Chương 690, được nghe chuyện lúc trước, chương 690, được nghe chuyện lúc trước. Bước vào trong phủ, xuyên qua khúc chiết hành lang uốn khúc, đi đến một nơi bố trí trang nhã đình viện. Trong đình viện, phồn hoa như gấm, mùi hương mịt mờ, núi giả chẳng chịt có hứng thú, dòng chảy róc rách. Đi vào chính sảnh, rộng rãi sáng sủa không gian bên trong, trang hoàng cổ điển mà không mất đi hào hoa phú quý. Tống Dị Nhân đầy mặt nhiệt tình, bắt chuyện hai người ngồi xuống, lập tức thì có tôi tớ dâng trà thơm. Tống Dị Nhân tự mình nâng bình trà lên, vì là Khương Tử Nha cùng thân công báo châm trà. Cũng xong trà sau, Tống Dị Nhân ánh mắt thân thiết địa nhìn chăm chú Khương Tử Nha, mở miệng nói rằng: "Tử Nha, ngươi này vừa đi tiên sơn, tin tức hoàn toàn không có, vi huynh thường xuyên mong nhớ, những năm này ở trên núi, tu hành còn thuận lợi." Khương Tử Nha nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái, cảm thụ nước trà ấm áp, chậm rãi nói rằng: "Huynh trưởng, trong núi tu hành, tuy kham khổ nhưng phong phú, chỉ là thường xuyên cũng sẽ nhớ tới cùng huynh trưởng ở trần thế qua lại, lần này có thể cùng huynh trưởng đoàn tụ, cũng là phụng sư tôn mệnh lệnh xuống núi lịch lãm." Khương Tử Nha vẫn chưa nói rõ với Tống Dị Nhân chân tướng, dù sao phong thần bảng việc quá mức huyền bí, liên lụy rất rộng, hơi bất cẩn một chút liền có thể mang đến không tưởng tượng nổi tai họa. Tống Dị Nhân một người phàm tục, nếu biết được quá nhiều, e sợ sẽ không đoan quấn vào trận này kinh thế kiếp số, không duyên cớ gặp thai bay vạ gió. Nghe được Khương Tử Nha nói chuyến này chính là xuống núi lịch lãm, Tống Dị Nhân trong mắt lóe ra một tia hiếu kỳ, nhưng hắn vẫn chưa hỏi nhiều, chỉ là gật gù, nói rằng: "Chỉ cần ngươi tất cả mạnh khỏe, vi huynh liền hài lòng, này trong trần thế, biến hóa vạn ngàn, vi huynh những năm này tuy tích góp lại chút gia nghiệp, có thể trong đó gian khổ khúc chiết, cũng chỉ có chính mình rõ ràng." Lúc này, vẫn chưa lên tiếng thân công báo mở miệng nói: "Tống huynh, ta cùng Tử Nha sư đệ lần này lĩnh sư môn chi mệnh xuống núi, một đường chẳng trọng, gặp may đúng dịp đi đến nơi này đô thành, nghe nói Tống huynh ở lâu đô thành, đối với trong thành việc rõ như lòng bàn tay, có từng nghe nói gì đó kỳ văn dị sự, cũng làm cho ta chờ những này ở lâu trong núi người, tìm hiểu một chút trần thế biến hóa." Tống Dị Nhân nghe vậy, hơi nhíu lên lông mày, rơi vào trầm tư. Một lát sau, mới chậm rãi nói rằng: "Đô thành mỗi ngày đều là phi thường náo nhiệt, mới mẻ sự tình tầng tầng lớp lớp, có điều, còn mấy năm trước Tây Bá hầu phụ tử bị giáng tội sự tình, truyền được nhất là nhốn nháo." Nghe được Tống Dị Nhân lời nói, Khương Tử Nha cùng thân công báo liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều né qua một tia hiếu kỳ ánh sáng. Phải biết hai người ở lâu trong núi, quá hoàn toàn tách biệt với thế gian sinh hoạt. Trong ngày thường mặc dù ra ngoài, cũng nhiều là ở ít dấu chân người địa phương tìm hiểu thiên địa pháp lý, hoặc là cùng xiển giáo sư huynh đệ giao lưu tu hành tầng ngộ, cực nhỏ đặt chân nhân tộc tụ cư khu vực. Đối với nhân tộc thương triều việc, bọn họ hiểu rõ đến thực sự là có hạn, như ngắm hoa trong màn sương, mơ mơ hồ hồ. Vì lẽ đó nghe được Tống Dị Nhân nói đại thương Tây Bá hầu phụ tử có chuyện, trong lòng nhất thời dâng lên một tia nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Sau đó liền nghe Khương Tử Nha mở miệng hỏi: "Không biết huynh trưởng nói tới Tây Bá hầu phụ tử, đến tột cùng là gì sự tình? Mong rằng huynh trưởng kể lại tường tận." Nghe được Khương Tử Nha lời nói, Tống Dị Nhân vẻ mặt trở nên nghiêm túc, theo bản năng mà nhìn chung quanh một chút. Lúc này, trong sảnh những người làm đứng ở một bên, chờ trong phòng Tống Dị Nhân dặn dò. Tống Dị Nhân ho nhẹ một tiếng, giơ lên tay, ra hiệu một đám tôi tớ lui ra. Những người làm nghiêm chỉnh huấn luyện, cấp tốc mà yên tĩnh nối đuôi nhau mà ra, chỉ chốc lát sau, rộng rãi trong sảnh liền chỉ còn dư lại ba người bọn họ. Nhìn thấy tôi tớ hết mức rời đi, Tống Dị Nhân hơi nghiêng về phía trước thân thể, vẻ mặt nghiêm túc, sau đó mới đúng hai người nói rằng: "Việc này còn muốn từ Ký Châu hầu Tô Hộ bắt đầu nói tới, những năm trước đây, cũng không biết vương thượng từ chỗ nào biết được Ký Châu hầu Tô Hộ con gái Đắc Kỷ có được nghiêng nước nghiêng thành, mạo như thiên tiên, liền truyền xuống ý chỉ, mệnh Tô Hộ đem Đắc Kỷ đưa vào trong cung. Tô Hộ vốn là trung dũng chi sĩ, đối với vương thượng động tác này khá là bất mãn, không muốn đem con gái đưa vào cái kia ăn thịt người không nhà xương đế vương ra, dưới cơn nóng giận, liền khắp nơi Ký Châu cửa thành viết xuống quân xấu thần cương, có bại ngũ thưởng, Ký Châu Tô Hộ vĩnh viễn không bao giờ hướng thương thơ trầm biếm, liền như vậy hưng bình phản loạn." Nghe được việc này, Khương Tử Nha cùng thân công báo hai người cũng là sững sờ. Tuy nói hai người ở lâu trong núi, cũng không rõ ràng thương triều gốc gác đến tuột cùng thâm hậu đến trình độ nào, nhưng đối với nhân tộc gốc gác cũng từng có không ít hiểu rõ. Dù sao bọn họ vị đại sư kia Bá Chu Du nhưng là nhân tộc to lớn nhất bối cảnh. Hơn nữa chỉ dựa vào thường thức cũng có thể phán đoán, một cái nho nhỏ Ký Châu hầu, mặc dù dưới trướng có chút binh lực, có thể cùng khổng lồ thương triều lẫn nhau so sánh, có điều là muối bỏ biển, căn bản không có cách nào chống lại. Nhưng Tô Hộ dám như vậy công nhiên hò hét chủ vương, không biết là khiến người ta nói không sợ được, hay là nên than hắn quá mức lỗ mãng. Khương Tử Nha khẽ to mày, trong mắt lóe ra một tia suy tư, nói rằng: "Này Tô Hộ ngược lại cũng có mấy phần huyết tính, chỉ là đã như thế, Ký Châu bách tính e sợ muốn ham sâu chiến hỏa, gặp cực khổ, bách tính hà cô, muốn nhân triều đình này tranh chấp, rơi vào nước sôi lửa bỏng bên trong." Thân công báo thì lại cười lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra một tia xem thường, cười nhạo nói: "Hừ, chỉ có cái dũng của thất phu, như vậy hành sự lỗ mãng, không phải đem Ký Châu đặt vạn kiếp bất phục khu vực sao? Lấy trứng chọi đá, thực sự là không khôn ngoan cử chỉ." Tống Dị Nhân khẽ gật đầu, trong ánh mắt để lộ ra một tia bất đắc dĩ, nói tiếp: "Tử Nha cùng sư huynh nói đều có đạo lý, vương thượng biết được Tô Hộ phản loạn sau, nội trận lôi đình, lúc này liền muốn khiển đại quân đi vào chinh phạt. Tô Hộ tuy nói can đảm lắm, nhưng Ký Châu binh lực có hạn, sao có thể ngăn cản được ta đại thương hổ lang chi sư? Mắt thấy vương quân liền muốn áp sát, Ký Châu ngàn cân treo sợi tóc, Tô Hộ con gái Đắc Kỷ thâm minh đại nghĩa, vì bảo toàn Ký Châu bách tính, lấy bản thân khiến cho Tô Hộ khuất phục, cuối cùng Tô Hộ bất đắc dĩ mới đem đưa vào vương cung." Nghe đến đó, thân công báo cùng Khương Tử Nha cũng là xa xôi địa thở dài một hơi, sau đó liền nghe thân công báo hỏi: "Này cùng Tây Bá hầu phụ tử có quan hệ gì?" Tống Dị Nhân vẻ mặt càng nghiêm nghị, khẽ cau mày, nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái, thám giọng khô khốc kiết hầu, tiếp tục nói: "Sư huynh mà nghe ta nói, cái kia Đắc Kỷ tiến cung sau khi liền trở thành vương thượng sủng phi, lẽ ra việc này đã lắng lại, sẽ không lại có thêm loạn gì xuất hiện, nhưng không biết lại từ đâu nơi truyền ra lời đồn, nói Tây Bá Hầu chi tử Bá Ấp Khảo cùng Đắc Kỷ sớm có tư tình, cũng là huyên náo dư luận xôn xao. Sau đó tuy điều tra rõ việc này vì là giả, vương thượng cũng rộng hồng, vẫn chưa vì chuyện này vấn tội Tây Bá Hầu phụ tử. Nói tới chỗ này, Tống Dị Nhân dừng một chút, sau đó lắc lắc đầu, một mặt thương tiếc vẻ, phảng phất sau đó phải giảng giải sự tình, quá mức trầm trọng, ép tới hắn hầu như không thở nổi. Khương Tử Nha cùng thân công báo thấy thế, đối diện một ánh mắt, trong ánh mắt tràn đầy không rõ. Khương Tử Nha hơi nghiêng về phía trước thân thể, vội vàng hỏi: "Đã như vậy, cái kia Tây Bá Hầu phụ tử lại sao bị giáng tội?" Thân công báo cũng khẽ gật đầu, trong mày, trên mặt tràn ngập hiếu kỳ, chờ Tống Dị Nhân tiếp tục nói. Tống Dị Nhân khẽ khẽ thở dài, chậm rãi mở miệng: "Vốn tưởng rằng việc này liền như vậy là trời, cũng không biết làm sao sự việc, Bá Ấp Khảo với học kiến bên trên, say rượu sau khẩu ra mưu làm trái nói, trêu đến vương thượng giận dữ, lúc này hạ lệnh đem Tây Bá Hầu phụ tử cùng vấn tội, cuối cùng Bá Ấp Khảo bị xử tử, Tây Bá Hầu cũng bị tù với ngục bên trong, biết trước đó vài ngày mới vừa bị thả ra." Chương 691, Tống Dị Nhân chi hỏi, chương 691, Tống Dị Nhân chi hỏi. Nghe xong Tống Dị Nhân kể ra, Khương Tử Nha cùng thân công báo hai người lông mày cau lại, trong thần sắc tràn đầy nghi hoặc. Hiển nhiên hai người là có chút không làm rõ được, làm sao những này đại thương chư hầu mỗi một người đều như vậy không lý tính. Phải biết, thương triều thành tựu lập tức nhân tộc ở bên ngoài đại biểu, rất được nhân tộc khí vận che chở, há lại là như vậy dễ dàng liền có thể dao động. Tuy nói trong lòng đối với đại thương hiện trạng tràn đầy không rõ, nhưng hai người cũng chưa đối với chuyện này quá đáng lưu ý. Dù sao, ở tại bọn hắn nhận thức bên trong, những này đều chỉ là nhân tộc nội bộ phân tranh, nhân tộc có truyền thừa của chính mình cùng quy tắc, rất nhiều sự vụ đều do nhân tộc tổ miếu phán quyết, cùng phong thần đại sự cũng không bao nhiêu liên quan, tự nhiên cùng hai người cũng không có bao nhiêu quan hệ. Sau đó, Khương Tử Nha cùng thân công báo lại lần nữa ánh mắt tụ hợp, lẫn nhau trong mắt đều né qua một tia khó có thể che giấu thất vọng. Bọn họ vốn tưởng rằng xuống núi lịch lãm, có thể cấp tốc tiếp xúc được cùng phong thần tương quan then chốt manh mối. Có thể trước mắt những này nhân tộc nội bộ việc, tựa hồ vẫn chưa cho bọn họ mang đến mong muốn thời cơ. Có điều, Khương Tử Nha rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm thái, lên tinh thần, quay về thân công báo mở miệng nói rằng: "Đã đến rồi thì nên ở lại, những chuyện này tuy cùng ta hai người lần này rèn luyện cũng không trực tiếp liên quan, nhưng chính như sư huynh trước nói, hay là chỉ là ta chờ cơ duyên chưa thành thục thôi." Dứt lời, Khương Tử Nha hơi ngưng lại, ánh mắt ôn hòa địa tại trên người Tống Dị Nhân dừng lại chốc lát, tiếp theo chậm rãi nói: "Lần này ta có thể cùng huynh trưởng gặp lại, cũng là chuyện may mắn, huynh trưởng tại đây trong đô thành kinh doanh nhiều năm, giao thiệp rộng rãi, tin tức linh thông, sau này ta cùng sư huynh tại đây trong thành làm việc, mong rằng huynh trưởng có thể nhiều dành cho chút trợ giúp cùng chỉ điểm." Tống Dị Nhân nghe nói, nhất thời sảng lãng cười to lên, trong tiếng cười tràn đầy phong khoáng. "Thử nha không cần khách khí, cái này cũng là huynh trưởng nên việc. Ngươi huynh đệ ta nhiều năm không thấy, hôm nay gặp lại, đúng là không dễ, ta đã an bài xong dừng chân, Thử nha cùng sư huynh trước tiên hảo hảo nghỉ ngơi một, hai, đêm nay ta bày xuống yến hội, chúng ta không say không về, hảo hảo tự ôn chuyện." Nghe thấy lời ấy, Khương Tử Nha trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, trên mặt hiện ra nụ cười vui mừng. Liền thấy hắn chắp tay, trịnh trọng nói với Tống Dị Nhân: "Như vậy, liền đa tạ huynh trưởng, nhiều năm không thấy, huynh trưởng vẫn là như vậy phóng khoáng nhiệt tình, lần này có huynh trưởng phối hợp, ta cùng sư huynh tại đây đô thành cũng có thể an tâm làm việc." Thân công báo cũng ở một bên ôm quyền nói rằng: "Tống huynh như vậy thịnh tình, ta cùng Tử Nha sư đệ vô cùng cảm kích, ngày sau như có thể giúp đỡ địa phương, Tống huynh cứ mở miệng." Tống Dị Nhân khoát tay háo một cái, đầy mặt ý cười mà nói rằng: "Huynh đệ trong nhà, nói cái gì cảm ơn với không cảm ơn, các ngươi một đường buôn ba, nói vậy cũng mệt mỏi, ta vậy thì sắp xếp người mang bọn ngươi đi nơi ở." Dứt lời, hắn giơ tay đưa tới một tên tôi tớ, phân phó nói: "Mang hai vị quý khách đi phòng khách, rất hầu hạ, không nên thất lễ." Tôi tớ cung kính mà đáp một tiếng, hướng về Khương Tử Nha cùng thân công báo hơi cúi cùng, dùng tay làm dấu mời. Khương Tử Nha cùng thân công báo thấy thế, quay về Tống Dị Nhân lại là thi lễ, sau đó liền theo tôi tớ đi đến phòng khách mà đi. Dọc theo đường đi, trong đình viện phong cảnh chẳng chịt có hứng thú, hoa cỏ sum suê, yên tĩnh hợp lòng người. Thấy tình cảnh này, Khương Tử Nha không nhịn được mở miệng nói rằng: "Ta vị huynh trưởng này phủ đệ tuy không kịp trong núi thanh lũ yên tĩnh, có tự nhiên không linh chi vận, có thể như vậy tỉ mỉ điêu khắc phong cảnh, cũng đừng cụ một phen trần thế khói lửa, có thể tại đây tạm cư, ngược lại cũng có thể hảo hảo cảm thụ một phen thế tục phồn hoa." Thân công báo khẽ gật đầu, đáp: "Sư đệ nói rất có lý, trong núi năm tháng mặc dù tốt, nhưng ít đi mấy phần này trần thế náo nhiệt sức lực, chúng ta lần này xuống núi lịch lãm, vốn là nên tiếp xúc nhiều như vậy thế tục khu vực, hoặc có thể tìm ra đến cùng phong thần đại nghiệp tương quan thời cơ." Nghe được thân công báo lời nói, Khương Tử Nha cũng nghiêm túc gật gật đầu, sau đó chậm rãi nói rằng: "Cái này nhân gian bách thái đều là tu hành đạo trường, lúc này lấy rèn luyện chi tâm, thấy rõ thế gian vật tượng, nếu có thể từ bên trong tìm được có trợ giúp phong thần việc manh mối, cũng không phụ sư tôn nhờ vả." Đương nhiên, đối với hai người đối thoại, dẫn đường tôi tớ hoàn toàn không biết. Liên như vậy, hai người một bên trò chuyện, một bên tùy tùng tôi tớ tiến lên. Không lâu lắm, liền tới đến phòng khách vị trí địa phương. Phòng khách bố trí đến ngắn gọn hào phóng, sáng sủa sạch sẽ, giường chiếu mềm mại sạch sẽ, trên bàn còn bày ra mấy đĩa tinh xảo điểm tâm cùng một bình bốc hơi nóng chè thơm. Tôi tớ khẽ không người, cung kính nói rằng: "Hai vị quý khách, này chính là lão gia vì là ngài hai vị sắp xếp nơi ở, như có cái gì cần, xin cứ việc phân phó tiểu nhân." Dứt lời, liền cung kính mà lùi ra, nhẹ nhàng mang tới cửa phòng. Khương Tử Nha đi tới phía trước cửa sổ, nhẹ nhàng đẩy ra cửa sổ, bên ngoài đình viện cảnh sắc trong nháy mắt đập vào mi mắt. Hoa cỏ cây cối vẫn như cũ xanh um, ở trong gió nhẹ vang xào xạc, trong yên tĩnh mang theo vài phần dạt dào sinh cơ. Hắn hít sâu một hơi, nói rằng: "Thân sư minh, ta hai người trước tiên ở nơi này nơi hảo hảo nghỉ ngơi, chờ buổi chiều cùng huynh trưởng gặp nhau, lại cẩn thận tìm hiểu một phen đô thành tình huống khác." Thân công báo ở một bên ngồi xuống, nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái, gật đầu đáp: Hừm, đúng là nên như thế, dị nhân huynh ở đô thành giao thiệp rộng, tin tức linh, bảo vệ không cho lúc nào thì có cùng phong thần có quan hệ tin tức, chúng ta trước tiên nghỉ ngơi dưỡng sức. Hai người dứt lời, cũng từng người khoanh chân ngồi ở trên giường nhỏ, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Thân là người tu hành, bọn họ từ lâu siêu thoát rồi phàm tục sinh lý nhu cầu, không cần như dân chúng tầm thường như vậy, ỷ lại đi ngủ đến khôi phục tinh lực. Chớ nói chi là hai người vẫn là tu đạo thành công tiên nhân. Cho dù mấy năm không ngủ không ngừng, đối với hai người trạng thái tới nói cũng không có bao lớn ảnh hưởng. Giờ khắc này nhắm mắt dưỡng thần, cũng không phải là vì nghỉ ngơi, mà là hai người muốn bình phục nội tâm gợn sóng, sắp xếp này một đường hiểu biết cùng suy tư. Đến lúc cuối cùng một tia ánh mặt trời biến mất ở phía chân trời, hoàng hôn bao phủ toàn bộ đình viện. Lúc này, một trận nhẹ nhàng tiếng gõ cửa đánh vỡ gian phòng yên tĩnh. Một tên tôi tớ ở ngoài cửa cung kính mà nói rằng: "Hai vị quý khách, tiệc tối đã có dưới, lao ra nhà ta xin mời hai vị rời bước chính sảnh." Nghe được ngoài cửa tôi tớ lời nói, Khương Tử Nha cùng thân công báo chậm rãi mở hai mắt ra, trong ánh mắt lộ ra một tia thanh minh. Sau đó hai người đối diện một ánh mắt, đứng dậy thu dọn một hồi áo bào, liền đẩy cửa ra theo tôi tớ hướng chính sảnh đi đến. Vừa mới bước ra cửa phòng, liền thấy Tống dị nhân trong phủ răng đèn kết hoa, phi thường náo nhiệt. Tiến vào chính sảnh, một bàn phong phú tiệc rượu thình lình ở trước mắt, xếp đầy rực rỡ muôn màu món ngon. Nồng nặc mùi rượu phân tán, tràn ngập ở toàn bộ chính sảnh, khiến người ta nghe ngóng muốn say. Tống dị nhân từ lâu chờ đợi ở trong sảnh, thấy Khương Tử Nha cùng thần công báo đến, liền vội vàng đứng lên đón lấy, trên mặt tràn trề nhiệt tình nụ cười. Ba người lẫn nhau hàn huyên vài câu sau, liền ngồi vây quanh ở trước bàn, cùng chén cả ly. Rượu qua ba lượt, Tống dị nhân sắc mặt từng đỏ, quay về Khương Tử Nha nói rằng: "Tử Nha, vi huynh có một chuyện muốn hỏi, ngươi bây giờ xuống núi, nhưng còn có ở Trần Thế triển khai kế hoạch lớn tâm ý. Lấy ngươi tài học, như dấn thân vào triều đình, định có thể thành tựu một phen đại nghiệp." Chương 692, dị tượng tái hiện, chương 692, dị tượng tái hiện. Khương Tử Nha nghe vậy, chậm rãi thả tay xuống bên trong ly rượu, vẻ mặt trang trọng mà nói rằng: "Huynh trưởng ý tốt, Tử Nha chân thành ghi nhớ, chỉ là ta hai người lần này xuống núi, trên người chịu sư môn trọng trách, Tử Nha một lòng chỉ muốn đem này trọng trách viên mãn hoàn thành, sau đó trở về sư môn, chuyên tâm tu hành, tạm thời không có dấn thân vào triều đình, đặt chân Trần Thế chính vụ dự định." Tống dị nhân nghe nói lời ấy, khẽ lắc đầu, trên mặt hiện ra một tia tiếc hận vẻ, nhẹ giọng thán ra một câu đáng tiếc. Sau đó, hắn dừng một chút, nói tiếp: "Tử Nha nếu tâm ý đã quyết, có ý tưởng như vậy, vi huynh cũng bất tiện nhiều hơn nữa khuyên bảo, chỉ là nhiều năm không thấy, thực sự là nhớ nhung rất sâu, chỉ phán Tử Nha có thể ở thêm chút thời gian ở đây, huynh đệ chúng ta hai người hảo hảo tự tự trước kia tình cũ, cũng làm cho vi huynh tận tận tình địa chủ." Khương Tử Nha nghe vậy, mặt lộ vẻ mỉm cười, ánh mắt tràn đầy chân thành địa đáp lại nói: "Xin mời huynh trưởng yên tâm, việc nơi này, sau khi Tử Nha thì sẽ có không ít thời gian, đến thời điểm thỉnh thoảng liền có thể cùng huynh trưởng nâng cốc nói chuyện vui vẻ, cùng thảo luận trước kia." Thân công báo ngồi ở một bên, cũng vào lúc này đúng lúc mở miệng. Liền thấy hắn trên mặt mang theo một vẻ vừa đúng, làm người như gió xuân ấm áp mỉm cười, nói rằng: "Tống huynh, ta cùng Tử Nha sư đệ lần này xuống núi lịch lãm, rất nhiều sự vụ tới dồn dập, dường như loạn ma quấn quanh người, thực sự là thân bất do kỷ. Có điều, nay đô thành khu vực phồn hoa náo nhiệt, địa linh nhân kiệt, ta trở đối với hắn cũng lòng sinh ngóng trông. Ngày sau nếu có thể rảnh rỗi, nhất định thường đến bái phỏng, mong rằng Tống huynh không nên chê ta trở quấy rầy." Hắn hơi ngưng lại, trong mắt lóe ra một tia không dễ nhận biết khôn khéo, tiếp tục nói: "Còn nữa nói, ta hai người này đến, còn không biết khi nào mới có thể hoàn thành sư môn giao phó, đoạn này thời gian liền muốn quấy rầy Tống huynh, mong rằng Tống huynh tại đây trong trần thế, vì ta hai người cung cấp chút trợ lực." Tống dị nhân cười ha ha, vỗ bộ ngực nói rằng: "Thân sư huynh sao lại nói như vậy, chỉ cần là ta đủ khả năng việc, định sẽ không chối từ, Tử Nha là ta nhiều năm bạn tốt, bây giờ các ngươi có như vậy trọng trách tại người, ta nếu có thể giúp đỡ được việc, đó là việc nghĩa chẳng từ." Dứt lời, hắn lại vì là hai người người rót đầy rượu. "Đến, chúng ta tiếp tục uống, hôm nay này tụ tập tới, thực sự hiếm thấy, nhất định phải không say không về." Trên bàn rượu, ba người lại lần nữa nâng chén chè chén, âm thanh vang vọng ở chính sảnh. Tiến đến hàm nơi, Tống dị nhân hơi hít mắt, mang theo vài phần men say nói rằng: "Nhớ năm đó, Tử Nha cùng ta cùng tại đây trần thế lang bạn, khi đó tháng ngày tuy không bây giờ nhật giàu có, nhưng cũng trải qua tiêu giao tự tại. Thời gian trôi mau, loáng một cái nhiều năm qua đi, bây giờ Tử Nha đã bước lên tiên đồ, mà ta thì lại tại đây trong thế tục sờ soạn lần mò, tích góp lại một chút gia nghiệp, thế sự biến thiên, làm người chịu không nổi tổn thức ca." Khương Tử Nha nhìn Tống dị nhân, trong mắt tràn đầy ôn nhu, nói rằng: "Huynh trưởng, trước kia năm tháng, Tử Nha chưa bao giờ quên, bây giờ tuy thân phận không giống, nhưng ngươi ta tình nghĩa, vĩnh viễn bất biến." Thân công báo ở một bên cũng cười phụ họa: "Đúng đấy, Tống huynh, thế gian này tình nghĩa hiếm thấy, xem ngươi cùng Tử Nha như vậy thâm hậu cảm tình, càng làm cho người ước ao." Thân công báo cười đến cực kỳ tự nhiên, trong giọng nói nhiệt tình phảng phất có thể đem người hòa tan, nhưng nếu cẩn thận nhìn, liền có thể phát hiện nụ cười kia chưa đạt đáy mắt. Nếu là bình thường, Tống dị nhân như vậy phàm nhân, ở trong mắt thân công báo có điều là trần thế bên trong đội vã mà qua run rế, thấp kém mà nhỏ bé, không đáng nhắc tới, thậm chí xem đều sẽ không nhìn một chút. Phải biết thân công báo ở lâu tiên sơn, tu đạo nhiều năm, sớm thành thói quen lấy một loại cao cao tại thượng tư thái quan sát trần thế chúng sinh. Nhưng giờ khắc này vì phong thần cơ duyên, thân công báo cũng là tàn nhẫn mà thả xuống mặt mũi. Vừa là vì không cho Khương Tử Nha hoài nghi, cũng là vì đầy đủ lợi dụng Tống dị nhân giao thiệp cùng tin tức con đường. Dù sao, ở đô thành này nhân tộc trọng địa, thân công báo cũng không dám triển khai tiên pháp tùy ý tra xét. Ngược lại không là nói, thân công báo thực lực không đủ. Hắn ở xiển giáo nhiều năm, ngày đêm tham ngộ đạo pháp, từ lâu luyện thành một thân kinh người bản lĩnh. Ở xiển giáo một đám đệ tử bên trong, cũng có thể xưng tụng là tài năng xuất chúng. Nhưng đô thành làm là nhân tộc hạt nhân vị trí, địa vị tôn sùng vô cùng, rất được nhân tộc khí vận quan tâm, mà còn có vô số nhân tộc đại năng tọa trấn. Thân công báo tuy là xiển giáo môn hạ, cảnh giới không thấp, bối cảnh thâm hậu, nhưng cũng không cách nào cùng nhân tộc đại năng chống đỡ được. Nhân tộc có thánh cảnh khí vận hóa thân, càng có đạo tổ đệ tử thân truyền, bọn họ đại sư bá Chu Du, còn có đại chứng đạo trúc long thành tiểu bối cảnh, cũng sẽ không đối với hắn cái này xiển giáo môn hạ hạ thủ lưu tình. Còn nữa nói, thân công báo chính là yêu tộc xuất thân, không bị nhân tộc tiếp đãi. Nếu là ở đô thành làm ra cái việc, chắc chắn chịu đến nhân tộc trừng trị. Thân công báo mục tiêu chính là phong thần cơ duyên, đương nhiên sẽ không tùy tiện làm việc. Cho nên đối với Tống dị nhân như vậy ở nhân tộc trần thế căn cơ thâm hậu, tin tức linh thông phàm nhân, hắn cực lực giao hảo, dù cho trong lòng tràn đầy xem thường, ở bề ngoài cũng giả ra một bộ sự hòa hợp thân mật rằng dốc. Mà Khương Tử Nha vốn là nhân tộc xuất thân, lại cùng Tống dị nhân giao tình thâm hậu, từ nhỏ đồng thời sờ soạn lần mò, tình nghĩa thâm hậu. Hắn đối xử Tống dị nhân, thuần túy là xuất phát từ nhiều năm bạn cũ chân thành tình cảm, không có một chút nào công danh lợi lộc chi tâm. Liên như vậy, ba người ở trên bàn rượu tiếp tục cùng chén cạn ly, cho đến đêm khuya. Sau đó thân công báo, Khương Tử Nha hai người liền ở Tống dị nhân quý phủ để ở. Ban ngày, hai người hoặc là cùng Tống dị nhân nói chuyện trời đất, từ Tống dị nhân nơi đó thu được đô thành các loại tin tức, hoặc là ở trong thành trung quanh du lịch, quan sát đô thành bách tính sinh hoạt bách thái, muốn tìm kiếm cùng phong thần có quan hệ manh mối. Buổi tối, liền trở về phòng của mình, chuyên tâm tu hành, vững chắc tự thân tu vi. Thời gian trôi mau, như thời gian qua nhanh, loáng một cái mấy năm. Tại đây mấy năm bên trong, hai người vẫn quá nhìn như vậy tự bình thản rồi lại tràn ngập chờ mong sinh hoạt. Tuy rằng không có cái gì đại thu hoạch, trước sau không thể tìm tới có thể trực tiếp thúc đẩy phong thần đại nghiệp then chốt manh mối, nhưng hai người cũng không có một chút nào lo lắng. Dù sao thành tựu người tu hành, dục tốc thì bất đạt đạo lý hai người cũng lại quá là rõ ràng. Còn nữa nói, phong thần bảng liên quan đến hồng hoang đại kiếp, hai người như thế nào đi nữa cấp thiết cũng không có cách nào. Bên này Khương Tử Nha cùng thân công báo hai người ở đô thành kiên trì chờ đợi thời cơ, mà ở Tây Kỳ, nhưng là khác một phen cảnh tượng. Dù cho đế tân đối với Tây Kỳ yêu cầu vẫn như cũ không có một chút nào thay đổi, nhưng bởi vì cơ xương trở về, Tây Kỳ mọi người đồng tâm hiệp lực, cũng dần dần khôi phục sinh cơ. Theo Tây Kỳ khu vực bách tính an cư lạc nghiệp, khôi phục trước kia phồn vinh hương thịnh cảnh trí. Thêm nữa cơ xương trong bóng tối sâu chuỗi các nơi chư hầu đạt được nhất định thành quả, Tây Kỳ khu vực chịu đến nhân tộc khí vận cũng như dâng lên mà ra chiều dương, dần dần tăng vọt. Mà cùng với đối lập, đô thành thành tiểu hạt nhân vị trí. Đô thành vương thành bên trên, nguyên bản vững chắc nhân tộc khí vận, nhưng nhân đế tân dần dần mê muội tự sắc, lạm thi cực hình, làm cho dân chúng lầm than, lòng người bàng hoàng, xuất hiện rõ ràng gợn sóng. Cứ kéo dài tình huống như thế, thương triều dần dần xuất hiện mấy phần đổi bại tư thế. Mà đang lúc này, mấy năm cũng không hề biến hóa phong thần bảng cũng xuất hiện lần nữa dị tượng. Chương 693, phong thần bảng gợi ý, chương 693, phong thần bảng gợi ý. Đêm đó, yên lặng như tờ, ánh trăng như sương. Tống dị nhân bên trong phủ phòng khách bên trong, Khương Tử Nha cùng thân công báo hai người giống nhau mọi khi giống như, ngồi khoanh chân, chuyên tâm tu hành. Mà ngay ở hai người sâu sắc chìm đắm ở ngộ đạo bên trong lúc nào cũng, nguyên bản yên tĩnh đặt Khương Tử Nha trong lòng phong thần bảng, nhưng không có dấu hiệu nào địa nổi lên từng trận tia sáng kỳ dị. Khởi đầu, dị tượng cũng không mãnh liệt, thậm chí là thành tựu chấp trưởng phong thần người Khương Tử Nha đều không có một chút nào nhận biết. Nhưng thời gian lặng yên trôi qua, tia sáng kia càng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc tăng cường. Phản phất một viên ngủ say hồi lâu tinh thần bị trong nháy mắt thiêu đốt, phóng ra kinh người hào quang. Trong chớp mắt, phong thần bảng dường như tránh thoát ràng buộc chim, vèo điệu một tiếng từ Khương Tử Nha trong lòng bay ra, vương bảng lơ lửng ở hắn trước người. Ngay lập tức, từng cái phản phất thực chất hóa đại đạo đạo vận, tự phong thần bảng bên trên chậm rãi hiện lên. Những này đạo vận như linh động du long, tỏa ra cổ điển mà thần bí khí tức, chúng nó đan vào lẫn nhau quấn quanh, làm cho ánh sáng càng chói lóa mắt. Có điều thoáng qua trong lúc đó, toàn bộ phòng khách liền bị này chói mắt ánh sáng mạnh lấp kín, mỗi một nơi tối tăm góc xó đều bị chiếu lên hiện rõ từng đường nét. Cảm nhận được trong phòng đột nhiên xuất hiện đạo vận phụ trào, Khương Tử Nha cùng thần công báo trong nháy mắt từ tu hành trạng thái bên trong thức tỉnh. Hai người đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt còn lưu lại ngộ đạo lúc thâm thúy. Mà khi bọn họ thấy rõ trước mắt cảnh tượng này trong nháy mắt, vẻ khiếp sợ cấp tốc lấp kín con mắt của bọn họ. Liền thấy hai người trợn to hai mắt, đầy mặt đều là không dám tin tưởng biểu hiện, thẳng tắp mà nhìn trước mắt tia sáng này óng ánh, đạo vận tung hoành cảnh tượng. Tuy nói hai người trước dĩ nhiên gặp một lần phong thần bảng xuất hiện dị tượng, nhưng lúc đó động tĩnh cùng lần này lẫn nhau so sánh, quả thực là khác biệt một trời một vực. Lần trước phong thần bảng xuất hiện dị tượng, có điều là nổi lên thâm thủy ánh sáng, bảng trên phủ văn hơi có lấp lóe, lan truyền ra tin tức cũng đối lập bị mờ. Nhưng hôm nay, nhưng là ánh sáng lóa mắt, đạo vận tung hoành cảnh tượng. Như vậy biến hóa cũng làm cho hai người ý thức được, lần này biến hóa không phải bình thường. Mà Khương Tử Nha thành tựu trên người chịu phong thần sứ mệnh người, cảm nhận được xung kích cùng chấn động, xa không phải thân công báo có thể so với. Dù sao tự hắn từ sư tôn Nguyên Thủy trong tay tiếp nhận phong thần bảng bắt đầu, phong thần bảng cùng hắn nguyên sinh có một loại cấp độ sâu ràng buộc. Giờ khắc này, theo phong thần bảng dị tượng tăng lên, Khương Tử Nha chỉ cảm thấy một luồng mạnh mẽ mà sức mạnh thần bí, như mãnh liệt như nước thủy triều, theo hắn cùng phong thần bảng trong lúc đó liên hệ, cuồn cuộn không ngừng tràn vào hắn biển ý thức bên trong. Nguồn sức mạnh này phảng phất mang theo thiên địa sơ khai lúc hồng mông khí tức, mỗi một tia gợn sóng đều ẩn chứa vô số phức tạp mà thâm ảo tin tức. Khương Tử Nha biển ý thức bên trong như bị tập trung vào một viên đá tảng, nguyên bản bình tĩnh ý thức chi hồ nổi lên sóng to gió lớn. Ngay lập tức, một vài bức hình ảnh tựa như tia chớp ở hắn biển ý thức bên trong mãnh liệt xẹt qua. Có trong hình, núi sông nổ tung, đất rung núi chuyển, chiến hỏa ở mặt đất bao la trên tàn phá, bách tính trôi dạt khắp nơi, tiếng khóc rung trời. Có trong hình, một vị đầu đội miện lưu, thân mang hoa phục vương giả, ngồi ngay ngắn ở nguy nga phía trên cung điện, trong ánh mắt nhưng lộ ra mê man cùng dãy rủa. Còn có chút hình ảnh là một ít hình thù kỳ quái, tỏa ra mạnh mẽ khí tức thần linh cùng yêu ma, ở mây mù bao phủ trong hư không kịch liệt chém giết, mỗi một lần giao chiến đều gợi ra thiên địa quy tắc kịch liệt rung động. Những này hình ảnh tuy ở Khương Tử Nha trong óc chợt lóe lên, không có để lại chút nào thực thể dấu vết, nhưng ở tâm linh của hắn nơi sâu xa trước mắt, khắc xuống sâu sắc dấu ấn. Trái tim của hắn nhảy lên kịch liệt, dường như muốn phá tan lồng ngực, hô hấp cũng biến thành gấp gáp lên. Bởi vì Khương Tử Nha rõ ràng, những này hình ảnh chính là phong thần bảng truyền đến, tất nhiên cùng phong thần đại kiếp có quan hệ. Liền, hắn cắn chặt hàm răng, tập trung toàn bộ tinh thần, muốn từ những này chớp mắt là qua trong hình, đào móc ra một tia manh mối. Nhưng bất luận Khương Tử Nha cố gắng như thế nào, dù cho là điều động chính mình toàn bộ lực lượng tinh thần đi dò xét, nhưng vẫn không có một tia thu hoạch. Những hình ảnh kia vẫn như cũ dường như bướng bỉnh tinh linh, ở hắn sâu trong ý thức tùy ý qua lại, trước sau không cách nào để cho hắn thấy rõ mấu chốt trong đó chi tiết. Hắn càng là lòng như lửa đốt, hình ảnh lưu chuyển tốc độ liền càng nhanh, thật giống như có một nguồn sức mạnh vô hình đang cố ý trở ngại hắn tìm kiếm chân tướng. Cuối cùng, trong hình núi sông nổ tung chỉ để lại mơ hồ đường biển, vương giả khuôn mặt ở miệng lưu che chắn dưới càng mông lung, thần linh cùng yêu ma giao chiến lúc ánh sáng cũng che lấp đi tất cả. Mà ngay ở Khương Tử Nha trong lòng sinh ra một tia vô lực, mong muốn thu hồi ý thức thời gian. Trong óc sở hữu hình ảnh thật giống như bị một trận vô hình cuồng phong thổi tan, hết mức biến mất không còn tăm hơi, chỉ để lại trống rỗng. Tiếp đó, nguyên bản đầy dây hỗn loạn cùng chấn động biển ý thức, trở nên yên tĩnh không hề có một tiếng động, phản phất mới vừa những người ầm ầm sóng dậy cảnh tượng chưa bao giờ từng xuất hiện bình thường. Cùng lúc đó, một thanh âm đột nhiên ở Khương Tử Nha sâu trong ý thức vang lên. Chọn minh chủ mà tê, định thiên hạ chi tự. Âm thanh phản phất đến từ viễn cổ thần chỉ, xuyên qua rồi vô tận thời không, mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm, mỗi một chữ đều nặng nề đánh ở Khương Tử Nha linh hồn bên trên. Còn không chờ Khương Tử Nha từ khiếp sợ cùng mê man bên trong phản ứng lại, âm thanh này tựa như cùng nó khi đến như vậy đột nhiên, hoàn toàn biến mất không gặp, chỉ ở biển ý thức nơi sâu xa lưu lại một tia như có như không vang vọng. Mà khi Khương Tử Nha trong óc âm thanh tiêu tan thời gian, ngoại giới phong thần bảng dị tượng cũng đống nhiên biến mất. Nguyên bản ánh sáng lóa mắt, đạo vận tung hoành phong thần bảng, trong nháy mắt thu lại sở hữu ánh sáng, phù văn cũng đình chỉ nhảy lên cùng lưu chuyển, trở nên cổ điển mà yên tĩnh, dường như một khối phổ thông vải vóc, nhẹ nhàng bay xuống, lại lần nữa trở lại Khương Tử Nha trong lòng. Quá một lát, Khương Tử Nha chậm rãi mở hai mắt ra. Có thể giờ khắc này hắn tâm tư đã bị trong óc xuất hiện âm thanh lấp kín, cả người phảng phất bị ổn định bình thường, ngơ ngác mà sửng sốt, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc cùng suy tư, trong lúc nhất thời càng đã quên bốn phía tất cả. Một bên thân công báo nhìn thấy Khương Tử Nha biến hóa, trong lòng cũng là bỗng nhiên căng thẳng. Hắn hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Khương Tử Nha, trong ánh mắt tràn đầy ngờ vực cùng tìm tòi nghiên cứu, trong lòng âm thầm làm muốn. Lẽ nào lần này phong thần bảng dị biến, để Khương Tử Nha thu được phong thần thời cơ? Cái ý niệm này một khi ở trong đầu nảy qua, tựa như cùng cỏ dại giống như điên cuồng sinh trưởng. Nghĩ đến bên trong, thân công báo trong lòng cũng nảy qua một tia cấp bách. Dù sao hắn vì phong thần cơ duyên, đã tiêu hao vô số tâm huyết, không chỉ có bồi tiếp Khương Tử Nha cùng xuống núi, cáo biệt Côn Lôn Sơn Tiên Sơn nhanh chóng tu hành, đi đến nơi này trần thế bên trong. Còn cố nén đối với người trong phàm tục xem thường, nỗ lực ngụy trang chính mình, ở Tống Dị Nhân quý phủ khổ sở chờ đợi mấy năm. Bây giờ, mắt thấy Khương Tử Nha hay là đã trước tiên chạm được phong thần thời cơ, hắn có thể nào không nóng lòng như đốt. Nhìn thấy Khương Tử Nha mở hai con mắt, thân công báo vội vàng mở miệng, một mặt vội vàng hỏi: "Tử Nha sư đệ, lần này phong thần bảng dị tượng có gì chờ gợi ý?" Thân công báo vừa nói, một bên chăm chú nhìn chằm chằm Khương Tử Nha con mắt, nỗ lực từ bên trong tìm tới một tia manh mối. Hai tay của hắn không tự chủ khẽ run, cho thấy nội tâm căng thẳng cùng chờ mong. Chương 694, thân công báo khuyên bảo, chương 694, thân công báo khuyên bảo. Chính chìm đắm ở trong suy nghĩ Khương Tử Nha, nghe được thân công báo âm thanh vang lên, cũng chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Liền thấy hắn hơi run run, ánh mắt từ mê man từ từ khôi phục thanh minh, nhìn về phía thân công báo lúc, trong mắt còn lưu lại suy tư dư vị. Nghe được thân công báo dò hỏi, Khương Tử Nha không có một chút nào ẩn giấu, khẽ thở dài một cái, quay về thân công báo nói rằng: "Lần này phong thần bảng dị động, vẫn chưa mang đến quá nhiều rõ ràng gợi ý, vẹn vẹn truyền ra một câu nói." Nghe nói Khương Tử Nha hồi phục, thân công báo nhất thời tinh thần tỉnh táo, cấp thiết tình lộ rõ trên mặt, vội vã mở miệng hỏi tới: "Nói cái gì?" Hai mắt của hắn trừng tròn xoe, chăm chú nhìn chằm chằm Khương Tử Nha. "Chọn minh chủ mà tê, định thiên hạ chi tự." Khương Tử Nha không có một chút nào bảo lưu, dù sao mấy năm qua, thân công báo trước sau làm bạn ở bên, không có một chút nào dị động, vẫn ở toàn tâm toàn ý địa hiệp trợ chính mình tìm kiếm phong thần thời cơ. Phần tình nghĩa này cùng trung thành, Khương Tử Nha nhìn ở trong mắt, ghi nhớ ở trong lòng, bởi vậy đối với thân công báo cũng không ẩn giấu tâm ý. Nhưng Khương Tử Nha nhưng hồn nhiên không biết thân công báo sâu trong nội tâm phức tạp tâm tư. Mà khi thân công báo nghe được Khương Tử Nha mấy lời nói này lúc, cả người trong nháy mắt sững sờ, vẻ mặt đọng lại ở trên mặt. Mãi đến tận chỉ chốc lát sau, mới phản phất đại mộng mới tỉnh giống như phục hồi tinh thần lại. Nhìn Khương Tử Nha hơi nhíu lên lông mày, thân công báo cũng rơi vào trầm tư. Trên thực tế, thân công báo nhìn như là đang cùng Khương Tử Nha cùng suy tư câu nói này thâm ý, nhưng trong lòng nhưng đang điên cuồng đánh chính mình nhiều tính nhỏ. Bởi vì thân công báo rõ ràng, hay là lần này phong thần cơ duyên liền tại đây câu nói trên. Nếu như có thể nắm lấy cơ hội lần này, nói không chắc là có thể được này cọp đại tạo hóa. Nghĩ đến bên trong, thân công báo trong lòng cũng là như rời sông lấp biển giống như khó có thể bình tĩnh. Trong lòng hắn âm thầm suy tư, này minh chủ đến tuột cùng chỉ người phương nào? Ở bên ngoài, bây giờ Thương Vương Đế Tân là cao quý thiên tử, sở hữu thiên hạ, tay cầm nhân tộc khí vận, nhìn như là ứng cử viên phù hợp nhất. Có thể thân công báo đi đến đô thành mấy năm, cũng biết Đế Tân năm gần đây mê muội tự sắc, bạo ngược vô đạo, thương triều căn cơ cũng ở từ từ dao động. Nhưng nếu như không phải Đế Tân, cái kia thì là ai đây? Thân công báo trong đầu cấp tốc né qua từng cái khả năng nhân vật, có thể đều cảm thấy đến không quá phù hợp trong lòng hắn minh chủ hình tượng. Mà ngay tại lúc này, Khương Tử Nha như là nghĩ tới điều gì, đột nhiên mở miệng nói rằng: "Câu nói này chẳng lẽ là để ta vào triều đường, tái tạo thiên hạ trật tự?" Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần thăm dò, lại có một tia chắc chắn. Thân công báo nghe nói lời ấy, trước mắt trong nháy mắt sáng ngời, trong phút chốc, hắn lúc trước trong đầu xây dựng sở hữu ý nghĩ, dường như bị một trận cuồng phong thổi tan khói, hết mức tiêu tan. Hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, nguyên lai minh chủ cũng không phải là câu nói này chỗ mấu chốt, chân chính trọng yếu chính là định tự thiên hạ. Mà đế tân thành tiểu thương triều chi vương, bây giờ thiên hạ cộng chủ, tuy nói có chút ngu ngốc, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn con ngựa, trong tay quyền thế cùng tài nguyên như cũ không thể khinh thường. Chớ nói chi là còn có thương tộc mấy trăm ngàn năm gốc gác vị trí, chỉ cần mình có thể trợ giúp đế tân đem đại thương triệt để nhất thống, cái kia không liền có thể lấy đạt được phong thần tạo hóa mà. Nghĩ đến đây, thân công báo trong lòng dĩ nhiên có dự định. Ánh mắt của hắn bắt đầu lấp loé không yên, quay về Khương Tử Nha nói rằng: "Tử Nha sư đệ, ngươi vì là chấp trưởng phong thần bảng người, suy nghĩ tất nhiên không sai, lần này phong thần bảng truyền ra tin tức nên chính là như vậy, thì lại minh chủ, định thiên hạ, chỉ là..." Thân công báo nói tới chỗ này, đột nhiên chuyển đề tài, dừng lại. Trong mắt của hắn né qua một tia cực kỳ không dễ nhận biết giảo hoạt, nhưng trên mặt nhưng vừa đúng địa bày ra một bộ sầu lo tầng tầng biểu hiện. Nghe được thân công báo như vậy muốn nói lại thôi lời nói, Khương Tử Nha trong lòng dâng lên một chút không rõ, vội vàng mở miệng hỏi: "Sư minh, chỉ là cái gì?" Thân công báo nghe vậy, không chút do dự nào, khe khẽ lắc đầu, sau đó mở miệng nói rằng: "Chỉ là người minh chủ này đến tột cùng là ai, chúng ta vẫn chưa biết được, nguyên bản sư minh cho rằng, đế tân thân là đại thương chi chủ, nếu chúng ta có thể phụ tá hắn thành tựu nhất thống đại nghiệp, do đó định thiên hạ chi tự, sư đệ ngươi ở phong thần một chuyện trên tất nhiên có thể rất lớn có thành tựu. Thế nhưng, những ngày gần đây chúng ta ở trong đô thành, cũng nghe nói không ít liên quan với đế tân sự tình. Hắn cả ngày mê muội tiểu sắc, bạo ngược vô đạo, hành động thật là làm người giận sôi, e sợ cũng không phải là chúng ta trong lòng chờ đợi minh chủ a." Thân công báo vừa nói, một bên lén lút quan sát Khương Tử Nha vẻ mặt biến hóa. Nghe được thân công báo lời nói này, Khương Tử Nha hơi nhíu lên lông mày, trong ánh mắt để lộ ra một tia suy tư cùng nghiêm nghị. Hắn khe khẽ thở dài, chậm rãi mở miệng nói: "Sư huynh nói rất có lý, đế tân việc, thiên hạ đều biết, nó ngu ngốc bạo ngược, thực khó gọi minh chủ, nhưng chính như sư huynh từng nói, hắn thân là thiên hạ cộng chủ, gốc gác thâm hậu, nếu có thể có cơ hội khiến cho hối cải để làm người mới, cũng vẫn có thể xem là thiên hạ thương sinh chi phúc, chỉ là trong này nguy hiểm rất lớn, chúng ta không thể không thận trọng cân nhắc." Thân công báo nghe được Khương Tử Nha nhưng đối với đế tân ôm ấp một tia hy vọng, trên mặt đầu tiên là hơi run run. Nhưng hắn dù sao tâm cơ thâm trầm, lập tức ánh mắt lấp lóe, bắt đầu ở trong đầu nhanh chóng suy tư kế sách tương đối. Phải biết thân công báo đối với phong thần cơ duyên cỡ nào chấp nhất, đương nhiên sẽ không để Khương Tử Nha đoạt tiên cơ. Sau đó liền thấy thân công báo hơi nheo mắt lại, trên mặt bỏ ra một vệt nhìn như thành khẩn nụ cười, nói rằng: "Sư đệ, sư huynh rõ ràng ngươi lòng mang thiên hạ, hy vọng có thể cho đế tân một cái hối cải để làm người mới cơ hội, bực này nhân tâm thực tại khiến người khâm phục. Nhưng người ta đều rõ ràng, bây giờ này đại thương thế cuộc đã thói quen khó sửa, đế tân mê muội tiểu sắc nhiều năm, bên người lại tất cả đều là gian định chi thần, muốn để hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, nói nghe thì dễ à." Thân công báo vừa nói, vừa quan sát Khương Tử Nha vẻ mặt, thấy hắn khẽ to mày, tựa hồ đang chăm chú suy nghĩ lời của mình, trong lòng mừng thầm, tiếp tục nói: "Hơn nữa, phong thần một chuyện, thời gian cấp bách, không cho phép chúng ta tại trên người đế tân lãng phí quá nhiều tinh lực. Nếu hắn thật sự hết thuốc chữa, chúng ta nhưng còn ngây ngốc chờ đợi, không chỉ có gặp bỏ qua những khả năng khác minh chủ, càng gặp làm lỡ phong thần đại nghiệp." Hắn dừng một chút, ngữ khí trở nên càng thêm cấp thiết: "Sư đệ ngươi gánh vác cường điệu đại sứ mệnh, này phong thần bảng giao cho sư đệ trong tay, là sư tôn tín nhiệm đối với ngươi, cũng là thiên hạ thường sinh chờ đợi. Không thể bởi vì nhất thời do dự cùng nhẹ dạ, mà làm ra lựa chọn sai lầm. Ta xem cái kia Tây Kỳ Cơ Dương, thường có hiền danh, chiêu hiền đại sĩ, hay là mới thật sự là đáng giá được chúng ta phụ tá minh chủ. Đương nhiên sư đệ cũng có thể thấy được đế tân một mặt, coi như là đi cái quá tràng, như đế tân không có một chút nào hối cải tâm ý, chúng ta liền lập tức đi đến Tây Kỳ, tìm kiếm tân cơ hội, ngươi cảm thấy đến làm sao?" Thân công báo lời nói này, ở bề ngoài chính là phong thần đại nghiệp cùng thiên hạ thương sinh suy nghĩ. Kỳ thực là đang cực lực khuyên bảo Khương Tử Nha từ bỏ đối với đế tân kỳ vọng, đồng thời đem sự chú ý của hắn dẫn hướng về Tây Kỳ, để mình có thể càng tốt mà khống chế thế cuộc. Nhưng thân công báo cũng không biết, vừa vặn là giờ khắc này hắn đề cử, mới để Tây Kỳ Cơ Xương xuất hiện ở trong mắt Khương Tử Nha. Khương Tử Nha nghe thân công báo lời nói, trong lòng cũng là tâm tư vạn ngàn. Hắn biết thân công báo nói cũng không phải là không hề có đạo lý, nhưng trong lòng đối với đế tân cái kia một tia hiếm hoi còn sót lại hy vọng, nhưng dường như một cái cứng cỏi sợi tơ, khó có thể dễ dàng chặt đứt. Nghĩ đến cuối cùng, Khương Tử Nha bất đắc dĩ thở dài, nói rằng: "Sư minh, ngươi nói rất có đạo lý, vẫn là thấy đế tân một mặt cho thỏa đáng, không có thấy tận mắt đến đế tân trước, ta thực sự không muốn dễ dàng từ bỏ." Thân công báo thấy Khương Tử Nha không có bị chính mình hoàn toàn thuyết phục, trong lòng tuy có chút thất vọng, nhưng cũng biết không thể nóng vội. Hắn gật gật đầu, nói rằng: "Được, sư đệ, liền y ngươi, chúng ta xem trước một chút đế tân đến cùng là thái độ gì, nhưng bất luận làm sao, chúng ta đều muốn lấy phong thần đại nghiệp làm trọng, không thể xử trí theo cảm tính." Chương 695, thân công báo độc kế, chương 695, thân công báo độc kế. Nghe được thân công báo dặn dò, Khương Tử Nha trong suốt trong con ngươi không gặp nửa phần ngờ vực, chỉ nói là đồng môn sư huynh xích thành chờ đợi. Hai tay hắn ôm quyền, huyền sắc đạo bảo ở dưới ánh trăng hiện ra ánh sáng dịu dịu ngất, trịnh trọng nói rằng: "Kính xin sư huynh yên tâm." Tử Nha hiểu được nặng nhẹ. Thân công báo nghe vậy, đáy mắt nham hiểm như rắn độc ngủ đông, trên mặt nhưng tràn ra vui mừng ý cười, đưa tay tầng tầng vỗ vào Khương Tử Nha bả vai, nói rằng: "Tử Nha sư đệ trong lòng hiểu rõ, sư huynh cũng có thể an tâm." Nhìn thấy thân công báo dáng dấp, không biết còn tưởng rằng hắn thực sự là toàn tâm toàn ý địa vì là Khương Tử Nha cân nhắc. Nhưng nếu là có người có thể nhòm ngó đến thân công báo nội tâm, liền có thể biết giờ khắc này thân công báo trong lòng có thể không giống biểu hiện như vậy chân thành. Trên thực tế, ở biết được phong thần bảng gợi ý cùng Khương Tử Nha ý nghĩ sau, thân công báo trong lòng vô số ý nghĩ giống như rắn độc cuộn cuộn. Tuyệt không có thể để Khương Tử Nha hỏng rồi ta đại sự. Chờ vào vương thành, nhất định phải nghĩ cách để Khương Tử Nha ở trụ vương trước mặt bị từ chối, đến lúc đó lại đem hắn dẫn hướng về Tây Kỳ khu vực. Nghĩ đến đây, Thân Công Báo đáy mắt né qua hàn mang, nhưng ở ngẩng đầu chớp mắt hóa thành thân thiết, ngựa khí khẩn thiết nói: "Sư đệ vừa có quyết định, vậy ta hai người liền nghỉ sớm một chút, đợi đến ngày mai lại nghĩ cách gặp mặt Đế Tân." Nghe được Thân Công Báo lời nói, Khương Tử Nha cũng không chút do dự nào, mở miệng trả lời: "Sư huynh nói thật là, phong thần việc hết sức khẩn cấp, bây giờ vừa đã có phương hướng, tự nhiên không thể trì hoãn, sớm một ngày nhìn thấy Đế Tân, liền có thể sớm một ngày xác nhận hắn có hay không vì là minh chủ, cũng có thể sớm tính toán." Từ khi biết được phong thần bảng gợi ý sau, Khương Tử Nha trong lòng cũng không giống trước như vậy bình tĩnh. Dù sao phong thần đại sự lửa xém lông mày, trước đây không có một chút nào manh mối lúc, tự mình rốt còn có thể kiềm chế lại nóng nảy trong lòng, chậm rãi tìm kiếm manh mối. Nhưng hôm nay nếu đã có phương hướng, liền đại biểu phong thần đại kiếp lúc nào cũng có thể giáng lâm, liền không cho phép nửa điểm trì hoãn. Thân Công Báo nghe được Khương Tử Nha lời nói, trên mặt lộ ra một vẻ ý tứ sâu xa cười yếu ớt, đáy mắt nhưng cất giấu không muốn người biết tính toán. Hắn tiến lên một bước, đưa tay đè lại Khương Tử Nha vai, ngựa khí thân thiết mà nói rằng: "Ta biết được sư đệ muốn nhanh chóng hoàn thành phong thần đại sự, nhưng thiết không thể nóng đổi, cái kia Đế Tân chính là thường tộc chi chủ, nhân tộc lãnh tụ, địa vị vô cùng tôn sùng, ta hai người tuy là xiển giáo môn hạ, nhưng cũng không thể dễ dàng nhìn thấy. Chờ sư huynh ngẫm lại biện pháp, nhìn có thể không liên lạc với quen biết người, đến thời điểm lại để sư đệ đi gặp Đế Tân." Nói xong những này, Thân Công Báo ánh mắt hơi nheo lại, né qua một tia không dễ nhận biết giảo hoạt. Không sai, giờ khắc này Thân Công Báo trong lòng dĩ nhiên có kế sách. Đi đến đô thành mấy năm, hắn đối với thương triều thế cuộc từ lâu rõ như lòng bàn tay, biết Đế Tân sủng tín phí trọng, vưu hồn chờ định thần. Liên dự định trong bóng tối cấu kết những này Đế Tân sùng thần, lợi dụng bọn họ ở Đế Tân trước mặt ly gián Khương Tử Nha. Như vậy, với đứt đoạn mất Khương Tử Nha phụ tá Đế Tân khả năng, có thể thuận thế đem chính mình tạo thành trung tâm đại thương hiện tại. Khương Tử Nha đương nhiên không biết Thân Công Báo tính toán, nghe được Thân Công Báo lời nói, hắn hơi run run, ý thức được mình quả thật có chút quá mức cấp thiết. Trên mặt lộ ra mấy phần thẹn thùng, quay về Thân Công Báo chắp tay hành lễ, chân thành mà nói rằng: "Đa tạ sư huynh nhắc nhở, là sư đệ sốt ruột, kính xin sư huynh thứ lỗi, trợ sư đệ một chút sức lực." Thân Công Báo thấy thế, vội vã đưa tay đỡ lấy Khương Tử Nha, trên mặt chất đầy ôn hòa ý cười, nói rằng: "Người ta đồng môn sư huynh đệ, cần gì khách khí như vậy, chỉ cần có thể giúp sư đệ hoàn thành phong thần đại sự, sư huynh cũng coi như không phụ sư tôn giáo huấn." Thân Công Báo dứt lời, hai người từng người quy tầm. Đảo mắt chính là ngày thứ hai, nắng sớm đâm thủng tầng mây, chiếu vào Tống Dị Nhân phủ mái con bên trên. Thân Công Báo dậy thật sớm, đem đạo bào thu dọn đến cẩn thận tỉ mỉ, trong mắt lập lòe nhất định muốn lấy được ánh sáng. Nhưng cũng không phải Khương Tử Nha suy nghĩ như vậy, mà là giấu trong lòng không thể cho ai biết âm mưu. Sau đó liền thấy Thân Công Báo đi tới Khương Tử Nha trước mặt, nói rằng: "Sư đệ mà trước tiên ở Tống huynh trong phủ chờ đợi, sư huynh trước tiên đi tìm một chút bằng hữu, xem có thể không có cơ hội nhìn thấy Đế Tân." Khương Tử Nha nghe vậy, trong mắt lóe ra vẻ mong đợi. Hắn biết Thân Công Báo giao du rộng lớn, tam giáo cửu lưu đều có vãng lai, thậm chí liền ngay cả tiệt giáo đệ tử bên trong cũng không có thiếu sư huynh gọi đệ người. Muốn gặp được Đế Tân, vẫn đúng là đến cần nhờ Thân Công Báo quan hệ. Nghĩ đến bên trong, Khương Tử Nha vội vàng quay về Thân Công Báo chắp tay hành lễ, nói rằng: "Vậy làm phiền sư huynh." Thân Công Báo khoát tay áo một cái, trên mặt mang theo ôn hòa ý cười: "Tử Nha sư đệ, không cần khách khí, lần này ra ngoài chẳng biết lúc nào về đến, nếu là Tống huynh hỏi, sư đệ tự có thể nói." Khương Tử Nha trịnh trọng gật đầu, ánh mắt kiên định. Tử Nha rõ ràng. Thân Công Báo hơi gật đầu, trong mắt lóe ra một vẻ không dễ nhận biết ấm lãnh, nói rằng: "Vi huynh đi vậy." Âm thanh hạ xuống, liền thấy Thân Công Báo quanh thân dựng lên một luồng khói đen, ngay lập tức cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt liền biến mất ở trong khách phòng. Nhìn Thân Công Báo bóng lưng biến mất, Khương Tử Nha khẽ nhíu mày, trong lòng âm thầm suy tư. Không biết sư huynh lần này có thể không thuận lợi. Đế Tân quý là nhân tộc cộng chủ, có đại khí vận gia thân, bên người lại có đông đảo nhân tộc cao thủ hộ vệ, muốn gặp trên một mặt nói nghe thì dễ, nhưng việc đã đến nước này, chỉ có thể đặt hy vọng vào sư huynh thủ đoạn, hy vọng thân sư huynh có thể mang đến tin tức tốt, vì là phong thần đại nghiệp tìm được một đường khả năng chuyển biến tốt. Muốn xong những này, Khương Tử Nha đi dạo đến ăn trước, đem phong thần bảng nhẹ nhàng triển khai. Nắng sớm xuyên thấu qua bệ cửa sổ, chiếu vào phong thần bảng trên. Nhìn những người nhìn như tầm thường hoa văn ở quang ảnh bên trong như ẩn như hiện, Khương Tử Nha lông mày dần dần nhăn lại. Sau đó hắn đưa tay khẽ vuốt bảng trên phù văn, nỗ lực từ này thần bí pháp khí bên trong sẽ tìm đến một tia gợi ý. Coi như đầu ngón tay chạm được nơi nào đó lúc, phong thần bảng đột nhiên hơi nóng lên, một đạo cực kỳ nhạt kim quang lén qua, rồi lại ở hắn ngưng thần nhìn kỹ trong nháy mắt tiêu tan không còn hình bóng. Hả? Nhìn thấy phong thần bảng biến hóa, Khương Tử Nha không kịp nghĩ nhiều, lòng bàn tay khẽ run đem phong thần bảng để sát vào trước mắt, mắt sáng như bốc trục thốn nhìn quét. Mà ngay ở đầu ngón tay hắn chạm được lụa trắng trong nháy mắt, một đạo hóng ánh kim quang bỗng nhiên phun ra, dường như cắt ra ám dạ tia chớp, đâm vào hắn con ngươi đột nhiên co rút lại. Lần này, Khương Tử Nha ngưng thần nhìn chăm chú, rốt cục thấy rõ đạo kia kim quang rằng dấp, dĩ nhiên là vân vân ngưng tụ thành mà thành. Vân vân lưu chuyển hình như có mây mù bốc hơi, cuốn lượn hoa văn trùng hợp cùng hắn đêm qua trong óc nào đó bức vẽ núi sông đường biển mơ hồ trùng hợp. Nhìn thấy nơi này, Khương Tử Nha hô hấp đột nhiên gấp gáp, trái tim ở trong lồng ngực nhảy lên kịch liệt, dường như muốn phá tan ràng buộc. Tuy rằng nhưng không biết đạo này vân vân đại diện cho cái gì, nhưng hắn bản năng ý thức được, cái này có thể là phong thần bảng dành cho lại một cửa kiện manh mối. Lập tức Khương Tử Nha cấp tốc lấy ra bên người mang theo thẻ tre cùng than bút, nín thở ngưng thần đem vân vân vẽ hạ xuống. Mỗi một bút phác họa đều phảng phất đang cùng thiên địa đại đạo cộng hưởng. Ngay ở hắn họa xong cuối cùng một bút lúc, trên bàn thẻ tre đột nhiên không gió mà bay, sắp xếp thành một cái kỳ dị quái tượng. Hắn nhìn bất thình lình biến hóa, trong mày, trong lòng càng là tâm tư vạn ngàn. Lẽ nào này vân vân cùng quái tượng ám chỉ minh chủ vị trí địa phương? Hay là? Chương 696, phí trọng hoảng sợ, chương 696, phí trọng hoảng sợ. Đang chờ Khương Tử Nha trầm tư thời khắc, ngoài sân truyền đến Tống Dị Nhân sảng sảng tiếng cười. "Hiền đệ, hôm nay đồ ăn sáng bị Tân đánh nấm rừng thang, mau mau đến nếm thử." Nghe được trong sân Tống Dị Nhân âm thanh, Khương Tử Nha cũng chỉ có thể tạm thời dừng lại suy tư, đem phong thần bảng cùng vẽ vân vân thu hồi, chuẩn bị đợi được chậm một chút thời điểm trở lại cẩn thận nghiên cứu kỹ. Sau đó Khương Tử Nha hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình từ tâm tư vòng xoáy bên trong hút ra đi ra. Thu dọn một hồi có chút nuột ngang đã bảo, trên mặt bỏ ra nụ cười nhạt, cất bước hướng về trong sảnh đi đến. Bước vào trong phòng, nồng nặc quần hương phả vào mặt. Tống Dị Nhân mặt mày hồng hào địa đứng ở đỉnh đồng thau bên, trong tay cái thìa khuấy lên lăn lộn xúc hầm. "Hiền đệ, nhanh ngồi nhanh ngồi." Nhìn thấy Khương Tử Nha bóng người đi đến, Tống Dị Nhân nhiệt tình bắt chuyện, trên mặt tràn trề nụ cười chân thành. "Này nấm rừng nhưng là ta hôm nay sáng sớm sai người đi trong núi hái tới, tươi mới cực kỳ, ngươi nhất định phải uống nhiều mấy bát." Khương Tử Nha hơi chắc tay, ống tay áo lướt xuống vài miếng vẽ vân vân lúc sượt trên than, cảm kích nói rằng: "Huynh trưởng nhọc lòng, như vậy hậu đãi." Tử Nha khắc trong tâm cảm. Dứt lời, mới ở bên cạnh bàn ngồi xuống. Tống Dị Nhân vội va vì hắn múc một chén canh, đưa tới trước mặt hắn. "Nếm thử xem, mùi vị làm sao?" Khương Tử Nha thổi nhẹ bát mì, nhấp một hớp nhỏ. Nồng nặc vị tươi trong nháy mắt ở đầu lưỡi nổ tung, trong lúc hoảng hốt càng nếm trải mấy phần Côn Lôn Sơn tuyền mắt lạnh. Hắn không cảm thấy sáng mắt lên, mấy ngày liên tiếp mù mịt cũng phai nhạt mấy phần. "Uống ngon." "Này vị tươi thuần hậu, khuẩn hương phân tán, huynh trưởng lần này tâm ý, thực tại để ta nhớ tới lâu không gặp nhân gian pháo hoa." Tống Dị Nhân nghe vậy, cũng nở nụ cười, nếp nhăn trên mặt đều giãn ra, tràn đầy vẻ đắc ý. Sau đó hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, khẽ cau mày, vội vàng hướng Khương Tử Nha nói rằng: "Thân sư huynh làm sao không có ở? Trong ngày thường hai người các ngươi như hình với bóng, hôm nay đúng là hiếm thấy." Khương Tử Nha nghe vậy, thần sắc bình tĩnh, không chút hoang mang địa mở miệng nói rằng: "Sư huynh có chút việc muốn làm, sáng sớm liền đi ra ngoài, huynh trưởng khả năng không chú ý." Khương Tử Nha vẫn chưa nhiều lời, một là không muốn để cho Tống Dị Nhân tự dưng lo lắng, hai là phong thần việc liên lụy rất rộng, thực sự không thích hợp để Tống Dị Nhân quá nhiều biết được. Mà Tống Dị Nhân nghe vậy, cũng không có hỏi nhiều, dù sao người tu đạo hành tung bất định, làm việc thần bí. Hắn tuy không tu đạo, nhưng trong đô thành khắp nơi đều là người tu đạo, bao nhiêu cũng có thể hiểu được. Liền hắn cười lại vì là Khương Tử Nha thêm chút thang, nói rằng: "Hiền đệ ăn nhiều chút, bồi bổ thân thể." Nghe được Tống Dị Nhân lời nói, Khương Tử Nha cũng không có khách khí, tuy rằng này thang đối với hắn như vậy cảnh giới đã không có bao nhiêu tác dụng, nhưng cũng là Tống Dị Nhân một phen lòng tốt, sao có thể phụ lòng. Ngay ở Khương Tử Nha cùng Tống Dị Nhân giao lưu thời gian, thân công báo bóng người như là ma xuất hiện ở phía trọng trong phủ. Không sai, chính là trong phủ, mà không phải phủ ở ngoài. Dù sao thân công báo vẫn coi những người phàm tục làm kiến hôi, dù cho phí trọng những người này có nhân tộc khí vận che chở, nhưng ở thân công báo trong mắt, bọn họ có điều là có thể lợi dụng quân cơ thôi. Hắn có thể làm không tới đàng hoàng mà ở ngoài cửa xin mời thấy, vì lẽ đó thẳng thắn trực tiếp vận dụng pháp lực, đột phá cấm chế, xuất hiện ở phí trọng trong phủ. Phí trọng quý phủ cấm chế cùng trận pháp đối với thân công báo tới nói thùng rông kêu to, căn bản không ngăn được hắn. Đương nhiên, thân công báo tuy rằng vận dụng pháp lực, nhưng cũng không có gây ra bao lớn động tĩnh, cũng sẽ không gây nên bao nhiêu người coi trọng. Phải biết nhân tộc khu vực người tu đạo khắp nơi đều có, chỉ cần không gây ra cái gì động tĩnh lớn, liền sẽ không có nhân tộc cao thủ lưu ý. Sau đó, thân công báo cũng là lặng yên không một tiếng động địa đi đến phí trọng ngoài thư phòng. Xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn thấy phí trọng đang ngồi ở trước bàn, quay về một đống công văn than thở, thân công báo nhếch miệng lên một vẻ khinh bị nụ cười. Sau đó nhẹ nhàng ho khan một tiếng, bước vào thư phòng. Nhìn thấy thân công báo bóng người xuất hiện, phí trọng đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác cùng kinh hoàng, sau đó hô to một tiếng: "Ngươi là ai? Tại sao tiến vào ta trong phủ?" Phí trọng đương nhiên sẽ không đem thân công báo coi như trong phủ tôi tớ, bởi vì từ quần áo khí chất trên đều hoàn toàn khác nhau. Thân công báo thân mang đạo bào màu tím thẫm, mặt trên thêu phủ văn thần bí, quanh thân tỏa ra một loại lạnh lẽo mà thần bí khí tức, tuyệt đối không phải người tầm thường. "Người đến, mau tới người." Phí trọng khàn cả giọng địa hướng về ngoại giới la lên, hai tay không tự chủ run rẩy, trên trán cũng bước lên đầy mồ hôi hột. Thân công báo cười nhìn trước mắt phí trọng la lên, nhưng không có chút nào ý lên tiếng. Từ lúc hắn xuất hiện thời điểm, cũng đã ngăn cách thư phòng cùng ngoại giới liên hệ, vì lẽ đó phí trọng mặc dù là hô ra cổ họng đều sẽ không có người nghe được. Lại nói, thân công báo lại vô tâm xuống tay với phí trọng, cũng sẽ không gây nên nhân tộc khí vận phản vệ, vì lẽ đó hắn chỉ là đầy hứng thú mà nhìn phí trọng biểu diễn. Phí trọng hô nửa ngày, nhìn thấy không ai xuất hiện, cũng biết có bất ngờ, trên mặt vẻ kinh hoàng càng sâu, lập tức quay về thân công báo nói rằng: "Ngươi muốn làm cái gì?" Tiếng nói của hắn có chút run rẩy, trong ánh mắt để lộ ra một tia hoảng sợ. Thân công báo nghe vậy, chưa hề trả lời phí trọng lời nói, mà là trực tiếp mở miệng nói rằng: "Ta chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn dưới trướng đệ tử, thân công báo là vậy." Nghe được thân công báo lời nói, phí trọng sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Thanh Cựu Đế Tân Sùng Thần, hắn tự nhiên biết rõ thân công báo là cái gì thân phận, cũng rõ ràng thánh nhân môn hạ đệ tử khái niệm. Tuy rằng nhân tộc đã thành tiểu hồng hoang nhân vật chính là bên trong đất trời nhân vật mạnh mẽ nhất, nhưng này là toàn bộ nhân tộc, mà không phải hắn phí trọng. Đối mặt thánh nhân môn hạ đệ tử, dù cho là nhất là Đế Tân Sùng Thần, cũng không khỏi lòng sinh hoảng sợ. Dù sao ở phí trọng nhận thức bên trong, tam giáo môn hạ những tiên nhân này đều nắm giữ phiên vân phúc vũ năng lực, dễ dàng không đắc tội được. Lập tức hai chân của hắn mềm nhũn, vội vã quỳ gối trong đất, trong thanh âm mang theo vẻ lĩnh hót, nói rằng: "Nhìn thấy tiên nhân, không biết tiên trưởng hôm nay đại giá quang lâm, vì chuyện gì? Tiểu nhân có gì đắc tội địa phương, mong rằng tiên trưởng bao dung." Thân công báo thấy thế, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, khẽ gật đầu, trong mắt lóe ra vẻ đắc ý. Sau đó mở miệng nói rằng: "Lần này ta đến, là có một việc buôn bán lớn muốn cùng ngươi thương lượng, chỉ cần ngươi có thể làm theo lời ta bảo, sau khi chuyện thành công, chỗ tốt tự nhiên thiếu không được ngươi, nhưng nếu là ngươi dám đùa trò gian gì, thử." Thân công báo ngữ khí đột nhiên trở nên băng lạnh, trong ánh mắt để lộ ra một tia uy hiếp, khí tức trên người cũng trong nháy mắt trở nên bắt đầu ác liệt. Phảng phất một đầu ngủ đông hung thú, bất cứ lúc nào chuẩn bị đánh về phía con mồi. Phí Trọng cảm nhận được thân công báo trên người uy thế, run lên trong lòng, liền vội vàng nói: "Tiên trưởng yên tâm, tiểu nhân nhất định dựa theo phân phó của ngài đi làm, tuyệt không dám có chút lơ biếng, mong rằng tiên trưởng công khai, tiểu nhân ổn thỏa ra sức châu ngựa." Phí Trọng cái trán kề sát ở trên đất, không dám nâng lên, chỉ lo làm tức giận thân công báo. Chương 697, kéo Phí Trọng trên thuyền, chương 697, kéo Phí Trọng trên thuyền. Nhìn thấy Phí Trọng như run cầm cập giống như nằm sấp trên đất, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh đem gạch xanh nhân ra sẫm màu dấu vết, thân công báo khỏe miệng chậm rãi làm nổi lên một vệt độ cong. Sau đó hắn chắp tay chậm rãi đi dạo đến chủ vị, Huyền Hoa bước qua gạch xanh càng chưa phát sinh nửa phần tiếng vang. Có điều ống tay áo đảo qua ghế đàn một lối thời, trong không khí nhưng bỗng nhiên nổi lên một tầng sương lạnh. Chờ sau khi ngồi xuống, thân công báo lười biếng dựa tay vị, ngón tay thon dài vô ý thức vuốt nhẹ trong tay áo đồ chú, ánh mắt như chim ưng giống như nhìn chằm chằm trên đất Phí Trọng, nói rằng: "Ít ngày nữa sư đệ ta Khương Tử Nha thì sẽ xin mời thấy các ngươi vương thượng." Thân công báo âm thanh trầm thấp mà băng lạnh, mỗi cái tự cũng giống như băng chùy giống như đâm vào Phí Trọng trong tai, nói đến sư đệ hai chữ lúc, ngự khí đột nhiên tăng thêm. "Đến lúc đó cần ngươi ở Đế Tân trước mặt ly gián một phen, bất luận hắn nói cái gì, cũng phải làm cho Đế Tân nhận định người này bụng dạ khó lường, giáp tâm hại người." Nói xong những này, thân công báo dừng một chút, trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn, tiếp tục nói: "Nhớ kỹ, việc này làm tốt lắm, núi vàng núi bạc mặc ngươi lấy, làm hư hại." Lời còn chưa dứt, thân công báo đầu ngón tay khẽ gảy, một đạo tối tăm phù văn tự đầu ngón tay bay ra, ở Phí Trọng đỉnh đầu xoay quanh, phù văn biên giới lập lòe quỷ dị huyền quang. Phí Trọng nhìn phù văn như vật còn sống giống như vật mèo, phản phất một giây sau liền muốn chui vào chính mình thiên linh cái, sợ đến cả người run, liền hàm răng đều không ngừng được run lên. Sau đó vội vã quỳ gối, âm thanh run rẩy trả lời: "Tiểu nhân xin nghe tiên trưởng dặn dò." "Có điều." Phí Trọng nuốt một cái nước bọt, đánh bạo ngẩng đầu lên, trên mặt chất đầy lịnh mà cười, đáy mắt nhưng cất giấu một tia may mắn. Vừa là tiên trưởng đồng môn, lại hưu tâm phụ tá vương thượng, vì sao không biết thời biết thế? Trái lại muốn. Lời còn chưa dứt, thân công báo quanh thân đột nhiên dựng lên sương mù màu đen, cả căn phòng thư phòng trong nháy mắt rơi vào đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám. Chỉ nghe một tiếng đinh thai nhức óc hừ lạnh vang lên, một đạo sức mạnh vô hình đem Phí Trọng tầng tầng hất tung ở mặt đất. Phí Trọng hoảng sợ nhìn thân công báo trong mắt nhảy lên đỏ sầm ngọn lửa, phảng phất nhìn thấy địa ngục tu la. "Câm miệng." Thân công báo âm thanh mang theo uy áp mênh mông, chấn động đến mức Phí Trọng thất khiếu thấm huyết. Người này run rế cũng xứng hỏi đến bản tiên sự. Phí Trọng lúc này mới kinh hãi chính mình phạm vào tối kỵ, trước mắt vị này tiên nhân có thể không giống Đế Tân như vậy dễ gạt gẫm. Cung Quýt liên tục lăn lộn địa nhào tới thân công báo bên chân, cái trán khái đến thủng thủng vang vọng. "Kính xin tiên trưởng thứ tội, là nhiều tiểu nhân miệng. Tiểu nhân đáng chết." Thân công báo theo dõi hắn dáng dấp chật vật, trong mắt lóe ra một tia xem thường, quanh thân uy thế nhưng dần dần tiêu tan. Hắn giơ tay vung lên, một nguồn sức mạnh vô hình đem Phí Trọng chậm rãi nâng lên, rồi lại để hắn treo ở cách mặt đất ba thước nơi, tự dây nâng như tượng gỗ lảo đảo lảo đảo. "Nói cho ngươi ngược lại cũng không sao." Thân công báo ung dung thong thả địa vỗ về ống tay áo, trong giọng nói tràn đầy phản động. "Ta vị này hảo sư đệ đoạt ta một việc đại tạo hóa, vốn nên thuộc về cơ duyên của ta, lại bị hắn đoạt đi." Nói đến chỗ này, thân công báo quanh thân khói đen cuộn, một bên gỗ muôn bản càng bắt đầu ra bị lẻ. Theo thân công báo đột nhiên nắm chặt nắm đấm, một tia sét ở lòng bàn tay nổ tung. Tia sáng chói mắt bên trong, cả tòa bàn ầm ầm nổ tung, hóa thành bột mịn bay xuống trong đất. Vụn gỗ như đạn ghém giống như bắn nhanh ra, ở trên tường đập ra lít nha lít nhít vết sâu. Phí Trọng bản năng giơ tay che chắn, trên cánh tay trong nháy mắt bị vẽ ra mấy đạo vết máu, nhưng liền la đau cũng không dám. Thân công báo chậm rãi áp sát, Huyền Hoa nghiền nát trên đất vụn gỗ, phát sinh làm người ghê răng tiếng vang. "Lần này hắn xuống núi xin mời thấy Đế Tần, chính là muốn phụ tá các ngươi vị này vương thượng tái tạo đại thương, định thiên hạ chi tự, đến thiên đạo công đức." Hắn cúi người, gọi ra khí tức phun ở Phí Trọng trên mặt. "Có thể các ngươi đoán, hắn như thành công chuyện thứ nhất phải làm gì?" Đầu ngón tay hắn buốc lên Phí Trọng cằm, khiến cho đối phương cùng mình đối diện. "Chính là muốn quét sạch trong triều bọn ngươi như vậy linh thần. Các ngươi ở trong mắt hắn có điều là đợi làm thịt run rẩy thôi." Thân công báo đương nhiên sẽ không nói cho Phí Trọng chân tướng, bởi vì hắn rõ ràng lòng người như vực sâu, hơi bất cẩn một chút thì sẽ cả bàn đều thua. Vạn nhất trước mắt cái này tham lam tiểu nhân bị răng ba câu dụ ra nói đến, chính mình khổ tâm kinh doanh ván cờ chắc chắn cả bàn đều thua. Đến thời điểm đừng nói thu được phong thần tạo hóa, có thể không toàn thân trở ra đều là ẩn số. Có điều hắn nói cũng không phải tất cả đều là lời nói dối, lấy Khương Tử Nha tính nết, nếu thật sự để hắn phụ tá Đế Tân thành công, Phí Trọng những này định thần sát thực khó thoát thanh toán. Vì lẽ đó thân công báo thẳng thắn đem Phí Trọng cũng mang tới thuyền để chính Phí Trọng chủ động đi làm chuyện này. Dứt lời, thân công báo trong tay áo lặng yên bay ra một đạo phù triện, ở Phí Trọng trước mắt hóa thành Khương Tử Nha vung kiếm chém lĩnh ảo giác. Nghe được thân công báo lời nói, lại nhìn tới trước mắt cái kia Khương Tử Nha ánh kiếm sấm lánh, tay áo tung bay ảo giác, Phí Trọng sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống, hắn run rẩy môi, lại nói không ra một chữ. Mãi đến tận một lát sau, Phí Trọng mới phục hồi tinh thần lại. Sau đó dầm một tiếng quỳ xuống, đầu gối nện ở đầy đất vụn gỗ trên. Xem chết chìm người nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng giống như gắt gao nắm lấy thân công báo bảo góc, hốt hoảng nói rằng: "Kính xin tiên trưởng cứu ta." Nhìn thấy Phí Trọng biểu hiện, thân công báo biết được đối phương dĩ nhiên phá vỡ, trong mắt lóe ra một tia không dễ nhận biết khinh bỉ. Hắn nhìn từ trên cao xuống mà nhìn cái này nằm dạp ở dưới chân run rế, trong tay háo lại trượt ra một đạo phù văn, trên không trung phát họa ra hoàng kim trồng chất như núi hình ảnh. "Vốn là hẳn là có ta xuống núi phụ tá các ngươi vương thượng, có thể Khương Tử Nha đoạt cơ duyên của ta, ta đương nhiên sẽ không để hắn tốt hơn." Hắn cố ý kéo dài âm cuối, nhìn Phí Trọng nhìn chằm chằm kim quang ánh mắt trở nên càng tham lam. "Ngươi chỉ cần phối hợp, chờ ta sau khi thành công thì sẽ đối với bọn ngươi khoan dung." Nói, thân công báo lòng bàn tay nâng lên một đoàn tỏa ra mê người ánh sáng sương mù, ở trong đó mơ hồ có thể thấy được Phí Trọng thân mang áo mãng bảo, thê thiếp vờn quanh răng rớp. Đến thời điểm, này đô thành núi vàng núi bạc. Phí Trọng hô hấp đột nhiên gấp gáp, ngụm nước theo khỏe miệng lướt xuống cũng hồn nhiên không cảm thấy. Hắn đột nhiên giật đầu, cái chán đánh vào gạch xanh trên phát sinh thùng thùng vang trầm. Kính xin tiên trưởng yên tâm, tiểu nhân ổn thỏa vì là tiên trưởng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Dứt lời, hắn một mặt định hót nhìn thân công báo, trong mắt lập lòe điên cuồng ánh sáng. Đến thời điểm, tiểu nhân chờ nhất định sẽ không để Khương Tử Nha có cơ hội phụ tá đại vương. Nhất định phải để hắn ở đại vương trước mặt thân bại danh liệt. Nghe được Phí Trọng lời thề son sắt bảo đảm, thân công báo ngửa đầu phát sinh một trận chói tai cười to, tiếng cười chấn động đến mức xà nhà trên tích bụi rì rào mà rơi. Hắn đưa tay đột nhiên quăng lên Phí Trọng cổ áo, đem đối phương để đến cùng mình nhìn thẳng, đáy mắt quần quật lệ khí hóa thành thực chất. "Hảo, hảo, hảo, có ngươi câu nói này, bản tiên liền yên tâm." Hắn hết sức tăng thêm ngữ khí, mỗi phun ra một chữ đều mang theo dâng lên muốn ra sát ý. "Nhớ kỹ, ngày mai Khương Tử Nha vào triều, ngươi cần như vậy như vậy." Thân công báo đột nhiên hạ thấp giọng, bám vào Phí Trọng bên tai mật ngữ. Theo hắn giảng giải, Phí Trọng nguyên bản trắng bệnh sắc mặt từ từ khôi phục màu máu, trong mắt tham lam cùng tàn nhẫn đan dệt lấp lóe. Chương 698, Phí Bưu chi tụ, chương 698, Phí Bưu chi tụ. Chỉ chốc lát sau, thân công báo âm thanh mới dừng lại. Làm âm thanh hạ xuống trong ngáy mắt, thân công báo trong tay háo một đạo màu tím đậm phù triện cũng như linh xà giống như du ra, trực tiếp đi vào Phí Trọng mi tâm. Phù triện lưu chuyển u quang ở hắn trắng xám trên da ngất mở, ánh đến cặp kia vẫn đục con mắt nổi lên hoảng sợ gợn sóng. Nay phù có thể bảo vệ ngươi 7 ngày bình an, nhưng nếu dám tiết lộ nửa phần cơ mật. Thân công báo vừa nói, đầu ngón tay một bên giấy lên u lam quỷ hỏa, ngọn lửa ở Phí Trọng trước mắt sáng tối chập chờn. "Vậy ngươi mạng nhỏ, nhưng là..." Đạo đùa này chuyện cũng không có thân công báo nói đáng sợ như vậy, trên thực tế, đạo đùa này chuyện có điều là cái tinh xảo phép che mắt, bên trên lưu chuyển phù văn nhìn như âm u, kỳ thực liền phổ thông tránh bụi chú cũng không bằng. Dù cho 7 ngày qua đi, phù triện tự mình tiêu tan, cũng sẽ không đối với Phí Trọng tạo thành nửa phần thương tổn. Dù sao Phí Trọng lại là tham lam thâm độc, nhưng cũng là thương triều chi thần, có nhân tộc khí vận che chở, thân công báo sao lại vì như thế cái thấy lợi quyền nghĩa tiểu nhân tùy tiện xúc động nhân tộc khí vận, dưỡng lấy phiền phức không tất yếu. Mà Phí Trọng đối với này nhưng hồn nhiên không biết, chỉ cảm thấy mi tâm truyền đến một trận hơi lạnh thấu xương, phảng phất có song vô hình tay chính bóp lấy hắn mệnh môn. Chờ phù triện biến mất không còn tăm hơi, hắn cả người run lên, cái chán tầng tầng khái ở gạch xanh trên phát sinh văn trầm. "Mời tiên trưởng yên tâm." Tiểu nhân kín miệng đến mức rất. Dứt lời, hắn cuống quýt lau khỏe miệng nước dãi, định nọt trong nụ cười cất giấu bệnh trạng lấy lòng. Chờ cái kia Khương Tử Nha rơi đài, tiên trưởng chính là đại vương bên người đệ nhất người tâm phúc, đến thời điểm mong rằng tiên trưởng nhiều dẫn tiểu nhân. Thân công báo căm ghét địa vương tay ra, tùy ý Phí Trọng chật vật ngã ngồi trong đất. Sau đó ung dung thong thả địa phủi một cái ống tay áo, hứng hở mà nói rằng: "Sau khi chuyện thành công, thiếu không được chỗ tốt của ngươi, nhưng nếu làm hư hại..." Lời còn chưa dứt, cả căn phòng thư phòng nhiệt độ chợt giảm xuống, bốn phía mặt tường hiện ra lít nha lít nhít mặt quỷ, phát sinh làm người sởn cả tóc gáy từng rít. Phí Trọng liên tục lăn lộn địa lùi tới góc tường, cái trán kề sát lạnh lẽo mặt đất. "Tiên trưởng minh giám, tiểu nhân nhất định toàn lực ứng phó, chắc chắn sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm." Phí Trọng trong lòng cũng làm ra quyết định, nhất định phải ngăn cản Khương Tử Nha. Chỉ có như vậy mới có thể giữ được tính mạng, mà lại nói bất định còn có thể leo lên vị này tiên trưởng cao cảnh, vinh hoa phú quý ngay trong tầm tay. Thân công báo hài lòng nhìn trước mắt bộ này cho hề, quanh thân khói đen cuộn cuộn. Trước khi đi, tiếng nói của hắn từ khói đen bên trong thăm thẳm truyền đến: "Ngày mai sau khi, ta muốn nghe được tin tức xác thật, như có sai lầm, ngươi phải biết hậu quả." Theo cái cuối cùng tự tiêu tan ở trong không khí, trong thư phòng cũng lại không thân công báo bóng người, chỉ để lại đầy đất tàn tạ cùng run lẩy bẩy Phí Trọng. Đợi đến thân công báo bóng người hoàn toàn biến mất, Phí Trọng xem bị rút đi gân cốt giống như co quắp ngồi ở địa, y phục trên người đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm thấu, kề sát ở trên lưng khó chịu nói không nên lời. Hắn run rẩy đưa tay đi mò bên hông ngọc bội, nhưng tìm thấy một tay dính chắn huyết, vừa mới dập đầu lúc đánh vỡ cái chán, giọt máu chính theo gò má hoạt tiến vào cổ áo. Hoãn một hồi lâu, Phí Trọng đột nhiên chống bàn trà đứng lên, trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn. Hắn lảo đảo vọt tới trước cửa, quay về trống rỗng đỉnh viện hô to: "Người đến!" Thân công báo đã rời đi, trước bày xuống kết giới tự nhiên cũng không còn hiệu quả, vì lẽ đó Phí Trọng âm thanh vang lên trong nháy mắt, liền có hai cái tôi tớ xuất hiện ở trước thư phòng. Chờ hai người nhìn thấy đầy đất vỡ vụ bàn, trên tường cháy đen bùa chú, còn có Phí Trọng vô cùng chật vật răng rấp, sợ đến sắc mặt trắng bệnh, môi không bị khống chế địa khẽ run. Tuy rằng sợ hãi và phần, nhưng không dám có chút ý nghĩ, lại không dám lên tiếng. Bởi vì hai người rõ ràng Phí Trọng tính nết, vị này trong ngày thường cao cao tại thượng, thì nộ vô thường đại nhân, nếu là nhận ra được bọn họ có cái gì dị dạng cử động, vậy mình mạng nhỏ tất nhiên khó giữ được. Liền, hai người cố nén sợ hãi của nội tâm, thân thể căng thẳng đến dường như kéo đầy dây cung, không dám thở mạnh, chỉ chờ Phí Trọng dặn dò. Thu thập một hồi, nhìn thấy tôi tớ đi đến, Phí Trọng lao lực địa kéo kéo nghiêng lệch mũ quan, hết sức làm cho âm thanh nghe tới chấn định. Lại phái người đi xin mời Vưu Hồn đại nhân, liền nói ta có chuyện quan trọng thương lượng. Nói xong, ngón tay của hắn vô ý thức vuốt nhẹ mi tâm, nơi đó còn lưu lại thân công báo phụ triện cảm giác mát mẻ, phảng phất có con mắt chính xuyên thấu qua làn da theo dõi hắn nhất cử nhất động. Những người làm như được đại xá, lập tức luống cuống tay chân địa thu thập lên. Phá nát ghế gỗ bị bắt chạy phát sinh chói tai tiếng ma sát, Phí Trọng nhưng dường như không nghe thấy, chỉ là nhìn chòng chọc vào trong gương đồng cái bóng của chính mình, tấm kia nguyên bản bóng loáng không dính nước trên mặt, giờ khắc này vằn vện tia máu trong đôi mắt, tham lam cùng hoảng sợ chính kịch liệt giao chiến. Làm thư phòng rốt cục khôi phục sạch sẽ, hắn mơn trớn một lần nữa dọn xong bàn trà, đầu ngón tay ở nơi nào đó ao hãm nơi dừng lại chốc lát, đột nhiên phát sinh một tiếng thâm trầm cười gằn. "Khương Tử Nha, muốn phụ tá vương thượng, trước tiên qua cửa ải của ta lại nói." Cũng không lâu lắm, vưu hồn bóng người xuất hiện ở thư phòng ở ngoài. Bước chân hắn nhẹ nhàng, trên mặt mang theo quán có nụ cười, nhưng chờ hắn nhìn thấy Phí Trọng răng rắc, cũng là trong nháy mắt sững sờ, nụ cười cứng ở trên mặt. Ánh mắt của hắn ở Phí Trọng chật vật quần áo cùng trên trán máu ứ động nơi đảo qua, trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc, sau đó liền vội vàng tiến lên, mở miệng nói rằng: "Phí huynh, đây là làm sao?" Nghe được vưu hồn lời nói, Phí Trọng khoát tay áo một cái, trên mặt lộ ra một bộ không thèm để ý biểu hiện, sau đó mở miệng nói rằng: "Không cẩn thận đụng tới, không sao cả." Nữ khí của hắn bình thản, phản phất thật sự chỉ là một cái nho nhỏ bất ngờ. Vưu hồn nghe vậy, hơi nhíu cau mày, trong ánh mắt để lộ ra một tia không tin, sau đó mở miệng nói rằng: "Sao như vậy không cẩn thận?" Nói, ánh mắt của hắn lại lần nữa đảo qua thư phòng. Phí Trọng ho nhẹ một tiếng, che giấu đi nội tâm hoảng loạn, nói rằng: "Nhất thời không cẩn thận thôi, không cần lưu ý." Sau đó không chờ vưu hồn truy hỏi, liền đi thẳng vào vấn đề: "Lần này gọi ngươi đến đây, chính là có chuyện quan trọng thương lượng." Nghe được Phí Trọng lời nói, gặp lại được Phí Trọng trên mặt chăm chú, vưu hồn cũng là nổi lên mấy phần hiếu kỳ, nghi ngờ trong lòng tạm thời bị đè xuống, lập tức vội vã mở miệng: "Phí huynh có gì dạy ta?" Phí Trọng cũng không có ẩn giấu, để sát vào một bước, hạ thấp giọng, đem Khương Tử Nha muốn gặp mặt Đế Tân, vào chiều vi thần sự tình nói rồi một lần. Tiếp đó, cũng thêm mắm rằng mối địa nói ra Khương Tử Nha vào chiều sau khi sắp thi hành cử động, cùng với đối với chính mình mấy người nguy hại. Nói đến kích động nơi, trong mắt của hắn né qua một tia nham hiểm. Một khi để hắn thực hiện được, chúng ta những người này. Phí Trọng còn chưa nói hết, chỉ là ý tứ sâu xa địa nhìn vưu hồn một ánh mắt. Mà liên quan với thân công báo tất cả tâm tư, Phí Trọng đều không có một chút nào đề cập. Bất kể là thân công báo nói cơ duyên, vẫn là thân công báo ở chính mình mi tâm lưu lại phụ triện, đều bị hắn cẩn thận mà ẩn giấu ở đáy lòng, phản phất chuyện này chưa bao giờ đã xảy ra. Chương 699, phí vưu kế sách, chương 699, phí vưu kế sách. Vưu hồn sắc mặt cũng ở Phí Trọng miêu tả dưới càng ngày càng âm trầm, nguyên bản mang theo ý cười khỏe miệng giờ khắc này căng thẳng thành một đường thẳng, đáy mắt quẩn quẩn bất an cùng sát ý. Đợi đến Phí Trọng nói xong, liền thấy Vưu hồn đột nhiên vỗ một cái bàn, chấn động đến mức tràn bên trong nước trà dội tiên mà ra. Được lắm xiển giáo môn hạ Khương Tử Nha, dám dính líu chúng ta nhân tộc vương triều sự tình, còn vọng tưởng đối với chúng ta ra tay, thực sự là không biết mùi vị. Vưu hồn nơi cổ họng phát sinh một tiếng giống giận trầm thấp, rất giống bị làm tức giận dã thú. Giờ khắc này, ở tại bọn hắn hai người trong mắt, Khương Tử Nha nhân tộc thân phận bị hoàn toàn không thấy, chỉ đem coi là mơ ước bọn họ quyền thế xiển giáo người ngoài. Tuyệt không có thể để bực này người ngoài đầu độc đại vương, bằng không chúng ta đem lại không đường sống. Vưu hồn đột nhiên đứng lên, quan bảo và táo đảo qua bàn trà, lôi ngã một bên thẻ tre. Hắn đi qua đi lại, móng tay sâu sắc bấm tiến vào lòng bàn tay. Một khi đại vương nghe tin hắn lời gièm pha, chúng ta những năm này khổ tâm kinh doanh quyền thế, tích góp vạn quán gia tài, đều sẽ hóa thành bột nước. Vưu hồn trong mắt thiêu đốt tham lam ngọn lửa, phản phất đã thấy chính mình kim ngân tài bảo bị xung công, mỹ thiếp bị phân phát thê thảm cảnh tượng, trong lòng hoảng sợ cùng oán hận như thủy triều cuộn cuộn. Mà nghe được Vưu hồn lời nói, Phí Trọng trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn hưng phấn, xem người được mùi máu tanh chó rừng giống như tiến lên trước. Hắn hạ thấp giọng, trong giọng nói mang theo ngột ngạt kích động. Tâm tư ta cũng là như vậy, tuyệt không có thể để người này phụ tá đại vương, không phải vậy chúng ta có thể liền muốn thiệt thòi lớn. Cố kế trước mắt chính là muốn ngăn cản người này vào triều làm quan, chỉ cần người này không thể đầu độc đại vương, cái kia liền đối với chúng ta không có uy hiếp gì. Phí Trọng trong mắt lập lòe nham hiểm ánh sáng. Coi như hắn là xiển giáo tiên nhân thì lại làm sao? Nếu như không có đại thương chức quan gia trì, mặc dù nắm giữ thông thiên triệt địa khả năng, cũng khó có thể nhúng tay triều đình việc, càng đừng nghĩ uy hiếp đến chúng ta. Thanh cựu đế tân sùng thần, Phí Trọng đối với hồng hoang thế cuộc có nhất định hiểu rõ, cho nên mới phải có như vậy tự tin. Dù cho Khương Tử Nha sau lưng có thánh nhân tọa trấn, nhưng phải biết nhân tộc chính là hồng hoang thiên địa nhân vật chính, sau lưng nhưng là có đạo tổ thân truyền. Vưu hồn nghe Phí Trọng lời nói, trong mắt lóe ra một tia hiểu rõ. Lập tức, hai người liếc mắt nhìn nhau, đáy mắt đều là thâm độc tính toán, làm người không rét mà run. Ánh đến ở hai người trên mặt bỏ ra vặn bẹo bóng tối, đem hai người sắc mặt phát họa đến càng dữ tợn. Ngay lập tức, Phí Trọng móc ra một tấm nhiều nếp nhăn giấy bằng da dê dài ở án trên, mặt trên siêu siêu vẹo vẹo vẽ ra triều đình bố cục đồ. Ngày mai lâm triều, người ta như vậy như vậy. Vừa nói, Phí Trọng vừa dùng dính đầy mặt tí ngón tay ở đồ trên khoa tay. Đối đại hắn mở miệng, chúng ta liền lên tiếng nghi vấn, nhất định phải để đại vương tin tưởng, người này giáp tâm hại người. Vưu hồn bất cảm, trong mắt lóe ra rảo hoặc quang, liền nói hắn yêu ngôn hoặc chúng, như đồ gây rối, lại mua được mấy người cùng tham hắn một bản. Hai người càng nói càng hưng phấn, phản phất đã thấy Khương Tử Nha bị bắt ra triều đình chật vật răng rấp, không khỏi nhìn nhau cười to lên, trong tiếng cười thật đắc ý cùng ác độc. Mà lúc này Khương Tử Nha đối với này hồn nhiên không cảm thấy, đang cùng Tống Dị Nhân ở trong nhà trúc nói chuyện trời đất. Trong phòng lò lửa chính vượng, bình đồng bên trong khuẩn thang sùng sục vang vọng, bốc hơi nhiệt khí mơ hồ bốn phía cửa sổ giấy. Hai người đàm luận đến hương khởi nơi, Khương Tử Nha vớt râu mỉm cười, Tống Dị Nhân thì lại liên tiếp nâng chén, trong phòng tràn đầy rung rung ấm áp. Mà đang lúc này, một vệt bóng đen như là ma xẹt qua cửa sổ giấy, thân công báo bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở trước cửa. Nhìn thấy thân công báo bóng người đột nhiên xuất hiện, Tống Dị Nhân rượu trong tay ly khẽ run lên, suýt chút nữa đem rượu trực tiếp tung ra, mà Khương Tử Nha nhưng vẻ mặt tự nhiên, chỉ là trong mắt mơ hồ nổi lên chờ mong ánh sáng. Làm thân công báo tiến vào trong sảnh, Tống Dị Nhân trước tiên đánh vỡ trầm mặc, trên mặt chất lên ý cười, nhiệt tình nói rằng: "Thân sư huynh đã về rồi, mong nếm thử ta chuẩn bị của thang." Nói liền đứng dậy đón lấy, hai tay cung kính mà đem một con gốm men ngọc bát đưa tới thân công báo trong tay. "Vừa mới ta còn hỏi Tử Nha, sư huynh đi đâu? Biết được thân sư huynh đi ra ngoài, còn tưởng rằng thân sư huynh vô duyên núi này dã mỹ vị." Thân công báo nghe vậy, khoe miệng trong nháy mắt kéo ra một vệt giả cười, quay về Tống Dị Nhân chắp tay cảm ơn, trong thanh âm mang theo dối trá nhiệt tình: "Đa tạ Tống huynh, cũng còn tốt ta đi được mau mau, nếu không thì nhưng là bỏ qua." Ha ha, Đang khi nói chuyện, hắn tiếp nhận bát ngồi xuống, trong mắt nhưng né qua một tia không dễ nhận biết khinh bỉ, ánh mắt dường như đối xử giống như run rế xem thường. Tống Dị Nhân thấy thế, trên mặt ý cười càng tăng lên, vội vã dùng bạc thi múc quần thang, ân cần mà nói rằng: "Thân sư huynh khách khí, mau nếm thử." Thân công báo thiện mân một cái, hầu kết khẽ nhúc nhích, trong lòng không có chút rung động nào, trên mặt nhưng làm bộ kinh hỉ rằng: "Dốc." Thở dài nói: "Sắc thuốc mát lạnh, so với tầm thường sơn hào hải vị nhiều hơn mấy phần ra hứng thú." Nghe được thân công báo khen, Tống Dị Nhân trên mặt lộ ra một vẻ thỏa mãn mỉm cười, đang muốn mở miệng lần nữa, ngoài cửa lại đột nhiên truyền ra tôi tớ cấp thiết hô hoán: "Lao ra, trong cửa hàng người đến nói có chuyện muốn báo cáo." Tống Dị Nhân nghe vậy, lập tức mặt lộ vẻ ấy nấy, quay về bên cạnh hai người mở miệng nói rằng: "Thật không phải với, việc vặt quấn quanh người." Nghe được Tống Dị Nhân lời nói, Khương Tử Nha cùng thân công báo hai người vội vã khoát tay áo một cái, sau đó chăm miệng một lời mà nói rằng: "Huynh trưởng nhưng đi không sao cả. Tống huynh nhưng đi không sao cả." Tống Dị Nhân khẽ gật đầu, xoay người vội vã mà đi, tiếng bước chân ở hành lang uốn khúc bên trong dần dần biến mất. Theo Tống Dị Nhân rời đi, trong phòng bầu không khí đột nhiên yên tĩnh lại, lò lửa nhảy lên quang ảnh ở trên vách tường chập chờn. Khương Tử Nha cũng không nhịn được nữa, con mắt chăm chú khóa lại thân công báo, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng cấp thiết, trực tiếp mở miệng hỏi: "Thân sư huynh, chuyến này có thể có thu hoạch, ngày mai Tử Nha có thể hay không có thể gặp mặt Đế Tân?" Nhìn thấy Khương Tử Nha biểu hiện, thân công báo hơi hất cằm lên, trong mắt lóe ra một tia giảo hoạt, sau đó không nhanh không chậm địa điểm gật đầu, trong giọng nói mang theo một tia thần bí: "Sư huynh đã sắp xếp thỏa đáng, ngày mai Tử Nha đi vào vương thành, liền có thể đến Đế Tân triệu kiến." Nghe được thân công báo lời nói, Khương Tử Nha trong mắt nhất thời sáng lên kinh hỉ ánh sáng, nguyên bản hơi nhíu lên lông mày trong nháy mắt giãn ra, trên mặt càng là khó nén vẻ kích động. Tiếp đó, liền thấy Khương Tử Nha đứng dậy, quay về thân công báo không người nói rằng: "Đa tạ sư huynh hiệp trợ, nếu không có sư huynh, Tử Nha vẫn đúng là không biết làm sao mới có thể gặp mặt Đế Tân." Thân công báo hơi vung lên khóe miệng, lộ ra một cái nhìn như ôn hòa nhưng giấu giếm thâm ý nụ cười, trong mắt một vẻ tính toán chợt lóe lên. Hắn nâng dậy Khương Tử Nha, giả vờ hào phóng địa khoát tay áo một cái, nói rằng: "Người ta đồng môn, không cần khách khí, chỉ cần Tử Nha có thể thuận lợi hoàn thành phong thần đại sự, vậy sư huynh cũng coi như không làm không công những ngày qua." Khương Tử Nha dùng sức mà gật gật đầu, trịnh trọng nói: "Sư huynh yên tâm, Tử Nha ổn thỏa toàn lực ứng phó, không có nhục sứ mệnh. Lần này vào triều, ta chắc chắn hướng về Đế Tân Trần Minh lợi hại, lấy định thiên hạ chi tự." Chương 700, Tống Dị Nhân kích động, chương 700, Tống Dị Nhân kích động. Nghe được Khương Tử Nha lời nói, thân công báo cũng gật gật đầu, lập tức trong ánh mắt né qua không dễ nhận biết tàn nhẫn, dường như trong bầu trời đêm xẹt qua u quang, chớp mắt là qua. Nhưng hắn trên mặt không có một chút nào biểu hiện, vẫn duy trì cái kia phó nhìn như ôn hòa vẻ mặt tân cẩn, mở miệng nói rằng: "Tử Nha bản lĩnh ta biết được, nhưng nhân tộc trong triều đình, quần quận sóng ngầm, thế lực khắp nơi rắc rối phức tạp, như muốn vào triều, Tử Nha vẫn cần cẩn thận ứng đối mới là." Thân công báo nói xong dừng một chút, ánh mắt lạnh lùng nhìn Khương Tử Nha, tự đang quan sát phản ứng của đối phương, dường như muốn đem Khương Tử Nha nội tâm ý nghĩ nhìn thấu bình thường. Khương Tử Nha nghe vậy, lông mày cũng là hơi nhíu lên, làm là nhân tộc một thành viên, hắn sao không rõ ràng nhân tộc nội bộ phức tạp thế cuộc, nhưng những này ở trong mắt hắn có điều là ánh bình minh trước sương ngủ, chỉ cần lòng mang xích thành, định có thể rẽ mây nhìn thấy mặt trời. Nghĩ đến bên trong, Khương Tử Nha trong mắt lóe ra vẻ kiên nghị. Sư huynh nói, ta khắc trong tâm khảm, nhưng ta vừa đã quyết định vào triều, liền không sợ bất kỳ gian nan hiểm trở gì, tung phía trước bụi gai trải rộng, ta cũng phải bước ra một cái khang trang đại đạo. Nghĩ đến bên trong, Khương Tử Nha trong mắt lóe ra vẻ kiên nghị, nhưng hắn trên mặt vẫn như cũ duy trì thân thiết dáng dấp, giả mù sa mưa địa thở dài một tiếng. Sư đệ phần này quyết tâm làm cho huynh kính nể, chỉ là trong triều đình, lòng người khó lường, ta nghe nói phí trọng, vưu hồn hàng ngũ, vì tự thân lợi ích không chừa thủ đoạn nào, ở Đế Tân trước mặt vô cùng giảm miệng, không biết che đậy bao nhiêu trung lương chi sĩ. Tử Nha lúc này đi, những người này chắc chắn coi ngươi vì là cái đinh trong mắt, vẫn cần sớm nghĩ kỹ kế sách ứng đối mới là. Thân công báo đương nhiên sẽ không như thế lòng tốt, cho Khương Tử Nha giải thích những này, cũng chính là để Khương Tử Nha cùng phí trọng mọi người đối đầu. Bởi vì Khương Tử Nha tính nết, thân công báo phi thường rõ ràng, biết hắn ghét cái ác như kẻ thù, chắc chắn sẽ không đối với phí trọng mọi người làm ác ngồi xem mặc kệ, cho nên mới cố ý đề cập, làm cho Khương Tử Nha tại triều công đường gây thù hằn, rơi vào cảnh khốn khó. Khương Tử Nha khẽ gật đầu, trong mắt lóe ra một vẻ tức giận, rồi lại cấp tốc bình tĩnh lại. Hắn ôm quyền hành lễ, ngữ khí kiên định. Đa tạ sư huynh nhắc nhở, ta tự nhiên rõ ràng những này gian định đổ dụng tâm hiểm ác, nhưng ta vừa đã quyết tâm vào triều, liền không sợ bọn họ làm khó dễ. Ta tin tưởng, chỉ cần ta để kế sách có thể vì đại thương mang đến phúc lợi, Đế Tân chắc chắn nhìn rõ mọi việc, sẽ không bị bọn họ lời dèm pha khoảng trừng, trái phải. Thân công báo trong lòng cười gằn, trên mặt lại lộ ra càng lo lắng vẻ mặt. Sư đệ thiết không vừa ý khí nắm quyền, bây giờ Đế Tân đối với bọn họ tín nhiệm rất nhiều, như tùy tiện làm việc, không chỉ có không cách nào đẩy đổ bọn họ, ngược lại sẽ dẫn lửa thiêu thân, vẫn cần bàn bạc kỹ càng, tìm kiếm thời cơ thích hợp à. Tiếng nói của hắn bên trong mang theo vừa đúng thân thiết, phản phất thật sự đang vì Khương Tử Nha an nguy lo lắng. Nghe được thân công báo khuyên bảo nói như vậy, Khương Tử Nha cũng là có chút thay đổi sắc mặt. Mặc dù biết thân công báo nói cũng không phải là không hề có đạo lý, Đế Tân lệnh tin cùng những người định thần thế lực xác thực không thể khinh thường. Nhưng Khương Tử Nha trong lòng chính nghĩa ngọn lửa lại có thể nào dễ dàng dập tắt. Khương Tử Nha đột nhiên đứng dậy, bao góc như lưu vân giống như đảo qua án trên trúc bàn, mang theo một trận sàn sạt nhẹ vang lên. Hắn nhanh chân đi đến bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ đen kịt màn đêm, trầm giọng nói: "Sư tôn mệnh ta xuống núi, hành phong thần đại nghiệp, đây là thiên mệnh sở quy, há dung bọn đạo trích ngăn cản." Nói đến chỗ này, hắn đột nhiên xoay người, ánh mắt như lợi kiếm giống như đâm thẳng thân công báo. "Như phí trọng vưu hồn hàng ngũ, có điều là trên bàn cờ quân cờ thôi, ta vừa chấp kỳ, sao lại tha cho bọn họ đảo loạn đại cục?" Thân công báo nhìn Khương Tử Nha cái kia kiên quyết dáng dấp, trong lòng âm thầm hưng phấn. hắn biết Khương Tử Nha cố chấp, cũng rõ ràng sự khích tướng của chính mình pháp đã đưa đến tác dụng. Chỉ cần Khương Tử Nha tại triều công đường cùng Phí Trọng mọi người phát sinh xung đột, như vậy kế hoạch của chính mình liền thành công một nửa. Sư đệ quả nhiên dũng cảm, tin tưởng ngày mai nhất định được Đế Tân thưởng thức, Dương gia kế hoạch lớn. Thân công báo trên mặt chất lên giả tạo nụ cười, trong mắt nhưng né qua một tia không dễ nhận biết giảo hoạt. Ngày mai vi huynh tuy không thể cùng ngươi khoảng chừng, trái phải, nhưng sẽ ở trong bóng tối vì ngươi lưu ý hướng đi, như có biến cố, chắc chắn đúng lúc thông báo ngươi. Nói thì nói như thế, nhưng thân công báo nhưng trong lòng nghĩ, chờ Khương Tử Nha rơi vào cảnh khốn khó thời gian, chính mình lại đúng lúc địa ra tay giúp đỡ để Khương Tử Nha thay đổi mục tiêu. Khương Tử Nha vẫn chưa nhận biết thân công báo tính toán, trái lại nhân phần này quan tâm lại lần nữa ôm quyền cảm ơn. Đa tạ sư huynh chống đỡ, có sư huynh trong bóng tối phối hợp, ta cũng an tâm rất nhiều. Thân công báo cười gật đầu đáp lại, trong mắt lóe ra một vẻ tâm lãnh, dường như dưới hồ sâu ám lưu. Trong phòng lò lửa đùng đùng vang vọng, ánh đến thân công báo cái bóng ở trên tường vặn vẹo lay động, cũng như là ngủ đông gián độc. Chỉ chốc lát sau, Tống Dị Nhân vội vã trở về, và áo trên còn dính vài miếng lá rụng, xem ra là vội vàng chạy về, liền trên người dấu vết cũng không kịp phủi đi. Hắn thở hổn hển, quay về hai người nói rằng, trong cửa hàng đột nhiên có một số việc, chỉ hoãn chốc lát. Khương Tử Nha nghe vậy, khẽ gật đầu, trên mặt mang theo ôn hòa ý cười, trong ánh mắt lộ ra thân thiết, nói rằng, huynh trưởng không cần sốt ruột, trong cửa hàng sự vụ quan trọng, xử lý tốt chính là. Thân công báo thì lại nhếch miệng lên một vệt nụ cười như có như không, trong mắt lóe ra một tia không dễ nhận biết thiếu kiên nhẫn, nhưng trong nháy mắt hóa thành khéo léo nụ cười. Tống Minh bận bịu chuyện của chính mình liền được, không cần đối với ta hai người quá khách khí. Tống Dị Nhân giơ tay lau thái dương ít ỏi mồ hôi, một cách lấm lấm liệt liệt hướng về trên ghế che ngồi xuống, ghế tựa phát sinh không chịu nổi gánh nặng kẹt kẹt thanh. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Ánh mắt của hắn ở trên người hai người qua lại đánh giá, tò mò hỏi. Đúng là các ngươi, vừa mới tán gẫu đến có thể tận hứng. Khương Tử Nha cũng không ẩn giấu, nói thẳng. Ngày mai ta chuẩn bị xin mời thấy Đế Tân. Ngày mai. Tống Dị Nhân trong tay chén trà tầng tầng khái ở trên bàn trà, vẩy ướt ra nước trà ở trên bàn gỗ ngất mở sâm màu dấu vết. Như vậy vội vàng, có thể chuẩn bị đầy đủ hết công văn dư đồ, còn có triều phục. Hắn liên tiếp truy hỏi bên trong tràn đầy sốt ruột, đáy mắt nhưng không giấu được kinh hỉ ánh sáng. Vậy cũng là thiên đại kỳ ngộ. Nếu có thể nhìn thấy đại vương, Tử Nha có thể dương ra trong lồng ngực thao lược. Nói đến chỗ này, Tống Dị Nhân bỗng đứng dậy, ở bên trong phòng đi qua đi lại. Làm bào góc đảo qua góc tường dương gỗ lúc, hắn đột nhiên sáng mắt lên, vội vàng nói: "Tử Nha chờ, ta tức khắc dặn dò người đi chuẩn bị hậu lễ, lại tìm quen biết cung nhân chuẩn bị phương pháp." Nói liền muốn ra bên ngoài sùng, lại bị Khương Tử Nha giơ tay ngăn cản. "Huynh trưởng không cần sốt sắng như vậy, ta tự có đúng mực." Khương Tử Nha ngữ khí trầm ổn. "Có thể nào không sốt sắng?" Tống Dị Nhân nghe vậy gấp đến độ đổ mồ hôi chán, bàn tay chăm chú nắm lấy Khương Tử Nha cổ tay. Nay đô thành nước thật là sâu, bao nhiêu người sẽ rách đầu đều thấy không được vương nhan. Hắn đột nhiên hạ thấp giọng, cảnh giác liếc mắt im lặng không lên tiếng thân công báo, lại để sát vào Khương Tử Nha bên hai, âm thanh mấy không nghe thấy được. Cái kia Phí Trọng, Vũ Hồn hàng ngũ, là nhất không chịu nổi có người ra mặt. Một khi phát hiện uy hiếp, chắc chắn không chừa thủ đoạn nào. Chương 701, Khương Tử Nha vào triều, chương 701, Khương Tử Nha vào triều. Nghe được Tống Dị Nhân lời nói, Khương Tử Nha lắc lắc đầu, sau đó mở miệng nói rằng: "Huynh trưởng đừng lo, thân sư huynh đã vì ta hoàn tụ tỉ tiết, đến thời điểm ta trực tiếp gặp mặt vương thượng. Như đến vương thượng tán thành, tất nhiên là không cần lưu ý những người định thần." Nghe được Khương Tử Nha lời nói, Tống Dị Nhân căng thẳng thần kinh lúc này mới dần dần lỏng xuống, trên mặt vẻ lo lắng cũng thuận theo rút đi, hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói rằng: "Như vậy liền được, như vậy liền được." Tiếp đó, hắn một lần nữa rót đầy nước trà, quay về một bên thân công báo nói rằng: "Đa tạ thân sư huynh trưởng nghĩa giúp đỡ, nếu như không có sư huynh từ bên trong điều đình, Tử Nha lần này gặp vua con đường, chỉ sợ là khó như lên trời, sư huynh phần ân tình này, ta Tống Dị Nhân nhớ rồi. Ngày sau nhưng có yêu cầu, cứ mở miệng." Nghe được Tống Dị Nhân lời nói, thân công báo vội vã xua tay, trên mặt chất đầy vừa đúng khiêm tốn ý cười. "Tống huynh không cần khách khí, ta cùng Tử Nha sư đệ chính là đồng môn tay chân, vốn nên giúp đỡ lẫn nhau." Hắn hết sức đem đồng môn hai chữ cắn đến rất nặng, đáy mắt nhưng quần quật người bên ngoài khó có thể nhận biết tính toán. Lần này trợ hắn gặp mặt vương thượng, có điều là lược tận sức mọn, huống hồ. Ngừng nói, hắn ý tứ sâu xa địa liếc mắt Khương Tử Nha, tiếp tục nói: "Tử Nha trong lòng ngực thao lược, định có thể để đại thương gọi lại sinh cơ, ta lại sao lại ngồi yên?" Tống Dị Nhân nghe vậy, gật gật đầu, trong mắt tràn đầy kính phục, quay về thân công báo giơ ngón tay cái lên, nói rằng: "Thân sư huynh phần tình nghĩa này, thật sự là khiến người ta khâm phục. Có như ngươi vậy đồng môn giúp đỡ, Tử Nha lần này nhất định có thể mã đáo công thành." Nói, hắn lại quay đầu nhìn về phía Khương Tử Nha, trong ánh mắt mang theo vui mừng cùng mong đợi. "Tử Nha a, có như thế trượng nghĩa sư huynh, quả thật rất may. Ngươi lần này vào triều, nhất định phải hảo hảo triển khai tài hoa, không nên phụ lòng thân sư huynh một phen khổ tâm." Khương Tử Nha hơi gật đầu, mở miệng nói rằng: "Huynh trưởng yên tâm, thân sư huynh lần này hết sức giúp đỡ, Tử Nha khắc trong tâm khảm." Tống Dị Nhân nghe vậy, trên mặt ý cười càng tăng lên, sau đó cũng đem một đám trọng thần tính nết yêu thích, triều đình thế lực phân bố cho Khương Tử Nha hai người nói rồi nói. Tuy nói Tống Dị Nhân chính là một giới thương nhân, nhưng có thể sáng chế như vậy gia nghiệp, kiến thức tự nhiên cũng là phi phàm, vì lẽ đó Khương Tử Nha thân công báo hai người nghe cũng là cực kỳ chăm chú. Sắc trời ở ba người trò chuyện bên trong lặng yên trôi qua. Đảo mắt chính là ngày thứ hai, sắc trời còn chưa sáng lên, Khương Tử Nha rất sớm mà cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Một thân mới tinh đạo bào thẳng tắp mà trang trọng, bên hông ngọc bội ở thâm thủy ánh sáng dưới lập lòe ôn hòa ánh sáng lộng lẫy. Đợi đến trong thành phu canh gõ lên cái mõ, Khương Tử Nha quay về một bên thân công báo gật gật đầu, liền trực tiếp đi ra phòng khách. Thân công báo đứng tại chỗ, nhìn Khương Tử Nha biểu hiện nghiêm túc địa bước ra cửa phòng, nét miệng lên một vệ không người nhận biết cười gằn. Trong viện, Tống Dị Nhân cũng chờ đợi ở đây, hắn thân mang một cái mộc mạc trường bào, trên mặt mang theo vẻ sốt sáng cùng chờ mong. Nhìn thấy Khương Tử Nha đi ra, hắn vội vã tiến ra đón, ánh mắt tại trên người Khương Tử Nha đánh giá một phen, hài lòng gật gật đầu. "Tử Nha, hôm nay ngươi phong thái sáng láng, định có thể tại chiều công đường rực rỡ hào quang." Nói, hắn từ trong lồng ngực móc ra một cái bao bố nhỏ, đưa tới Khương Tử Nha trong tay. "Đây là ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị, bên trong là một ít linh chân tiên thạch, có thể ở vào cung thời gian ban tặng cung nhân thị vệ. Những người này tuy địa vị không cao, nhưng có thể ở trong cung lan truyền tin tức, biết được hướng đi. Ngươi đem những này linh chân tiên thạch cho bọn họ, vừa đến có thể mua cái thuận tiện, để bọn họ vì ngươi lưu ý chút gió thổi cỏ lay, thứ hai cũng có thể cho bọn họ chút ngon ngọt, để bọn họ ở thời khắc mấu chốt vì ngươi nói tốt vài câu." Tống Dị Nhân ánh mắt khẩn thiết, ngôn từ bên trong tràn đầy đối với Khương Tử Nha thân thiết. Trong triều đình biến đổi liên tục, thêm một cái trợ lực liền thêm một phần phần thắng, thiết không thể coi khinh những này nhỏ bé địa phương. Khương Tử Nha tiếp nhận ba bố, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, hắn khẽ gật đầu, cảm kích nói rằng: "Huynh trưởng suy nghĩ chu toàn, Tử Nha thụ giáo, lần này vào triều, định không phụ Tống huynh một phen khổ tâm." Dứt lời, hắn đem ba bố cẩn thận mà thu vào trong tay áo, ngẩng đầu nhìn phía phương xa, trong ánh mắt lộ ra kiên định cùng tự tin. Lúc này, chân trời đã nổi lên ngân bạch sắc, luồng thứ nhất ánh dạng đông sắc phá tan hắc ám. Thân Công Báo đứng ở một bên, trên mặt mang theo như có như không ý cười, trong mắt nhưng né qua một tia không dễ nhận biết khinh bỉ. Hắn nhìn Khương Tử Nha cùng Tống Dị Nhân như vậy tình nghĩa thâm hậu, trong lòng âm thầm cười gằn, tính toán chờ Khương Tử Nha tại triều công đường bị từ chối gặp khó thời gian, chính mình nên làm gì đúng lúc ra tay đem Khương Tử Nha dẫn hướng về Tây Kỳ. "Không còn sớm sủa, Tử Nha, mau mau lên đường thôi." Thân Công Báo mở miệng nhắc nhở, trong giọng nói mang theo vừa đúng thân thiết. Khương Tử Nha gật gật đầu, lại lần nữa quay về Tống Dị Nhân cùng Thân Công Báo ôm quyền hành lễ, sau đó xoay người nhanh chân hướng về Vương Thành phương hướng đi đến. Nhìn Khương Tử Nha bóng lưng, Tống Dị Nhân khẽ cau mày, trong lòng mơ hồ có chút lo lắng, nhưng vẫn là làm ra vẻ trấn định, tự lẩm bẩm: "Tử Nha phúc phận thâm hậu, định có thể gặp dự hóa lành." Mà Thân Công Báo thì lại nết miệng lên một vẻ cười âm hiểm, trong lòng âm thầm làm muốn: "Sư đệ a sư đệ, mà xem ngươi hôm nay tại triều đường bên trên, ứng đối ra sao cái kia như hổ như sói phí trọng, vưu hồn hàng ngũ. Phong thần cơ duyên, chung quy hay là muốn rơi vào ta tay." Muốn xong những này, Khương Tử Nha bóng người cũng biến mất ở hai người trong tầm mắt. Nhìn thấy Khương Tử Nha thân ảnh biến mất, Thân Công Báo cũng không có trì hoãn, trực tiếp quay về Tống Dị Nhân mở miệng: "Tống huynh, ta còn muốn đi tìm bạn bè, nhìn có thể không đối với Tử Nha sư đệ có trợ giúp, đi đầu một bước." Thân Công Báo trên mặt mang theo giả tạo thân thiết, phản phất thật sự đang vì Khương Tử Nha sự tình bận tâm. Tống Dị Nhân nghe vậy, vội vã từ trong tay áo lấy ra cái nặng chỉnh trịch ba bố, giống nhau trước cho Khương Tử Nha bình thường, nhẹ giọng lại nói: "Thân sư huynh ở bên ngoài buôn ba tất nhiên tiêu tốn không ít, điểm ấy tâm ý xin hãy nhận lấy, tạm thời coi như trên đường mua rượu uống." Ba bố lay động, phát sinh nhỏ vụn kim thạch tấn công thanh. Thân Công Báo gặp quá nhiều thiên tài địa bảo, đối với Tống Dị Nhân một người phàm tục chuẩn bị đồ vật đương nhiên sẽ không quá để ý, có điều Thân Công Báo cũng không có biểu hiện ra, trên mặt vẫn như cũ mang theo khéo léo mỉm cười, nói rằng: "Tống huynh thực sự là quá khách khí, ta cùng Tử Nha vốn là đồng môn, vì hắn buôn ba cũng là phải làm, sao thật nhận lấy bực này hậu lễ." Tống Dị Nhân nhưng không nghe theo, vẫn cứ đem ba bố nhét vào Thân Công Báo trong tay, trên mặt mang theo hàm hậu chấp nhất: "Thân sư huynh, ngươi cũng đừng chối từ, nếu không là ngươi từ bên trong đọ sức, Tử Nha nào có cơ hội gặp mặt đại vương. Chút ít đồ này, chỉ là ta một điểm tâm ý, mong rằng sư huynh không muốn ghét bỏ, ngày sau Tử Nha nếu có thể tại triều công đường có chiến tích, còn phải nhiều dựa vào sư huynh ngươi đây." Thân Công Báo thấy hắn như thế kiên trì, liền không còn từ chối, đem ba bố thu vào trong tay áo, hơi chắp tay nói: "Nếu như thế, vậy ta liền từ chối thì bất kính." Đầu ngón tay sát qua ba bố lúc, hắn không được giấu vết liếc mắt bên trong sáng loáng tiên thạch, linh chân, trong lòng thầm nghĩ này thương nhân ngược lại cũng thú vị, chẳng trách có thể sáng lập to lớn gia nghiệp. Dứt lời, Thân Công Báo hướng về Tống Dị Nhân khoát tay chặn lại, cũng cất bước, hướng về một hướng khác đi đến. Chương 702, phí trọng chuẩn bị, chương 702, phí trọng chuẩn bị. Lời nói bên này Thân Công Báo sau khi rời đi, cũng không có một chút nào trì hoãn, hai tay háo dựng ra, quanh thân liền dựng lên khói đen, thoáng qua liền hóa thành một đạo hữu ảnh hướng về phí trọng trong phủ bay đi. Phí trọng bên trong tòa phủ đệ, phòng ấm bên trong dưới ánh nến, tràn ngập nồng nặc hương nhang khí tức. Thanh Cựu Đế Tân Sùng Thần, phí trọng dựa vào yêu bài liền có thể tự do ra vào cung thành, tự nhiên không cần xem Khương Tử Nha như vậy còn muốn ở vương thành ở ngoài chờ đợi. Giờ khắc này hắn chính nghiêng người dựa vào ở phòng ấm chạm trổ trên giường nhỏ, trong tay thưởng thức một viên óng ánh long lanh dạ minh châu. Đột nhiên, một trận âm phong thổi qua, ánh nến đột nhiên tối sầm lại, Thân Công Báo bóng người như là ma xuất hiện ở phòng ấm trung ương. Nhìn thấy Thân Công Báo bóng người xuất hiện, phí trọng trong tay dạ minh châu suýt nữa rơi xuống. Hắn đột nhiên ngồi thẳng người, tiến lên vài bước đi đến Thân Công Báo trước người, mắt tam giác bên trong né qua một tia cảnh giác, lập tức chất lên lịnh nọt nụ cười. "Ai nha, tiên trưởng có thể coi là đến rồi." Thân Công Báo nghe vậy, không có mở miệng, huyền sắc hoa ly trực tiếp ép qua gạch xanh, trực tiếp ngồi ở phí trọng mới vừa vị trí chạm trổ trên giường nhỏ. Ngay ở hắn tùy ý lôi quá trên giường nhỏ hồ cầu lót ở chịu, hứng hở địa mở miệng nói rằng: "Bọn ngươi có thể có chuẩn bị thỏa đáng." Phí trọng thấy thế, dài rộng thân thể lập tức cung thành con tôm hình, bóng loáng đầy mặt cái chán hầu như muốn kề sát tới gạch xanh trên đất, luôn mồm nói: "Khởi bẩm tiên trưởng sắp xếp sự tình, ta chờ đều đã sắp xếp thỏa đáng, chắc chắn sẽ không để Khương Tử Nha có bất kỳ thừa cơ lợi dụng." Nói, phí trọng cuống quýt từ trong tay áo móc ra một quyển nhuộm chu sa thẻ tre, hai tay run rẩy đưa lên trước, thẻ tre biên giới còn dính một chút mặt tí. "Tiên trưởng mời xem, đây là ta chờ liên hệ một đám triều thần, đều sẽ ở điện trên hợp nhau tấn công." Nghe được phí trọng lời nói, nhìn thấy trước mắt thẻ tre, Thân Công Báo hài lòng gật gật đầu, khóe môi làm nổi lên một vệt băng lạnh độ cong. "Phí đại nhân quả nhiên thủ đoạn cao minh, y kế hành sự liền có thể, tuyệt không có thể để Khương Tử Nha có vào triều phụ tá các ngươi vương thượng cơ hội." Dứt tiếng chớp mắt, trong phòng nhiệt độ chợt giảm xuống, ánh nến ở trong gió rét quỷ dị mà chập chờn, đem hắn cái bóng phóng ở trên tường, vặn vẹo thành dương nhanh múa vút hình dạng. Không phải vậy, hừ. Thân công báo âm cuối tha đến thật dài, mang theo làm người ta sợ hãi uy thế trực tiếp giáng lâm ở Phí Trọng trên người. Cảm nhận được trên người uy thế, Phí Trọng dầm một tiếng ngã quỵ ở mặt đất, trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ cùng lấy lòng nói rằng: "Tiên trưởng yên tâm, chắc chắn sẽ không có nửa điểm sai lầm." Thân công báo nghe vậy, khẽ gật đầu, đầu ngón tay vê lại một tia ánh nến, ngọn lửa ở hắn lòng bàn tay quỷ dị mà ngưng kết thành u lục bùa chú. "Ta liền ở đây nơi chờ ngươi, như có kết quả, ngay lập tức hồi bẩm." Phí Trọng nghe vậy, gật đầu liên tục, sau đó mở miệng nói rằng: "Kính xin tiên trưởng sau đó." Dứt lời, liền trực tiếp đứng dậy, ba chân bốn cẳng lao ra phòng ấm. Chuyển qua cựu khúc hành lang uốn khúc, Phí Trọng lấy ra bên hông mạ vàng yêu bài, quay về canh giữ ở cửa phủ thị vệ lớn tiếng quát lên: "Chuẩn bị xe, nhanh đi vương cung." Thời gian từng chút trôi qua, khoảng cách lâm triều tiếng chuông chỉ còn nửa nén hương. Vương thành ở ngoài, Khương Tử Nha hộ tống vào triều quan chức cùng chờ đợi ở cửa thành ở ngoài. Khi mọi người nhìn thấy Khương Tử Nha khuôn mặt xa lạ, trong lúc nhất thời, tiếng bàn luận xôn xao giống như là thủy triều vào tới. Người kia là ai? Sao chưa từng gặp? Một vị tóc trắng xóa lao thần cau mày, vẫn đục ánh mắt tại trên người Khương Tử Nha qua lại đánh giá, trong tay ngả voi hốt bản vô ý thức gõ nhẹ lòng bàn tay. Đạo bào đúng là rất tân, hẳn là cái nào hoàng thân quốc thích phụ tá. Thân mang xích văn cẩm bào trung niên quan chức cười nhạo một tiếng, hết sức nâng lên giọng nói: "Bây giờ triều đình dùng người, sợ là liền phố phường thuận sĩ đều có thể trà trộn vào đến rồi." Lời còn chưa dứt, trong đám người bùng nổ ra một trận một ngạt cười vang. Đoàn người chỗ tối, Phí Trọng vài tên tâm phúc thấy thế, cũng là nhìn nhau nở nụ cười. Mà nhưng vào lúc này, Hoàng Phi Hổ đẩy ra mọi người đi lên phía trước, huyền thiết giáp trụ hiện ra ánh sáng lạnh, mắt sáng như đuốc điệu nhìn chằm chằm Khương Tử Nha. "Ta xem các hạ khí độ bất phàm, không biết sư thừa nơi nào." Thanh Cựu Văn Trọng đệ tử, Hoàng Phi Hổ cũng là tiệt giáo môn hạ, đối với Khương Tử Nha cái này thân mang đạo bảo, để lộ ra mơ hồ ngọc hư khí khuôn mặt mới, trong lòng không khỏi có mấy phần cảnh giác cùng hiếu kỳ. Khương Tử Nha cầm trong tay ngọc hốt, râu dài ở trong gió rét vẫn không nhúc nhích, hướng Hoàng Phi Hổ khẽ gật đầu. "Sơn Giã chi nhân, chuyên đến để hiến trị quốc kế sách." Khương Tử Nha cũng không có giải thích chính mình chính là nguyên thủy giới trướng, xiển giáo môn hạ. Vừa đến là bởi vì phong thần việc tương đối bí ẩn, tam giáo đệ tử đều đang tranh cướp lần này cơ duyên, nếu để cho quá nhiều người biết được, cái kia tất nhiên sẽ xuất hiện phân tranh. Thứ hai nhưng là bởi vì đại thương triều đình bên trong tiệt giáo môn hạ đông đảo, xiển giáo cùng tiệt giáo xưa nay bất hòa, Khương Tử Nha cũng là lo lắng tiệt giáo môn hạ cố ý quấy rối. Nghe được Khương Tử Nha lời nói, Hoàng Phi Hổ cũng không có lập tức thả lòng cảnh giác, trái lại là nheo mắt lại, huyền giáp hạ thủ trưởng lặng yên nắm chặt. Chinh chiến nhiều năm trực giác nói cho hắn, người trước mắt này nhìn như khiêm tốn, quanh thân nhưng quanh quẩn liền hắn đều khó có thể nhìn thấu khí thế, tuyệt đối không phải tầm thường sơn giã chi nhân. Nhưng Hoàng Phi Hổ cũng không có hỏi nhiều, chỉ là khẽ gật đầu, sau đó hướng về phía Khương Tử Nha nói rằng: "Nếu như thế, mong rằng các hạ trị quốc kế sách có thể kinh được triều đình thử thách." Khương Tử Nha nghe vậy, nhưng là không chút hoang mang, quay về Hoàng Phi Hổ lại lần nữa hành lễ. Đa tạ tướng quân nhắc nhở, tại hạ trong lòng hiểu rõ. Nhìn thấy Khương Tử Nha biểu hiện, Hoàng Phi Hổ hơi run run, trong mắt lóe ra một tia không dễ nhận biết kinh ngạc. Nhìn Khương Tử Nha ung dung không đội thần thái, trong lòng âm thầm suy nghĩ, người này đối mặt chính mình lời nói, có thể có như vậy định lực, xác thực không hề tầm thường. Nhưng lên chiều thời gian đem đến, Hoàng Phi Hổ cũng không có thời gian nhiều hơn nữa làm tìm tòi nghiên cứu, lắc lắc đầu, liền trực tiếp quay lại bằng người, đi đến vị trí của mình. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin cớ lật trang kế tiếp tiếp tục xem mặt sau đặc sắc nội dung. Đợi đến Hoàng Phi Hổ đứng lại, vương thành cổng lớn cũng là kẹt kẹt một tiếng chậm rãi mở ra. Đám quan viên biểu hiện nghiêm túc, dựa theo cấp bậc cao thấp lần lượt nối đuôi nhau mà vào. Khương Tử Nha cầm trong tay ngọc hốt, thần sắc bình tĩnh địa đi ở đoàn người cuối cùng, chờ đợi thị vệ trang nghiệm. Đạo bào của hắn ở một đám hoa lệ triều phục bên trong có vẻ một mạc mà biết điều, có thể quanh thân tỏa ra cái kia cô yên tĩnh mà thâm thúy khí chất, lại làm cho không ít quan chức đi ngang qua bên cạnh hắn lúc, cũng không nhịn được liếc mắt đánh giá. Bên ngoài cửa cung vài tên thị vệ ánh mắt sắc bén, như ương giống như xem kỹ mỗi một cái vào triều người, khi ánh mắt rơi vào Khương Tử Nha trên người lúc, rõ ràng dừng lại. "Ngươi là người nào? Có thể có yêu bài công văn?" Một tên thị vệ đi lên phía trước, mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn chằm chằm Khương Tử Nha. Khương Tử Nha không chút hoang mang, từ trong tay áo lấy ra một tấm công văn, đưa tới thị vệ trước mắt. "Tại hạ Khương Tử Nha, chuyên đến để vào triều hiến kế, đây là công văn." Công văn là thân công báo từ lâu cho đến, mặt trên che kín đỏ sẫm quan ấn, chữ viết ngay ngắn, rõ ràng viết Khương Tử Nha họ tên, lai lịch cùng với vào triều nguyên do. Thị vệ nghi ngờ tiếp nhận công văn, lan qua lộn lại kiểm tra một phen, lại cùng bên cạnh đồng bạn đối diện một ánh mắt, mới miễn cưỡng đem công văn trả lại trở lại, phất phất tay ra hiệu hắn thông qua. Ở Khương Tử Nha tiến lên trên đường, Phí Trọng đám tâm phúc từ lâu ở cách đó không xa bí mật quan sát tất cả, thấy hắn thuận lợi thông qua trang nghiệm, một người trong đó thấp giọng nói rằng: "Để hắn trước tiên đắc ý một lúc, chờ tiến vào triều đình, có hắn đẹp đẽ." Mấy người cười âm hiểm vài tiếng, liền lẫn vào đoàn người, hướng về triều đình phương hướng đi đến. Chương 703, triều đình tranh đấu, chương 703, triều đình tranh đấu. Chỉ chốc lát sau, lên triều chính thức bắt đầu. Đế Tân ngồi cao điện trên, đầu đội miện lưu, thân mang hoa lệ long bào, miện lưu dưới khuôn mặt uy nghiêm lạnh lùng, không giận tự uy. Điện hạ hai bên văn võ quan chức sắp hàng chỉnh tề, dáng người thẳng tắp. Hoàng Phi Hổ đứng ở võ tướng đứng đầu, huyền thiết giáp trụ ở ánh nến chiếu rọi dưới hiện ra ánh sáng lạnh, ánh mắt như chim ưng giống như sắc bén địa nhìn quét điện bên trong. Phí Trọng chờ một đám sùng thần thì lại đứng ở điện hạ văn thần đội ngũ bên trong, trong mắt lập lòe nham hiểm ánh sáng, thỉnh thoảng liếc trộm Đế Tân vẻ mặt, tính toán kế hoạch kế tiếp. Có việc sớm đấu, vô sự bãi triều. Ti lễ quan sắc bén âm thanh ở trong điện vang vọng, đánh vỡ ngắn ngủi yên tĩnh. Đợi đến ti lễ quan thanh âm hạ xuống, điện bên trong một đám văn thần võ tướng cũng bắt đầu khởi bẩm các loại công việc. Cho đến chỉ chốc lát sau, mới có một kết thúc. Mà ngay ở quần thần tạm dừng thời khắc, Khương Tử Nha bóng người từ đội ngũ bên trong bước ra. Liền thấy hắn cầm trong tay ngọc hốt, đúng mực mà nói rằng: "Khởi bẩm vương thượng, thần có trị quốc kế sách, nguyện làm đại vương phân ưu." Đế Tân nghe vậy, hơi nhấc lên mi mắt, ánh mắt rơi vào Khương Tử Nha trên người, trên dưới đánh giá một phen, mở miệng nói: "Ngươi là người nào?" Khương Tử Nha thong dong trả lời: "Về đại vương, thần chính là Sơn Giã chi nhân, chuyên đến để vì là đại vương nêu ý kiến." Nghe được Khương Tử Nha lời nói, Đế Tân khẽ cau mày, trong ánh mắt để lộ ra một tia không thích cùng hoài nghi. "Sơn Giã chi nhân? Vừa vì là Sơn Giã chi nhân, làm sao có thể vì ta phân ưu? Ta đại thương nhân mới nhiều, trong triều đình, văn thần võ tướng đều có tài năng kinh thiên động địa, ngươi có gì đức hà có thể, dám ở này khoe khoang khoác lác?" Nghe được Đế Tân nghi vấn ngữ khí, Khương Tử Nha còn chưa mở miệng, Phí Trọng liền ngay cả gấp hướng nhảy tới ra một bước, chắp tay nói rằng: "Đại vương nói thật là, lai lịch người này không rõ, tùy tiện vào triều hiến kế, e sợ có không thích hợp, huống hồ ta đại thương nhân mới nhiều, hà tất nghe một cái Sơn Giã thôn phu ăn nói linh tinh." Lời vừa nói ra, một ít quan chức dồn dập gật đầu phụ họa. "Phí đại nhân nói đúng, đại vương không thể không đề phòng." Nghe được điện trên quân thần chất vấn, Khương Tử Nha thần sắc bình tĩnh, không có một chút nào hoảng loạn, hơi chắp tay, cất cao giọng nói: "Khởi bẩm vương thượng, nhân tài há phân gia thân quý tiện, từ cổ chí kim, bao nhiêu hiền năng chi sĩ đều xuất thân dân gian, nhưng có thể vì quốc gia xã tắc lập xuống bất thế công lao. Thần tuy cư Sơn Giã, nhưng lòng mang thiên hạ, tự nhận là đối với trị quốc lý chính có bao nhiêu nghiên cứu, cũng hơi có đoạt được. Nay thấy đại thương nội ưu ngoại hoạn, dân chúng chịu khổ, thực không đành lòng ngồi yên không để ý đến, cố cả gan đến đây, vọng đại vương cho thần một cơ hội, như nói vô dụng, thần cam nguyện lĩnh tội." Nghe được Khương Tử Nha nói đại thương nội ưu ngoại hoạn, dân chúng chịu khổ, Đế Tân trong nháy mắt nổi giận. Hắn hoắc điệu một hồi từ long ý đứng dậy, hai mắt trợn tròn, trong mắt lửa giận cháy hừng hực, trên người hoa lệ long bảo theo kịch liệt động tác hơi rung động. "Lớn mật cùng đồ." Đế Tân đột nhiên vỗ một cái long án, tiếng vang ầm ầm ở trong điện vang vọng, án trên tấu chương cùng bút mực đều đi theo du lên. "Dám ở đây vọng ngôn, chửi đối ta đại thương quốc uy. Ta đại thương tứ hải thần phục, bách tính an cư lạc nghiệp, tại sao nội ưu ngoại hoạn, dân chúng chịu khổ câu chuyện? Ngươi dĩ nhiên yêu ngôn hoặc chúng, bụng dạ khó lường." Phí Trọng mấy người cũng ở một bên quái gở mà nói rằng: "Đại vương bất giận, bực này cùng đồ nên lập tức trị tội, gian đe, miễn cho hắn tiếp tục ở đây ăn nói linh tinh, nhiễu loạn triều đình. Chính là, cỡ này Sơn Giã thôn phu không biết trời cao đất rộng, cũng dám đối với ta đại thương soi mói bình phẩm, thực sự tội không thể tha. Đại vương, ta đại thương quốc lực cường thịnh, há lại là hắn vài câu nói xấu chi từ liền có thể bôi đen. Nhất định phải nghiêm trị, mới có thể biểu lộ ra đại vương uy nghiêm." Khương Tử Nha nhưng không bị Đế Tân lửa giận kinh sợ, vẻ mặt vẫn như cũ bình tĩnh, hơi không người, đúng mực mà nói rằng: "Xin mời vương thượng bất giận." Khương Tử Nha tuyệt không chửi bới đại thương tâm ý, nói đều là thật tình, bây giờ nhiều địa thiên tai, người chết đói khắp nơi, bách tính bụng ăn không no, áo rách quần manh, đây là dân sinh nỗi khổ biển cương chiến sự không ngừng, các tướng sĩ dục huyết phân chiến, tử thương vô số, mà dị tộc thường xuyên quấy nhiễu, một bên dân không được an bình, đây là họa ngoại xâm nỗi lo." Câm miệng. Đế Tân trợn mắt nhìn, ngón tay Khương Tử Nha: "Ngươi có điều là cái Sơn Giã thôn phu, có tư cách gì ở đây nghị luận triều chính? Ngươi đến, đem này cuồng đồ kéo ra ngoài chém." Điện bên trong bọn thị vệ tuân lệnh, lập tức như hổ như sói địa vọt lên, liền muốn đem Khương Tử Nha bắt. Lúc này, Hoàng Phi Hổ trong lòng căng thẳng, hắn tuy đối với Khương Tử Nha lai lịch có hoài nghi, nhưng cũng cảm thấy người này ăn nói bất phàm, không nên dễ dàng như thế bị giết. Liên vội vàng bước ra một bước, quỳ một chân trên đất, cao giọng nói rằng: "Vương thượng xin mời tạm tức thánh nộ, người này tuy không rõ lai lịch, nhưng coi khí độ bất phàm, nói cũng có mấy phần đạo lý, không ngại trước nghe một chút hắn trị quốc kế sách, làm tiếp định đoạt cũng không muộn." Phí Trọng nhìn thấy Hoàng Phi Hổ vì là Khương Tử Nha cầu xin, trong lòng cũng là thầm hận. Vốn là như vậy chuyện dễ dàng, chỉ cần Đế Tân ra lệnh một tiếng, liền có thể đem Khương Tử Nha cái này không biết trời cao đất rộng giá hỏa chém với địa trên, có thể Hoàng Phi Hổ này một chỗ lẫn, sự tình trở nên phiền phức lên. Trong lòng hắn thầm mắng Hoàng Phi Hổ quản việc không đâu, trên mặt vẫn như cũ chất lên nụ cười dối trá, con ngươi xoay tròn xoay một cái, nảy ra ý hay. "Vũ Thành Vương, ngài một mảnh trung tâm vì là đại vương suy nghĩ, vì là đại thương xã tắc suy tính, điểm ấy ta Phí Trọng tự nhiên là kính nể." Phí Trọng ngoài cười nhưng trong không cười mà nói rằng, trong giọng nói mang theo một tia quái gở: "Chỉ là này Khương Tử Nha không rõ lai lịch, đột nhiên tại triều đường bên trên nói ẩu nói tả, chửi đối ta đại thương thái bình tình thế, lòng dạ đang chém, coi như hắn thật sự có mấy phần cái gọi là trị quốc kế sách, nhưng ai có thể bảo đảm hắn không phải bụng dạ khó lường, dựa vào nêu ý kiến nguyên cớ đến mưu đồ gây rối đây." Nói, Phí Trọng quay đầu nhìn về phía Đế Tân, trên mặt lộ ra định nọt biểu hiện, tiếp tục mở miệng: "Đại vương thánh minh, tự nhiên có thể thấy rõ tâm tư của người nọ, ta đại thương trong triều đình, từ trước đến giờ là thượng phạt phân minh, xem loại này ăn nói ngông cuồng, nhiễu loạn triều cương người, nếu là dễ dàng buông tha, chỉ sợ sẽ làm cho người trong thiên hạ cảm thấy đến đại vương quá mức nhân từ, sau đó những người lòng mang ý đồ xấu đồ chẳng phải là gặp càng thêm tứ không e dè." Phí Trọng mấy cái tâm phúc cũng ở một bên gật đầu liên tục, lên tiếng phụ họa nói: "Phí đại nhân nói rất có lý, đại vương không thể dễ tha này Khương Tử Nha." "Đúng đấy, đại vương, người này nếu không phạt nặng, triều đình uy nghiêm ở đâu?" Nghe được Phí Trọng mọi người lời nói, Hoàng Phi Hổ cũng là có chút phẫn nộ. "Phí Trọng, đừng vội xảo ngôn lệnh sắc, đổi trắng thay đen. Ngươi trong ngày thường ở trong triều kết bè kết cánh, bài trừ dị kỷ, hành động từ lâu là người qua đường đều biết. Bây giờ càng còn muốn mượn cơ hội này che đậy đại vương thánh tính, ngươi giáp tâm đến tột cùng ở đâu?" Hoàng Phi Hổ ánh mắt như lưỡi dao sắc giống như đảo qua Phí Trọng cùng với vây cánh, trong ánh mắt tràn ngập khinh bỉ cùng phẫn nộ. Phí Trọng bị Hoàng Phi Hổ một phen trách cứ, trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng, trong lòng cáu giận không ngớt, rồi lại không dám ở lúc này cùng Hoàng Phi Hổ công nhiên xung đột. Hắn cố nén tức giận, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói rằng: "Vũ Thành Vương, ngài cũng không nên ngậm máu phun người, ta phí trọng đối với bệ hạ trung thành tuyệt đối, hết thảy đều chính là đại thương xã tắc suy nghĩ.
Được rồi.
Hoàng phi hổ đánh gãy phí trọng lời nói. Sự thực làm sao, bệ hạ thánh minh thì sẽ nhận biết. Nói xong, Hoàng phi hổ xoay người mặt hướng Đế Tân, lại lần nữa chắp tay hành lễ, giọng thành khẩn mà nói rằng: Vương thượng từ trước đến giờ quảng nạp gián ngôn, cầu hiền như khát, mong rằng vương thượng có thể nghe Khương Tử Nha nói xong, như nói vô dụng, lại trị tội cũng không muộn. Chương 704, quân thần ly tâm, chương 704, quân thần ly tâm. Điện trên, Đế Tân nghe Hoàng phi hổ lời nói, cũng không có trực tiếp mở miệng, mà là hơi nheo mắt lại, ánh mắt tại trên người Khương Tử Nha quét tới quét lui, tự ở cân nhắc hơn thiệt. Điện bên trong mọi người cũng đều nín thở, lặng lặng mà chờ đợi Đế Tân phán quyết. Phí Trọng đứng ở một bên, trong lòng âm thầm chửi đối, rồi lại không dám lại dễ dàng mở miệng phản bác, chỉ lo trêu đến Đế Tân càng thêm không thích. Chỉ có thể dùng thâm độc ánh mắt trừng mắt Hoàng phi hổ, trong lòng tính toán chờ việc này qua đi, nên làm gì tìm cơ hội sửa trị cái này để hắn hận đến nghiến răng người. Mà Khương Tử Nha trước sau thần sắc bình tĩnh, cầm trong tay ngọc hốt, đứng bình tĩnh ở nơi đó, phản phất ngoại giới tất cả phân tranh đều không có quan hệ gì với hắn. Rốt cục, Đế Tân cao mày, chậm rãi ngồi xuống, sau đó quay về điện hạ Khương Tử Nha nói rằng: "Nếu Vũ Thành Vương mở miệng cầu xin, cái kia liền cho ngươi cơ hội này, Khương Tử Nha ngươi mà tình tế nói đến, nếu không thể để ta thỏa mãn, đừng trách ta không để ý Vũ Thành Vương tình cảm, định chém không dung tha." Khương Tử Nha trong lòng rùng mình, nhưng không có chút nào vẻ sợ hãi, sâu sắc túi đầu sau, thẳng tắp thân thể, cất cao giọng nói: "Đa tạ vương thượng, thần cho rằng, bây giờ các chư hầu khu vực cung phụng quá đáng, thủ làm nó muốn chính là hạ thấp chư hầu cung quân lương, khiến mỗi cái chư hầu khu vực nghỉ ngơi lấy sức, chư hầu thế lực như bị thuế má khó khăn, khó tránh khỏi lòng sinh oán hận, kim cắt giảm nó cung phụng, một cái có thể hiện ra vương thượng nhân đức, khiến chư hầu hoài cảm thánh nhân, thứ hai để các nơi có tinh lực khôi phục sinh sản, chờ nông tang sung xuê, bách tính ăn hàng, ngày sau thuế má ngược lại sẽ nước lên thì thuyền lên. Thứ hai, có thể khiển ra đại thương tinh nhuệ chi sư, đóng quân biên cương, thần nghe nói gần đây bắc vực nhiều lần phạm cảnh, đều nhân chư hầu sở hữu biên quân hàng phòng thủ phân tán, phòng giữ không đủ, nếu có thể lấy tinh binh cường tướng đóng giữ muốn hải, dựa vào phong hỏa báo động trước, tiếu kỵ tuần tra, không chỉ có thể kinh sợ ngoại địch, càng có thể nhờ vào đó cơ hội tốt chỉnh huấn sĩ tốt, đem chư hầu biên quân luyện thành hộ lang chi sư. Khương Tử Nha lời nói những câu xuyên thẳng Đế Tân tâm ba. Phải biết Đế Tân sở dĩ từng năm tăng cường mỗi cái chư hầu đối với đại thương cung phụng, chính là muốn thu nạp chư hầu quyền lực trong tay. Mà Khương Tử Nha hai cái kế sách tuy rằng nhìn như vì là xã tắc dân sinh cân nhắc, kỳ thực cùng hắn bản ý đi ngược lại. Đế Tân sắc mặt trong nháy mắt âm trầm lại, ngón tay vô ý thức đánh long ỷ tay vịn, phát sinh có tiết tấu cục cục thanh, ở yên tĩnh bên trong cung điện đặc biệt chói tai. Một bên Phí Trọng nhìn thấy Đế Tân phản ứng, liền biết được Đế Tân ở vào thịnh nộ biên giới, trong lòng mừng thầm, cảm thấy đến cơ hội tới. Hắn con mắt hơi chuyển động, trên mặt lộ ra căm phẫn sục sôi vẻ mặt, về phía trước bước ra một bước, cao giọng nói rằng: "Đại vương, này Khương Tử Nha xảo ngôn lệnh sắc, rõ ràng là đang ăn nói linh tinh." Nôn Tử nhìn như có lý, kỳ thực khắp nơi đều là ngụy biện tà thuyết, lòng dạ đáng chém a. Như hôm nay đại vương nghe hắn, cắt giảm chư hầu cung phụng, ngày sau chư hầu nhất định sẽ càng thêm kiêu căng, coi đại vương uy nghiêm như không, mà điều động tinh nhuệ đóng quân biên cương, càng là đem ta đại thương binh lực phân tán, vạn nhất chư hầu cùng ngoại địch cấu kết, trong ứng ngoài hợp, vậy ta đại thương nguy rồi. Đại vương, ngàn vạn không thể bị hắn mê hoặc a. Phí Trọng mấy cái tâm phúc cũng ở một bên lên tiếng phụ họa. Phí đại nhân nói tới quá đúng rồi, đại vương nhất định phải nhìn rõ mọi việc, không thể để cho bực này gian nhân thực hiện được.
Đúng đấy, đại vương, Khương Tử Nha lời nói thực sự là bụng dạ khó lường, vạn vạn nghe không được.
Mà bên này Hoàng phi hổ nghe xong Khương Tử Nha lời nói, đúng là đối với Khương Tử Nha có chút thưởng thức. Bởi vì Khương Tử Nha nói, cùng hắn suy nghĩ trong lòng bất nhu nhi hợp. Thành tựu đại thương Vũ Thành Vương hắn đối với đại thương thế cuộc tự nhiên có rõ ràng nhận thức, rõ ràng đại thương bây giờ mặt ngoài nhìn như mạnh mẽ, kỳ thực nội bộ mâu thuẫn tầm tầm, nguy cơ từ phía. Bởi vì bát phương chư hầu đã ở Đế Tân áp lực nặng nề dưới, tiếng oán than dậy đất. Nếu không làm ra thay đổi, hậu quả khủng không thể tưởng tượng nổi. Hoàng phi hổ trong lòng âm thầm suy nghĩ, Khương Tử Nha một cái sơn dã chi nhân có thể có như vậy kiến giải, tất không phải vật trong ao. Lập tức lại lần nữa ra khỏi hàng, hướng Đế Tân chắp tay nói rằng: "Khởi bẩm vương thượng, Khương Tử Nha nói đánh trúng thì tệ, quả thật thượng sách, bây giờ chư hầu cùng triều đình trong lúc đó quan hệ căng thẳng, nếu không hơn nữa hòa hoãn, khủng sinh mầm họa, cắt giảm cung phụng, có thể kỳ vương thượng chi nhân đức, khiến chư hầu cảm ơn ngài đức, do đó càng thêm ủng hộ triều đình còn phái chú tinh nhuệ với biên cương, vừa có thể chống đỡ ngoại địch xâm lấn, lại có thể chỉnh đốn biên quân, tăng lên ta đại thương quân đội cuộc chiến đấu lực, thần nguyện tự mình dẫn tinh nhuệ đi đến biên cương, định không phụ vương thượng nhờ vả. Mong rằng vương thượng cân nhắc, không nên bỏ mất lương tài, bỏ qua này xoay chuyển càn khôn chi cơ hội tốt." Nghe được điện bên trong Hoàng phi hổ lời nói, Đế Tân trên mặt cũng là càng thêm khó coi. Đế Tân cho tới nay đều cho rằng, chỉ có thông qua thủ đoạn cứng rắn, gia tăng đối với chư hầu lực trưởng cấm độ, tăng cường cung phụng, mới có thể thực hiện trung ương tập quyền, vững chắc sự thống trị của chính mình. Mà Khương Tử Nha đề nghị, dưới cái nhìn của hắn, không thể nghi ngờ là ở suy yếu quyền uy của chính mình, dao động quốc bản. Vốn tưởng rằng Hoàng phi hổ là chính mình kiên định người ủng hộ, sẽ cùng chính mình đứng ở đồng nhất trận tuyến, nhưng không nghĩ đến Hoàng phi hổ gặp đối với Khương Tử Nha kế sách tán thưởng rất nhiều, Đế Tân trong lòng tự nhiên càng thêm tức giận. "Hoàng phi hổ, ngươi thân là Vũ Thành Vương, lẽ nào liền bực này đạo lý đều không hiểu?" Đế Tân âm thanh trầm thấp mà băng lạnh, phản phất mang theo thấy lạnh cả người. "Cắt giảm chư hầu cung phụng, bọn họ thì sẽ cảm ơn đại đức. Quả thực là nói chuyện viển vông. Những người chư hầu, mỗi người dã tâm mừng mừng, một khi thả lỏng đối với bọn họ không chế, bọn họ thì sẽ tùy thời mà động, uy hiếp đến ta đại thương Giang Sơn xã tắc." Hoàng phi hổ nghe vậy, trong lòng tuy có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn như cũ lấy dũng khí lại lần nữa khuyên ngăn. "Vương thượng, thần biết rõ vương thượng lo lắng, nhưng thế cục hôm nay dĩ nhiên không giống năm xưa, các chư hầu ở áp lực nặng nề bên dưới, từ lâu lòng sinh bất mãn.
như một mực địa cưỡng chế, chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Chẳng bằng mượn cơ hội này, làm nhân đức, để các chư hầu cảm nhận được vương thượng quan tâm, do đó cam tâm tình nguyện địa vì là đại thương hiệu lực. Hừ, hoàn toàn là nói bậy. Đế Tân gầm lên một tiếng, đột nhiên đứng dậy, trên người long bào tùy theo lay động. Ngươi đây là bị này Khương Tử Nha ngụy biện tà thuyết cho mê hoặc. Nếu không là xem ở ngươi nhiều năm qua vì là đại thương lập xuống chiến công hiển hách mức, ta hôm nay nhất định phải trị tội ngươi. Phí Trọng ở một bên thấy thế, trong lòng mừng thầm, cảm thấy được thời cơ đã đến, liền mau tới trước một bước, nịnh hót nói rằng: Đại vương thánh minh. Vũ Thành Vương cũng là nhất thời hồ đồ, bị này Khương Tử Nha xảo ngôn lệnh sắc cho che đậy. Đại vương tuyệt đối không nên nổi giận, tức chết rồi long thể, nhưng như thế nào là tốt. Này Khương Tử Nha rõ ràng là bụng dạ khó lường, muốn nhiễu loạn ta đại thương triều cường, mong rằng đại vương mau chóng đem hắn trị tội, lấy nhìn thẳng vào nghe. Khương Tử Nha vẻ mặt trấn định, vẫn chưa nhân Đế Tân lửa giận cùng Phí Trọng chửi bới mà hoảng loạn. Hắn lại lần nữa không mình hành lễ, nói rằng: Khởi bẩm vương thượng, thần lý giải vương thượng lo lắng, nhưng thần nói tới cắt giảm cung phụng cũng không phải là vô điều kiện được bộ. Chúng ta có thể cùng chư hầu ước pháp tam trường, ở giảm bớt bọn họ gánh nặng đồng thời sáng tỏ trách nhiệm của bọn họ cùng nghĩa vụ. Như có chư hầu dám cãi lời, vương thượng đều có thể xuất binh chính phạt. Đã như thế, vừa có thể thắng được dân tâm, có thể giữ gìn vương thượng uy nghiêm. Chương 705, kết cục. Chương 705, kết cục. Hoang đường, cho ta kéo xuống chém. Đế Tân hét tầm như lôi, đột nhiên vỗ một cái long ỷ, trợn tròn đôi mắt, trong mắt tràn đầy lửa giận. Ngươi này lớn mật côn đồ, dám ở đây xảo ngôn lệnh sắc, như toan đầu độc với ta. Ta sao lại nghe ngươi bực này ngụy biện tà thuyết? Đế Tân vừa dứt lời, đại điện cửa chính liền tràn vào hai hàng thị vệ, như hổ như sói địa xông lên điện đến, liền muốn đem Khương Tử Nha kéo đi. Hoàng phi hổ thấy thế, trong lòng sốt sắng, vội vàng cất bước tiến lên, che ở Khương Tử Nha trước người. Sau đó quỳ một chân trên đất, quay về điện trên Đế Tân cao giọng nói rằng: Vương thượng bất giận. Khương Tử Nha nói tuy có mạo phạm địa phương, như vương thượng liền như vậy đem hắn giết, không lạnh leo thiên hạ sĩ tử chi tâm, cũng bất lợi cho ta đại thương mời chào hiện tại a. Hoàng phi hổ dứt lời, điện bên trong quần thần cũng dồn dập mở miệng. Đại vương không thể. Cho dù Khương Tử Nha nói có sai lầm bất công, nhưng ta đại thương từ trước đến giờ lấy nhân đức trị quốc, đại vương như nhân một lời chi mất liền hành chu diệt, lan truyền ra ngoài, thiên hạ hiển sĩ sao dám lại đạp triều ca nửa bước. Đại vương kính xin cân nhắc. Khương Tử Nha dù có nói lỡ, có thể chữa quốc chi đạo vốn là huyên bác hái trung trường, khẩn cầu đại vương nể tình hắn một mảnh xích hành, tạm thời bỏ qua cho lần này. Vũ Thành Vương nói thật là, kính xin đại vương cân nhắc nha. Nghe được điện bên trong quần thần vì là Khương Tử Nha cầu xin, Phí Trọng sắc mặt trong nháy mắt âm trầm lại. Hắn nhìn chòng chọc vào trước mắt triều thần, the thé giọng nói: "Chư vị đại nhân đây là cái gì ý? Chẳng lẽ muốn dung túng cuồng đồ chửi bới đại vương?" Khương Tử Nha yêu ngôn hoặc chúng, không giết không đủ để chính triều cương. Phí Trọng dứt lời, một bên Vưu Hồn cũng theo mở miệng: "Phí đại nhân nói đúng lắm, chư vị đại nhân không nên bị này yêu ngôn mê hoặc." Khương Tử Nha rõ ràng là có ý định nhiễu loạn triều cương, đại vương như dễ tha cho hắn, ngày sau uy nghiêm ở đâu? Câm miệng. Hoàng phi hổ bỗng nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Phí Trọng mấy người, mở miệng nói rằng: "Bọn ngươi kết bè kết cánh, che đậy thành thính, bây giờ càng còn muốn cản trở hiền đường hay sao?" Nghe được Hoàng phi hổ lời nói, Phí Trọng, Vưu Hồn hai người cũng là trong nháy mắt sửng sở, bọn họ không nghĩ tới Hoàng phi hổ dĩ nhiên vì Khương Tử Nha cùng bọn họ công nhiên hò hét. Phí Trọng trên mặt né qua một vẻ bối rối, nhưng rất nhanh liền chấn định lại, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói rằng: "Vũ Thành Vương lời này nói tới nhưng là nặng, ta trở đối với đại vương trung thành tuyệt đối, tại sao kết bè kết cánh, cản trở hiền đường câu chuyện? Cái kia Khương Tử Nha yêu ngôn hoặc chúng, hiến kế sách quả thật họa quốc ương dân cử chỉ, ta trở vì đại thương xã tắc, đương nhiên phải dựa vào lý lẽ biện luận." Vưu Hồn cũng liền bận bịu phụ họa nói: "Đúng đấy, Vũ Thành Vương, ngươi cũng không nên bị cái kia Khương Tử Nha lời chót lưỡi đầu môi cho lừa bịp. Hắn có điều là cái sơn giã thôn phu, có thể có cái gì trị quốc an bang đại tài?" Theo Hoàng phi hổ cùng Phí Vưu hai người đối đầu, điện bên trong những người còn lại cũng dồn dập mở miệng. Trong khoảng thời gian ngắn, tranh chấp thanh càng lúc càng kịch liệt, quần thần bên nào cũng cho là mình phải, cãi vã không ngừng. Đế Tân nghe điện bên trong loạn sĩ bát nháo tranh luận, sắc mặt cũng dần dần do thanh chuyển tử, ngạch gân xanh thình thịch nhảy lên, miệng lưu theo kịch liệt hô hấp không được lay động. Hắn đột nhiên nắm lên án trên bạch ngọc cái chặn giấy, mạnh mẽ đập về phía giai dưới, len ken một tiếng vang thật lớn, cả kinh mọi người trong nháy mắt cấm khẩu, ngọc vỡ tung tóe ở quần thần bên chân. "Đều cho ta câm miệng." Nhìn thấy Đế Tân động tác, quần thần dồn dập quỳ gối, phía trên cung điện trong nháy mắt trở nên yên lặng như tờ. Chỉ có ánh nến ở trong gió nhẹ sáng tối chập chờn, đem mọi người cái bóng đầu ở điện trên vách. Theo quần thần quỳ gối, Đế Tân sắc mặt giận dữ hơi hoãn, sau đó quay về Hoàng phi hổ mở miệng nói rằng: "Vũ Thành Vương, ngươi tới nói chuyện, này Khương Tử Nhan nên xử trí như thế nào?" Hoàng phi hổ thẳng tắp lưng, thiết giáp khe hở chảy ra mồ hôi lạnh, quay về điện trên Đế Tân trả lời: "Khởi bẩm vương thượng, Khương Tử Nha thật có trị quốc tài năng, như vương thượng liền như vậy đem hắn chém giết, thực sự quá mức đáng tiếc. Người này tuy trong lời nói có mạo phạm địa phương, nhưng để kế sách cũng không phải là hoàn toàn không có đạo lý. Đại thương bây giờ chính cần như vậy thành phần chi thức bày mưu tính kế, thần cho rằng có thể trước đem hắn trục xuất triều đình khiến cho ở triều ca ở ngoài tìm một an toàn khu vực. Nghĩ lại kỳ quá, như hắn có thể đau cải trước không phải? Lấy hành động thực tế chứng minh kỳ tài có thể, vương thượng có thể lại ủy thác trọng trách. Đã như thế, vừa có thể biểu lộ ra vương thượng nhân đức cùng rộng lượng, có thể vì là đại thương thu nạp hiện tại. Mong rằng vương thượng cân nhắc a." Nghe được Hoàng phi hổ mấy câu nói, Đế Tân sắc mặt lại lần nữa dịu đi một chút, trong mắt lửa giận cũng không còn như vậy rừng rực. Sau đó nặng nề hừ một tiếng, hai tay ôm ở trước ngực, long bào dưới thân thể hơi ngửa về đằng sau đi. Tựa ở long y thì, Đế Tân trong giọng nói nhưng mang theo một tia bất mãn. "Cũng chính là ngươi Vũ Thành Vương, không phải vậy?" "Hừ." Tuy rằng Đế Tân không có nói rõ, nhưng ở tràng mọi người đều biết, nếu không là Hoàng phi hổ nhiều năm qua chiến công hiển hách, trung thành tuyệt đối, mà ở trong triều hy vọng cực cao, đế tân chắc chắn sẽ không dễ dàng như thế địa thay đổi chủ ý. Hoàng phi hổ lại lần nữa quỳ gối, mở miệng nói rằng: "Tạ vương thượng khai ân." Đế tân nghe vậy khẽ gật đầu, hắn phất phất tay nói: "Xem ở Vũ Thành vương trên mặt, hôm nay liền không mở sắc giới, nhưng bực này cũng đủ, như còn dám ăn nói linh tinh, định không dễ tha. Cho ta đem hắn đuổi ra ngoài." Bọn thị vệ tuân lệnh, liền thô lô đem Khương Tử Nha ra bên ngoài tha. Khương Tử Nha nhưng chưa dãy rủa, chỉ là thần sắc bình tĩnh địa hướng về đế tân chắp tay hành lễ, nói rằng: "Vương thượng, thần tuy bị trục, nhưng nói đều vì đại thương xã tắc suy nghĩ, kính xin vương thượng đắn đo." Nghe được Khương Tử Nha lời nói, đế tân trên mặt cũng là âm trầm lại, hai mắt híp lại, ánh mắt như chim ưng giống như sắc bén địa nhìn chằm chằm Khương Tử Nha, nhưng không có mở miệng. Dù sao hắn đã nói qua, nhiêu Khương Tử Nha một mạng, đương nhiên sẽ không dễ dàng thay đổi. Mãi đến tận Khương Tử Nha bị thị vệ tha ra đại điện, đế tân mới hừ lạnh một tiếng, trong thanh âm tràn ngập xem thường cùng tức giận. "Hừ, bực này cùng đồ, dám ở ta trước mặt xảo ngôn lệnh sắc. Nếu thật sự vì là đại thương xã tắc suy nghĩ, nên hiểu được thuận theo ta ý, mà không phải ở đây vọng nghị triều chính, nhiễu loạn triều cương. Hôm nay tha cho hắn một mạng, đã là ta thiên đại ban ân, càng còn vọng tưởng ta tiếp thu như vậy ngụy biện tà thuyết, không biết mùi vị." Đế tân dứt lời, phí trọng vội vã mở miệng: "Đại vương thánh minh, nay Khương Tử Nha không biết trời cao đất rộng, dám mạo phạm thiên uy, quả thật tội đáng muôn chết. Hôm nay đại vương nhân tử, tha cho hắn một mạng, đã là đặc biệt khai ân. Hắn còn dám ở đây nói ẩu nói tả, rõ ràng là không biết hối cải. Đại vương yên tâm, thần chắc chắn phái người theo dõi hắn, một khi hắn có gây rối cử chỉ, ổn thỏa ngay lập tức bẩm báo vương thượng, để hắn vì chính mình ngông cuồng trả giá thật lớn." Nghe được phí trọng lời nói, đế tân khẽ gật đầu một cái, cũng không tiếp tục mở miệng, chỉ là quay đầu nhìn về phía một bên Ti Lễ Quan. Ti Lễ Quan lập tức tâm linh thần hội, hơi không người, về phía trước bước ra một bước, háng giọng một cái, cao giọng nói rằng: "Hôm nay lên triều đến đây, chư vị đại thần như vô sự liền lui ra đi." Quân thân dồn dập quỳ xuống đất, cùng kêu lên: "Vương thượng vạn an." Sau đó liền nối đuôi nhau mà ra, lui ra đại điện. Hoàng phi hổ trong lòng lo lắng Khương Tử Nha an nguy, tuy có thiên ngôn vạn ngữ muốn lại hướng về đế tân quên ngăn, nhưng thấy đế tân sắc mặt tâm trầm, biết lúc này nhiều lời vô ích, cũng chỉ được theo mọi người lui ra. Coi như quần thần bãi triều thời khắc, Khương Tử Nha cũng bị thị vệ kéo dài tới vương thành ở ngoài. Bọn thị vệ thô lỗ đem Khương Tử Nha đẩy ngã trong đất, một người trong đó tàn bạo nói: "Hừ, liền ngươi này đồ điếc không sợ súng, còn dám ở đại vương trước mặt làm cản, hôm nay có thể lưu ngươi một cái mạng, xem như là ngươi tổ tiên tích đức. Mau mau lăn, đừng tiếp tục để chúng ta nhìn thấy ngươi." Khương Tử Nha chậm rãi từ dưới đất đứng lên thân đến, vỗ vỗ bụi đất trên người, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn những thị vệ này, nói rằng: "Chư vị hẳn là sẽ không gặp lại được ta." Dứt lời, cũng mặc kệ thị vệ phản ứng, bay thẳng đến Tống Dị Nhân nơi ở mà đi. Chương 706, phí trọng truyền tin, chương 706, phí trọng truyền tin. Ngay ở Khương Tử Nha rời đi vương thành sau chốc lát, phí trọng bóng người cũng xuất hiện ở vương thành thị vệ trong tầm mắt. Nhìn thấy phí trọng đi đến, một đám thị vệ dồn dập không người nói rằng: "Nhìn thấy phí đại nhân." Phí trọng không có mở miệng, trực tiếp quát tay áo một cái, liền vội vội vã địa leo lên xe ngựa, hướng về chính mình phủ đệ phương hướng đi vội vã. Nhìn phí trọng xe ngựa vung lên quần quần bụi bặm, một đám thị vệ hai mặt nhìn nhau. Cầm đầu bách phu trưởng nhíu nhíu mày, thấp giọng nói lẩm bẩm: "Phí đại nhân như vậy vô cùng lo lắng, hẳn là xảy ra đại sự gì." Bên cạnh tuổi trẻ thị vệ nuốt một ngụm nước bọt, cẩn thận từng tí một mà nói: "Đại nhân, chúng ta có muốn hay không phái người đổi tới?" "Vạn nhất." "Câm miệng." Bách phu trưởng lườm hắn một cái: "Phí đại nhân sự cũng là ngươi ta có thể phỏng đoán. Đều nghe kỹ cho ta, giữ nghiêm cửa cung, ai dám tự ý cách cương, quân pháp xử trí." Nói xong, hai tay hắn ôm ngực, ánh mắt cảnh giác nhìn quét bốn phía, có thể đáy mắt cái kia mạt nghi hoặc làm thế nào cũng không giấu được. Cái khác thị vệ không dám nhiều lời, chỉ được một lần nữa chạm về cương vị, chỉ là thỉnh thoảng hướng về phí trọng rời đi phương hướng nhìn xung quanh vài lần. Dù sao phí trọng biểu hiện cùng dĩ vãng nhưng là một trời một vực, phải biết xưa nay phí trọng nhìn thấy bọn họ những thị vệ này, tuy rằng không có quá nhiều hỏi han ân cần, đều sẽ híp mắt cười quăng mấy khối bạc vụn, lại lời nói ẩn giấu sự châm chọc điệu căn dặn vài câu hào hào làm việc. Nhưng hôm nay không chỉ không có một chút nào lời nói, thậm chí ngay cả dư quang cũng không bố thí nửa phần, thực tại là để mọi người có chút không rõ. Chỉ là bọn hắn làm sao biết, phí trọng giờ khắc này hận không thể lập tức trở về đến nhà bên trong. Đem trên triều đường chuyện đã xảy ra ngay lập tức nói cho thân công báo, chỉ lo giữa chân mày phù văn xuất hiện biến cố gì. Một đường bay nhanh, phí trọng cũng trở về đến nhà bên trong. Xe ngựa chưa ngừng ổn, hắn liền lảo đảo vén rèm xe lên, vương miện nghiêng lệch cũng không lo nổi thu dọn, ba chân bốn cẳng vọt vào trong phủ. Chuyển qua cuối cùng một đạo sơn son hành lang uốn khúc, phòng ấm rốt cục va vào mi mắt. Chờ phí trọng đi vào phòng ấm, mới phát hiện án trên tàn trà còn ôn, nhưng không thấy thân công báo hình bóng. Thấy thế, phí trọng trong lòng căng thẳng, hầu kết khó khăn trên dưới lăn, mồ hôi lạnh theo sau gáy hoạt tiến vào cổ áo. Hắn cưỡng chế trong lòng hoảng loạn, thả nhẹ bước chân ở phòng ấm bên trong sưu tầm, nhưng chỉ nghe chính mình ồ tiếng thở dốc ở trong yên tĩnh vang vọng. "Tiên trưởng, tiên trưởng có thể ở?" Phí trọng run rẩy âm thanh hô hoán, e sợ cho thân công báo rời đi, không ai cho mình mở ra này 7 ngày chi phủ. Lời còn chưa dứt, một đạo thâm trầm điệu tiếng cười khẽ cũng ở phòng ấm bên trong vang lên. "Phí đại nhân vì sao như vậy nóng ruột nha?" Theo âm thanh vang lên, thân công báo bóng người như là ma từ trong bóng tối chậm rãi đi ra, áo bào đen bay phần phật, trên mặt mang theo tựa như cười mà không phải cười biểu hiện, ánh mắt phảng phất có thể nhìn thấu phí trọng sợ hãi của nội tâm. Nhìn thấy thân công báo vẫn còn, phí trọng trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó vội vã mở miệng: "Tiên trưởng, lần này Khương Tử Nha vào điện hiến kế, tiểu nhân chờ dựa vào lý lẽ biện luận, cùng hắn miệng lưỡi sắc bén như lao kiếm, cuối cùng để đại vương đem Khương Tử Nha trục xuất." Phí trọng rủ xuống mi mắt, hết sức biến mất đế tân trực tiếp bị làm tức giận chi tiết, ngược lại đem công lao hết mức ôm đồm tại trên người chính mình. Tự nhiên là muốn cho thân công báo nhìn thấy dụng tâm của hắn, do đó đánh tan mi tâm cái kia làm hắn nhưng lo lắng sợ hãi phủ văn. Nghe được Phí Trọng lời nói, Thân Công Báo trên mặt cũng né qua một tia không dễ nhận biết vẻ hài lòng, khóe miệng hơi làm nổi lên, lộ ra một vẻ như có như không nụ cười, chậm rãi nói rằng: "Phí đại nhân quả nhiên thủ tín." Nghe được Thân Công Báo lời nói, Phí Trọng sáng mắt lên, bỏ ra vẻ lĩnh hót nụ cười, tiếp tục nói: "Tiên trưởng, lần này có thể đem cái kia Khương Tử Nha thành công trục xuất, quả thật tiểu nhân chờ cộng đồng công lao, tiểu nhân tại triều công đường dựa vào lý lẽ biện luận, xảo diệu đọ sức, mới để đại vương thấy rõ Khương Tử Nha bộ mặt thật, bây giờ Khương Tử Nha dĩ nhiên hiểu xỉu rời đi, lại không phụ tá đại vương cơ hội. Nếu như thế, mong rằng tiên trưởng có thể làm cứu viện, bảo vệ tiểu nhân chu toàn, chỉ cần có thể giải bừa chú này nỗi khổ, ngày sau tiên trưởng nhưng có nói, ta Phí Trọng bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, không chối từ." Nói, Phí Trọng lại lần nữa cung kính mà thi lễ một cái, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Thân Công Báo nghe vậy, khoe miệng né qua một nụ cười lạnh lùng, lập tức mở miệng: "Phí đại nhân như vậy thủ tín, ta đương nhiên sẽ không nuốt lời, ngày sau, ta cùng Phí đại nhân cùng triều đại làm quan, đều là vương thần, còn cần Phí đại nhân trợ giúp cái kia." Dứt lời, Thân Công Báo ngón tay nhẹ nhàng một móc, Phí Trọng mi tâm trong lúc đó liền trồi lên một đạo màu đen phù văn, chính là trước Thân Công Báo lưu. Đạo đua này văn vốn là đối với Phí Trọng không có cái gì nguy hại, Thân Công Báo hiện tại lấy ra cũng chỉ là vì an Phí Trọng chi tâm. Dù sao sau khi Thân Công Báo cũng phải tiến vào triều đình, tự nhiên không thể đơn giản lấy pháp thuật cưỡng bức gắn bó hợp tác. Sau đó liền thấy Thân Công Báo đầu ngón tay phù văn lưu chuyển, màu đen phù văn ở Phí Trọng mi tâm xoay quanh chốc lát, liền chậm rãi tiêu tan. Nhìn thấy màu đen phù văn tiêu tan, Phí Trọng trong lòng căng thẳng huyền rốt cục nới lỏng. Hắn đưa tay sờ về phía mi tâm, nơi tay chạm chỉ còn một mảnh ấm áp, lúc trước như kiến phệ giống như đâm nhói càng thật sự biến mất không còn tăm tích, trên mặt cũng lộ ra một tia ung dung vẻ. Phục hồi tinh thần lại, Phí Trọng vội vàng hướng Thân Công Báo không người, nói rằng: "Đa tạ tiên trưởng, đa tạ tiên trưởng." Thân Công Báo nghe vậy, khoát tay áo một cái, quay về Phí Trọng nói rằng: "Không cần khách khí, sau đó chỉ cần Phí đại nhân thay ta dẫn tiến một phen." Thân Công Báo lời nói, Phí Trọng tự nhiên không dám từ chối. "Tiên trưởng yên tâm, ngày mai ta liền hướng đại vương nêu ý kiến, hết lòng tiên trưởng tài năng." Phí Trọng âm thanh vừa ra, liền thấy trước mắt Thân Công Báo khẽ gật đầu, quanh thân khói đen như vật còn sống giống như cuộn, đem hắn bóng người tầng tầng bao khỏa. Có điều trong nháy mắt, Thân Công Báo bóng người liền tiêu tan ở mịt mờ hắc khí bên trong, chỉ để lại án trên tàn trà dựng lên cuối cùng một hơi khí nóng. Nhìn thấy Thân Công Báo rời đi, Phí Trọng cũng là thở phào một hơi. Căng thẳng lưng bỗng nhiên sụp đổ, cả người như bị rút đi gân cốt giống như ngã hoạt ở lạnh lẽo gạch xanh trên đất. Hắn run rẩy sờ về phía mi tâm, xác nhận phù văn hoàn toàn biến mất sau, mới dám miệng lớn thở dốc, nơi cổ họng tràn ra khí âm bên trong lẫn vào sống sót sau hai nạn nghẹn nào. Mà ngay ở Thân Công Báo từ Phí Trọng trong phủ lúc rời đi, Khương Tử Nha cũng trở về đến Tống Dị Nhân trong phủ. Tống Dị Nhân nghe nói Khương Tử Nha trở về, từ giữa đường bước nhanh đi ra. Nhìn thấy Khương Tử Nha, trên mặt lộ ra thân thiết vẻ, tiến lên đón nói: "Tử Nha, hôm nay triều đình việc ta đã có biết một, hai, có thể được qua nữa." Khương Tử Nha cười khổ lắc đầu: "Huynh trưởng không cần lo lắng, vương thượng không bị ta hiến kế sách thôi." Tống Dị Nhân nghe vậy, cũng bất đắc dĩ địa thở dài một hơi, sau đó mới mở miệng nói rằng: "Đại vương không nghe thì thôi, Tử Nha không cần lo lắng, nơi này chính là ngươi chỗ an thân, có thể trước tiên điều dưỡng chút thời gian, lại tính toán sau." Khương Tử Nha nâng chén trà lên, khẽ nhấp một cái, cảm thụ nước trà ấm áp, trong lòng hơi ấm. "Đa tạ huynh trưởng." Ngay ở hai người nhìn nhau không nói gì, từng người tâm tư bay tán loạn thời gian, chỉ nghe một trận gió nhẹ lướt qua, ngoài cửa sổ lá cây vang xào xạc. Ngay lập tức, một bóng người cũng là xuất hiện ở đường trước. Chương 707, muốn hướng về Tây Kỳ, chương 707, muốn hướng về Tây Kỳ. Nhìn thấy người đến, Khương Tử Nha Tống Dị Nhân hai người cũng là ngay lập tức mở miệng: "Thân sư huynh trở về." "Sư huynh?" "Không sai, người đến chính là mới từ Phí Trọng trong phụ chạy về Thân Công Báo." Đi vào trong sảnh, nhìn thấy Khương Tử Nha cùng Tống Dị Nhân một mặt sầu dung, Thân Công Báo trong lòng mừng thầm, nhưng trên mặt nhưng là đóng giả nghi hoặc hình dáng, quay về hai người mở miệng nói rằng: "Tử Nha sư đệ, Tống huynh, nhìn các ngươi này đầy mặt sầu dung răng dấp, nhưng là xảy ra chuyện gì?" Dứt lời, không đợi hai người mở miệng, Thân Công Báo liền nói tiếp: "Hẳn là lần này Tử Nha gặp mặt Đế Tân có gì biến cố." Nghe được Thân Công Báo lời nói, Khương Tử Nha khẽ thở dài một cái, lông mày vẻ u sầu càng nồng mấy phần, chậm rãi nói rằng: "Chính như sư huynh dự liệu bình thường, lần này gặp mặt Đế Tân, ta hiến kế sách không những không bị tiếp thu, còn trêu đến Đế Tân giận dữ, lại bị Phí Trọng, Vưu Hồn các gian định tiểu nhân chửi bới nói xấu, vì lẽ đó chịu khổ trục xuất." Tống Dị Nhân ở một bên cũng là đầy mặt toán giận, tiếp theo Khương Tử Nha lại nói: "Phí Trọng, Vưu Hồn hàng ngũ, tại triều công đường kết bè kết cánh, đổi trắng thay đen, thực sự đáng ghét đến cực điểm, Tử Nha một lòng vì nước vì là dân, bọn họ nhưng gây khó khăn đủ đường, chân thực là làm người lạnh lẽo tâm gan." Thân Công Báo giả vờ khiếp sợ trợn to hai mắt, trên mặt lộ ra căm phẫn sục sôi vẻ mặt, vỗ bàn đứng dậy nói: "Lẽ nào có lý đó? Tử Nha sư đệ như vậy lại tài, tâm hệ thiên hạ, nhưng bị này bất công đãi ngộ, cái kia Đế Tân thật là có mắt không trâu. Phí Trọng, Vưu Hồn bực này tiểu nhân, dám như vậy hãm hại trung lương, thực sự tội không thể tha thứ." Thân Công Báo vừa nói, một bên đi qua đi lại, tựa hồ là đang vì Khương Tử Nha tổn thương bởi bất công, có thể khỏe miệng nhưng hơi dương lên, lộ ra một tia không dễ nhận biết cười gằn. Nhìn thấy Thân Công Báo một mặt oán giận giáng dấp, Khương Tử Nha trong lòng cũng tuôn ra một dòng nước ấm, lập tức mở miệng nói rằng: "Sư huynh không cần lo lắng, người ta vốn là sơn dã chi nhân, không bị cái kia triều đình quy củ ràng buộc, ngược lại cũng rơi vào tự tại." Ngay trước mặt Tống Dị Nhân, Khương Tử Nha cũng không có nói quá rõ ràng. Dù sao phong thần việc quá mức huyền bí, nếu là ngày sau Khương Tử Nha nhờ vả Tây Kỳ mà đi, cùng Tống Dị Nhân quan hệ bị người biết hiểu, cái kia Tống Dị Nhân tất nhiên sẽ không có cái gì tốt hạ chẳng. Thân Công Báo khẽ gật đầu, trên mặt nhưng mang theo vẻ mặt thân cận, nhưng trong lòng âm thầm cười gằn, Khương Tử Nha tâm tư này đúng là nhắm nhủi, còn biết vì là người bên ngoài suy nghĩ, có điều hắn ở bề ngoài vẫn là theo Khương Tử Nha lại nói. sư đệ có thể có như vậy rộng rãi tâm cảnh, ngược lại cũng gọi người trấn an, nếu Đế Tân không nhìn được sư đệ đại tài, vậy ta hai người trở về sư môn, ở sư tôn dưới trướng chuyên tâm tu hành, cũng vẫn có thể xem là một cái chuyện tốt. Khương Tử Nha nghe vậy, khẽ gật đầu một cái, mở miệng nói rằng: "Sư huynh nói thật là, lần xuống núi này cũng đã một lúc lâu, nếu không có cơ hội vào chiều triển khai hoài bão, ngược lại cũng xác thực nên làm chút những dự định khác." Một bên Tống Dị Nhân nghe được hai người đối thoại, trên mặt cũng là né qua một tia không muốn, mở miệng nói rằng: "Thử Nha vậy thì phải đi ạ. Vi huynh vẫn không có hảo hảo tận tình địa chủ đây, ngươi ở ta này quý phủ mới ở những ngày qua, bây giờ phải đi, ta này trong lòng vẫn đúng là cảm giác khó chịu." Tống Dị Nhân khẽ thở dài một cái, ánh mắt khẩn thiết mà nhìn Khương Tử Nha, tiếp tục nói: "Lại nói, ngươi này vừa đi, cũng không biết ngày nào mới có thể lại gặp lại, không bằng ở ta này dừng lại lâu chút thời gian." Khương Tử Nha nhìn Tống Dị Nhân đầy mặt thân thiết, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, nắm chặt Tống Dị Nhân tay, cảm kích nói rằng: "Huynh trưởng, ở chỗ ở của ngươi quấy rầy hồi lâu, mong ngươi nhiều mặt trông nom, phần tình nghĩa này Tử Nha khắc trong tâm khảm, chỉ là có sư môn dặn dò tại người, vừa không cơ hội vào chiều, cái kia liền không thể ở lâu, mong rằng huynh trưởng chớ trách." Nghe được Khương Tử Nha nói rằng có sư môn dặn dò tại người, Tống Dị Nhân hơi run run, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ biểu hiện. Hắn biết Khương Tử Nha là người trùng tin thủ tín, vừa đã đề cập sư môn việc, cái kia liền đoạn không thay đổi khả năng. Trầm mặc một lát sau, Tống Dị Nhân nhẹ nhàng vỗ vỗ Khương Tử Nha tay, cường bỏ ra vẻ tươi cười nói rằng: "Vừa là có sư môn sắp xếp, cái kia vi huynh tự nhiên không tốt mạnh hơn lưu ngươi, chỉ là ngươi lúc này đi, núi cao nước xa, ta thực sự không yên lòng, dọc theo con đường này, ăn gió nằm xương là chuyện thường xảy ra, còn có thể sẽ gặp phải chút không tưởng tượng nổi nguy hiểm, ngươi tuy có một thân bản lĩnh, tuy nhiên muốn cẩn thận nhiều hơn." Hắn hơi hơi dừng một chút, trong ánh mắt tràn đầy không muốn cùng lo lắng, nói tiếp: "Nếu có nhàn rỗi, ở bên ngoài không bằng ý, chớ đừng tệ mạnh, nhớ về chính là, vi huynh bản lãnh khác không có, này dung thân vị trí cùng cơm canh đạm bạc vẫn là có thể cùng ngươi hưởng dụng." Khương Tử Nha nghe vậy, cảm động không thôi, đứng dậy quay về Tống Dị Nhân sâu sắc vái chào, âm thanh mang theo nghẹn ngào nói: "Huynh trưởng ân tình, Tử Nha suốt đời khó quên, như có cơ hội, ổn thỏa trở về cùng huynh trưởng nâng cốc nói chuyện vui vẻ, lại nói tình nghĩa huynh đệ." Một bên Thân Công Báo nhìn tình cảnh này, trong lòng âm thầm cười gằn, trên mặt nhưng giả ra một bộ thân thiết dáng vẻ, tiến lên nói rằng: "Tống huynh phần tình nghĩa này, thật là khiến người ta thay đổi sắc mặt. Tử Nha có huynh như vậy, quả thật chuyện may mắn." Tống Dị Nhân nhìn Thân Công Báo một ánh mắt, khẽ gật đầu, càng làm ánh mắt quay lại đến Khương Tử Nha trên người, lời nói ý vị sâu xa mà nói rằng: "Tử Nha, mặc kệ ngươi đi tới chỗ nào, đều phải nhớ thôi, nơi này vĩnh viễn là ngươi nhà. Như có cái gì khó xử, liền phái người trở về thông báo một tiếng, vi huynh chắc chắn đem hết toàn lực giúp ngươi." Khương Tử Nha nghe vậy, không có mở miệng, chỉ là đỏ viền mắt tầng tầng gật gật đầu. Tống Dị Nhân thấy thế, cũng mở miệng nói rằng: "Dù cho phải đi, cũng không kém ngày hôm nay ngày hôm đó, chờ buổi tối ta mang lên một bàn thực rượu, vì là Tử Nha cùng thân sư huynh tiệc tiễn biệt." Nói, Tống Dị Nhân không chờ Khương Tử Nha từ chối, liền xoay người bắt đầu dặn dò trong nhà người hầu đi chuẩn bị rượu và thức ăn, bận bịu trước bận bịu sau địa sắp xếp lên. Nhìn thấy Tống Dị Nhân bận rộn bóng người, Khương Tử Nha cũng là hơi xúc động. Bên này Thân Công Báo cũng nhìn ra Khương Tử Nha biến hóa, trong lòng cũng là âm thầm hưng phấn. Có điều Thân Công Báo cũng rõ ràng ở thêm một ngày liền thêm một phần biến số, vạn nhất Khương Tử Nha bị Tống Dị Nhân thuyết phục thay đổi chủ ý, vậy mình kế hoạch nhưng là khó có thể lợi mạnh. Vì lẽ đó, hắn không chút biến sắc địa đi tới Khương Tử Nha bên cạnh, nhẹ giọng nói rằng: "Sư đệ, Đế Tân cũng không minh chủ, vậy kế tiếp liền muốn đi Tây Kỳ, nghe nói Tây Kỳ cơ xương thưởng có hiền danh, chiêu hiền đại sĩ, quảng nạp nhân tài, hẳn là phong thần bảng chỉ ra minh chủ." Nghe được Thân Công Báo lời nói, Khương Tử Nha gật gật đầu, cười nói: "Là nên đi Tây Kỳ đi một lần, liền không biết cái kia cơ xương là có hay không như nghe đồn bên trong như vậy hiền minh, có thể không tiếp nhận ta núi này dã người." Thân Công Báo vô vô Khương Tử Nha vai, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, nói rằng: "Vừa là minh chủ, đương nhiên sẽ không bỏ qua sư đệ." Khương Tử Nha nghe vậy, khẽ gật đầu một cái, nhưng không có tiếp tục mở miệng, chỉ là nhìn chằm chằm Tống Dị Nhân bận rộn bóng người, không biết đang suy nghĩ gì. Thân Công Báo cũng biết tốt quá hóa dở đạo lý, vì lẽ đó cũng không có nói tiếp. Chương 708, Đồng Lai chuẩn thánh ra, chương 708, Đồng Lai chuẩn thánh ra. Liên như vậy, ở Tống Dị Nhân nhiệt tình chiêu đãi dưới, hai người lại ở một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, Tống Dị Nhân liền dậy thật sớm, tự mình đến nhà bếp đốc xúc vì là Khương Tử Nha cùng Thân Công Báo chuẩn bị phong phú điểm tâm. Khương Tử Nha cùng Thân Công Báo cũng thu thập xong bọc hành lý, đi đến trong sảnh. Nhìn đầy bàn cơm nước, Khương Tử Nha trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, hắn đi tới Tống Dị Nhân trước mặt, sâu sắc vái chào, nói rằng: "Huynh trưởng, như vậy làm phiền ngươi, Tử Nha thực sự băn khoăn." Tống Dị Nhân vội vã nâng dậy Khương Tử Nha, trên mặt mang theo nhàn nhạt sầu dung, nhưng miễn cưỡng cười vui nói: "Nói cái gì khách khí lời nói, ngươi huynh đệ ta một hồi, này đều là huynh phải làm. Mau mau ngồi xuống ăn cơm đi, ăn xong thật chạy đi." Ba người ngồi xuống, bắt đầu dùng cơm. Tống Dị Nhân không ngừng hướng về Khương Tử Nha trong bát gắp món ăn, trong miệng còn nhắc tới: "Ăn nhiều một chút, trên đường có thể không tốt như vậy cơm nước." Khương Tử Nha nghe vậy, viên mắt từng đỏ, yên lặng đang ăn cơm món ăn, trong lòng tràn đầy cảm động. Thân Công Báo tuy rằng sốt ruột ra đi, nhưng cũng không tốt biểu hiện quá mức cấp thiết, chỉ có thể kiên nhẫn tính tình theo ăn một ít. Sau khi cơm nước xong, Khương Tử Nha cùng Thân Công Báo vác lên bọc hành lý, chuẩn bị xuất phát. Tống Dị Nhân vẫn đem bọn hắn đưa đến cửa, trong ánh mắt tràn đầy không muốn cùng lo lắng. Khương Tử Nha lại lần nữa quay về Tống Dị Nhân chắp tay, nói rằng: "Huynh trưởng, ngươi trở về đi thôi, bảo trọng thân thể." Tống Dị Nhân khẽ gật đầu, âm thanh có chút nghẹn ngào nói: "Được, chính ngươi nhất thiết phải cẩn thận, nếu như ở bên kia không bằng ý, sẽ trở lại, vi huynh vĩnh viễn ở chỗ này chờ ngươi." Thân Công Báo ở một bên thúc giục: "Sư đệ, chúng ta đi thôi, đừng làm cho Tống huynh quá mức thương tâm." Khương Tử Nha cuối cùng nhìn Tống Dị Nhân một ánh mắt, xoay người cùng Thân Công Báo bước lên đi đến Tây Kỳ con đường. Có điều, mới vừa đi ra đô thành không bao lâu, Thân Công Báo liền đột nhiên dừng bước, trên mặt cũng lộ ra một bộ vẻ mặt nghiêm trọng. Khương Tử Nha nhận ra được Thân Công Báo dị dạng, cũng theo dừng lại, nghi hoặc mà hỏi: "Sư huynh, làm sao? Nhưng là có biến cố gì?" Thân Công Báo khẽ cau mày, nhìn chung quanh một chút, xác định chu vi không người sau, mới nhẹ giọng nói: "Tử Nha sư đệ, ta đột nhiên nhớ tới trước trong núi còn có chút việc vặt chưa làm, cần về Côn Lôn một chuyến, lần này Tây Kỳ hành trình sư huynh cũng không có cách nào cùng đi với ngươi." Nghe được Thân Công Báo lời nói, Khương Tử Nha không để ý chút nào địa khoát tay háo một cái, mở miệng nói rằng: "Sư huynh vừa có chuyện quan trọng tại người, tự nhiên lấy sự làm trọng, một mình ta đi đến Tây Kỳ chính là, ngược lại đường cũng không khó tìm, chờ sư huynh xong xuôi trong núi việc vặt, chúng ta sẽ ở Tây Kỳ hội hợp chính là." Thân Công Báo thấy Khương Tử Nha nói như thế, trong lòng mừng thầm, ở bề ngoài nhưng giả ra một bộ hổ thẹn dáng vẻ, nói rằng: "Sư đệ như vậy thông cảm, vi huynh thực sự xấu hổ, chỉ là phong thần chuyện lớn, nhường ngươi một người đi vào, ta này trong lòng luôn có chút không yên lòng." Khương Tử Nha khẽ mỉm cười, nói rằng: "Sư huynh không cần lo lắng, phong thần chính là thuận theo thiên đạo việc, tuy một người độc hành, nhưng cũng sẽ không có ảnh hưởng gì, huống hồ ta tại đây trần thế bên trong cũng coi như rèn luyện hồi lâu, một chút khó khăn không làm khó được ta, sư huynh chỉ để ý yên tâm đi làm Côn Lôn việc, ta chắc chắn lúc Tây Kỳ đứng vững gót chân, chờ đợi sư huynh đến đây hội hợp." Thân Công Báo gật gật đầu, nói rằng: "Nếu như thế, vậy ta liền yên tâm, sư đệ, ngươi lúc này đi Tây Kỳ, như có cái gì khó xử, có thể nghĩ cách truyền tin giữ ta, ta xử lý xong Côn Lôn việc, chắc chắn mau chóng tới rồi cùng ngươi hội hợp." Khương Tử Nha chắp tay nói: "Làm phiền sư huynh lo lắng, ta nhớ rồi." Dứt lời, hai người liền ở cửa ngã ba phân biệt. Nhìn Khương Tử Nha càng đi càng xa bóng lưng, Thân Công Báo khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một tia không dễ nhận biết cười gằn, trong lòng âm thầm tính toán: "Khương Tử Nha a Khương Tử Nha, tuy rằng ta không có cách nào cướp giật phong thần bảng, thế nhưng phong thần cơ duyên ngươi nhưng là không lấy được tay." Muốn xong những này, Thân Công Báo cũng không do dự, thân thể trong nháy mắt tuôn ra một luồng khói đen. Chờ khói đen tản đi, mặt mũi hắn càng phát sinh một chút biến hóa, ít đi một chút dữ tợn cùng nham hiểm, nhiều hơn mấy phần tiên khí mở mịt cảm giác. Một bộ đạo bào tại người, bên trên ám thêu tiên hạc văn chương dường như muốn đập cánh bay cao, quanh thân quanh quẩn như có như không linh quang, bắn liên tục tia đều bị dắt lên một tầng nhu hòa viền vàng, phảng phất mới từ cựu trọng tiên ở ngoài bước trên mây mà đến tiên trường. Khắp toàn thân tỏa ra siêu phàm thoát tục, khiến lòng người sinh thân cận khí tức. Thân Công Báo giơ tay khẽ vuốt trong tay hào ám thêu vân vân, đầu ngón tay ngưng tụ khói đen lặng yên hóa thành điểm điểm ánh sao tiêu tan. Hắn nhìn lòng bàn tay lưu chuyển thâm thủy ánh sáng, cụp mắt cười khẽ. Như vậy tối ra, cũng đỡ phải không ít phiền phức. Lời còn chưa dứt, cả người hóa thành một vệt sáng lướt về phía đô thành. Ngay ở hai người bóng người mỗi người đi một ngả thời khắc, Hồng Hoang ở ngoài Tử Tiêu cung bên trong. Chu Du cũng là chậm rãi mở hai con mắt, hướng về Hồng Hoang phương hướng nhìn sang. Khi nhìn thấy Hồng Hoang đã bị cấp khí bao phủ hoàn toàn, Chu Du khẽ miệng cũng là nổi lên một vệt ý cười nhàn nhạt, thầm nghĩ: "Nếu lại kiếp bắt đầu, cái kia bồng lai bên trong lưu thủ một đám chuẩn thánh cũng nên đến xuất thế cơ hội." Nghĩ đến bên trong, Chu Du thủ hạ vung lên, một đạo Hỗn Nguyên Đại La lực lượng liền trực tiếp hướng về bồng lai bay đi. Đợi đến Hỗn Nguyên lực lượng bay ra Tử Tiêu cung, Chu Du cũng lại lần nữa nhắm lại hai con mắt. Bên này, ở bồng lai tiên đảo bên trên, nguyên bản yên tĩnh an lành bầu không khí bị đột nhiên xuất hiện Hỗn Nguyên Đại La lực lượng đánh vỡ. Chỉ thấy một đạo hóng ánh lóa mắt, uy thế kinh người ánh sáng tự phía chân trời gào thét mà đến, trong nháy mắt rọi sáng toàn bộ bồng lai. Từ lâu từ bí cảnh bên trong đi ra một đám chuẩn thánh, đều có cảm ứng, dồn dập mở đóng chặt hồi lâu hai mắt. Giờ khắc này, bất kể là nhân tộc chuẩn thánh hay là long tộc chuẩn thánh, trên mặt đều lộ ra một tia kích động. Trong đó một nơi, một vị thân mang thanh bảo, râu tóc bạc trắng nhân tộc chuẩn thánh, tự lẩm bẩm: "Thánh tổ chỉ thị đã đến, nên là ta chờ xuất thế thời gian." Khác một nơi, một vị dáng người thoát tha, khuôn mặt tuyệt mỹ long tộc chuẩn thánh khẽ vuốt ống tay áo, trong ánh mắt né qua một tia kiên định, quay về bên cạnh một đám long tộc chuẩn thánh nói rằng: "Đại kiếp đã khải, mau chóng đi đến Hồng Hoang tòa trấn." Dứt lời, vị này long tộc chuẩn thánh ống tay áo vung lên, một luồng bàng bạc long uy trong nháy mắt khuếch tán ra đến. Trong phút chốc, phía sau nàng hiện ra một cái to lớn ngũ trảo kim long bóng mờ, thân rồng xoay quanh, râu rồng tung bay, tiếng rồng ngâm vang vọng vân tiêu. Điện hạ ngự lệnh, lần này đi đến Hồng Hoang, không thể manh động, nhưng nếu có gan dám làm hại Hồng Hoang người, giết không tha. Long tộc chuẩn thánh nói một cách lạnh lùng, trong thanh âm mang theo một tia không cho chống cự thô bạo. "Phải." Một đám long tộc chuẩn thánh cùng kêu lên đáp lại, sau đó dồn dập hóa thành từng đạo lưu quang, hướng về Hồng Hoang nhân tộc phương hướng đi vội vã. Tới trước vị kia thân mang thanh bảo nhân tộc chuẩn thánh nhìn đồng lai bên trên một đám long tộc chuẩn thánh rời đi bóng lưng, khẽ cau mày, quay đầu quay về bên cạnh mấy cái nhân tộc chuẩn thánh nói rằng: "Chúng ta cũng mau chóng trở về tòa trấn tổ miếu." "Phải." Một đám nhân tộc chuẩn thánh cũng dồn dập mở miệng, sau đó theo thanh bảo nhân tộc chuẩn thánh bay ra bồng lai, hướng về nhân tộc tổ miếu phương hướng mà đi. Chương 709, Thân Công Báo thấy đế tân. Chương 709, Thân Công Báo thấy đế tân. Tầm mắt trở lại Khương Tử Nha bên này, tự Khương Tử Nha bước vào Tây Kỳ địa giới, trong lòng phong thần bảng đột nhiên nổi lên thâm thủy ánh sáng. Thiếp vàng phù văn như vật còn sống giống như bơi lội, hóa thành từng sợi ánh sáng màu xanh sông thẳng vân tiêu. Chỉ một thoáng, trong thiên địa phong vân biến sắc, nguyên bản bầu trời trong xanh bên trong hiện ra vô số đạo thần bí quái tượng, núi sông cây cỏ đều lung trên một tầng kết tường khí. Xa xa kỳ sơn đỉnh, có màu tử kim cổ sáng phóng lên trời, cùng phong thần bảng tỏa ra ánh sáng hấp dẫn lẫn nhau, một bức cảnh tượng kỳ dị trong trời đất tất cả đều quy vị bàng bạc tranh cảnh thình lình triển khai. Mây mù quần quần trong lúc đó, vạn ngàn đạo nhỏ vụn kim quang như sao vũ rơi rụng, đem toàn bộ khí tức đều bao phủ trong đó, dẫn tới vô số Tây Kỳ bách tính dồn dập nghỉ chân ngước nhìn, xì xào bàn tán tràn đầy thán phục. Khương Tử Nha nhìn chăm chú này chấn động lòng người cảnh tượng, trong lòng dĩ nhiên là có đáp án. Tây Kỳ chi chủ mới là phong thần bảng tiên đoán bên trong minh chủ, phong thần đại nghiệp chính là ưng ở Tây Kỳ khu vực. Nghĩ rõ ràng những này, Khương Tử Nha trên mặt cũng lộ ra như chút được gánh nặng mỉm cười. Hắn giơ tay khẽ vuốt phong thần bảng, đầu ngón tay xẹt qua cổ điện hoa văn, cảm thụ trong đó nhảy nhót tiên đạo lực lượng, khóe miệng không tự giác vung lên, hướng về Tây Kỳ thành phương hướng nhanh chân mà đi. Cùng lúc đó, thân công báo cũng ở phía trọng tiến cửa dưới, bước vào đô thành nguy nga Trích Tinh lâu. Huyền sắc đạo bào ở trong lầu bàn long cột bỏ ra trong bóng tối của quận, thân công báo cụp mắt che đậy đi đáy mắt tính toán, quay về ngồi cao long ỷ đế tân hành dưới chắp tay đại lễ. Phí Trọng đứng ở giai dưới, một mặt định nọt nụ cười, quay về đế tân hết sức nâng lên âm điệu. Đại vương, vị này thân đạo trưởng chính là Côn Lôn Sơn Ngọc Hư Cung cao đồ, một thân thông thiên triệt địa khả năng, định có thể giúp ta đại thương bình định tứ phương. Đế tân đỡ khả mãn Minh Châu long ỷ tay vịn, thân thể hơi nghiêng về phía trước, mắt sáng như lúc đảo qua thân công báo, nói rằng: "Vừa vì là xiển giáo muốn hạ, tại sao ta nhân tộc địa phương?" Nghe được đế tân lời nói, thân công báo không chút do dự nào, trực tiếp mở miệng nói rằng: "Không dám ẩn giấu đại vương là cao quý đương đại nhân chủ, chính là muốn trở thành vô thượng nhân hoàng tồn tại, ta muốn noi theo xiển giáo sư minh, trợ lực đại vương thành tựu bất thế công lao, thu được một chút cơ duyên tạo hóa." Nghe xong thân công báo lời nói, đế tân trên mặt cũng né qua một tia không dễ nhận biết thay đổi sắc mặt, nhìn thân công báo ánh mắt cũng là dẫn theo chút xem kỹ. Dù sao này vẫn là lần thứ nhất có người trực tiếp giải thích hắn đáy lòng tâm tư. Phải biết, hắn sở dĩ muốn tập quyền cùng kiêm, không phải là muốn trở thành cái kia vô thượng nhân hoàng, thống ngự vạn dân, uy lâm tứ cực mà. Đáng tiếc trong ngày thường một đám các thần tử hoặc vâng vâng dạ dạ, hoặc chỉ biết định nọt, nhưng từ không người có thể như vậy tinh chuẩn địa đâm trúng hắn tâm tư, cho nên đối với thân công báo, đế tân tự nhiên là có chút nhìn với con mắt khác. Sau đó hướng về phía dưới vung tay lên, ra hiệu Phí Trọng mọi người lui ra. Đại điện bên trong nhất thời yên tĩnh rất nhiều, chỉ còn lại dưới hắn cùng thân công báo hai người. Ngươi đúng là có chút can đảm, dám nói thẳng bản vương suy nghĩ trong lòng. Nghe được đế tân lời nói, thân công báo hơi không người, nói tiếp: "Tự đại vương khai giảng quán, thu nạp mỗi cái chư hầu quyền lực trong tay, ta liền biết được đại vương là có hùng tài đại lực người, chỉ ở trở thành cái kia vô thượng nhân hoàng, như vậy tạo hóa ta đương nhiên sẽ không bỏ qua." Nghe được thân công báo lời nói, đế tân cũng nổi lên mấy phần hứng thú, trong mắt nguyên bản xem kỳ ánh sáng có thêm một chút ấm áp, hắn hơi về phía trước quỳ thân, ánh mắt sáng quắc địa nhìn chằm chằm thân công báo, tự phải đem hắn nhìn thấu. "Hả? Vậy ngươi lại nói, lấy ngươi góc nhìn, bản vương bây giờ nên làm như thế nào mới có thể sớm ngày leo lên cái kia nhân hoàng vị trí?" Nhìn thấy đế tân thi giáo, thân công báo trong lòng rõ ràng, đế tân đối với mình đã là có mấy phần hứng thú cùng chờ mong, nếu có thể đáp đến được, liền có thể ở đế tân trong lòng đứng vững gót chân, thu được tín nhiệm cùng trọng dụng. Lập tức thân công báo khẽ ngẩng đầu, ánh mắt kiên định mà tự tin địa đón nhận đế tân ánh mắt, mở miệng nói rằng: "Khởi bẩm đại vương, ngăn cản đại vương thành tựu nhân hoàng cản trở chỉ có một cái kia chính là đại thương bát phương chư hầu." Nghe đến đó, đế tân khẽ mắt thu nhỏ lại, tư thế ngồi cũng không tự chủ đoan chính lên, nguyên bản hứng hở khoát lên long ỷ trên tay vịn tay hơi nắm chặt. Thân công báo thấy thế, trong lòng cũng có chút sức lực, biết mình lời nói này xem như là nói đến đế tân trong tâm khảm, lập tức càng là không dám có chút lười biếng, tiếp tục nói: "Đại vương tuy là đại thương chi chủ, nhưng các chư hầu khu vực đối với đại vương chính lệnh, có bao nhiêu dương thịnh em suy cử chỉ, những người này cầm binh tự trọng, cắt cứ một phương, ở bề ngoài tôn đại vương vì là thiết tử, kỳ thực ở từng người lãnh địa bên trong tự thành một quốc gia, không nghe điều khiển, những này các nước chư hầu, liền dường như đại vương trên người ưu ác tính, nếu không ngoại trừ, đại vương mặc dù hùng tài đại lượng, nhưng cũng khó có thể thực sự trở thành thống ngự. Vạn dân, uy lâm tứ cực vô thượng nhân hoàng." "Hừ, những này chư hầu, bản vương đã sớm muốn thu thập bọn họ, chỉ là vẫn không có thời cơ thích hợp." Đế tân hừ lạnh một tiếng, tiếp tục mở miệng hỏi: "Ngươi vừa biết được vấn đề chỗ ở, có thể có giải quyết chi pháp?" Nghe được đế tân mở miệng dò hỏi, thân công báo rõ ràng mình đã được đế tân tán thành, trong lòng tảng đá lớn cũng triệt để rơi xuống địa, trên mặt né qua một tia không dễ nhận biết sắc mặt vui mừng, nhưng rất nhanh liền khôi phục cung kính biểu hiện, tiếp tục đều đâu vào đấy mà nói rằng: "Đại vương, thần thật có mấy sách có thể cung đại vương tham khảo, bây giờ chư hầu thế lực đôi to khó vẫy, chính là đại thương đại họa tâm phúc, nhưng muốn giải quyết bọn họ, không thể nóng đội, cần từ từ kế hoạch." Đế tân nghe vậy, trong ánh mắt né qua một tia nghiêm nghị, nói rằng: "Những này bản vương đã sớm biết, không đúng vậy sẽ không khoan dung bọn họ đến nay. Chỉ là vẫn không có sách lược vẹn toàn, ngươi lại nói, cụ thể nên làm gì từ từ kế hoạch, không nên để bản vương thất vọng." Thân công báo khẽ gật đầu, nói tiếp: "Đại vương, thần cho rằng giải quyết chư hầu tai họa, có thể phân bốn bước đi. Bước thứ nhất, kỳ chi lấy uy, đại vương có thể chọn mấy chỗ đối với chính lệnh dương thịnh âm suy nghiêm trọng nhất chư hầu lãnh địa, điều động đại quân đi vào dò xét, tên là dò xét, kỳ thực uy hiếp, vừa biểu diễn ta đại thương tinh nhuệ chi sư, để những người lòng mang ý đồ xấu chư hầu rõ ràng, đại vương có đủ thực lực đem bọn họ một lần dẹp yên, đã như thế, tất có thể để rất nhiều chư hầu lòng sinh sợ hãi, thu lại nó hung hăng hành vi. Bước thứ hai, lấy lợi dụ, đối với những người vẫn còn có thể lôi kéo giá trị chư hầu, đại vương có thể hứa lấy phong phú lợi ích, tỉ như mở ra một ít lợi nhuận phong phú con đường cho bọn họ, hoặc là ở thuế má trên dành cho nhất định giảm miễn, đồng thời hứa hẹn như bọn họ có thể tích cực phối hợp đại vương chính lệnh, ngày sau định có thể tại triều đường bên trên dành cho càng cao hơn địa vị cùng vinh quang, như vậy những người ý chí không kiên định chư hầu chắc chắn vì tự thân lợi ích mà từ từ hướng về đại vương áp sát. Bước thứ ba, phân hóa tan rã, chư hầu trong lúc đó cũng không phải là bền chắc như thép, bọn họ cũng tồn tại lợi ích phân tranh cùng mâu thuẫn, đại vương có thể điều động có thể nói thiện biện chi sĩ trong bóng tối gây xích mích chư hầu trong lúc đó quan hệ, để bọn họ lẫn nhau nghi kỵ tranh đấu. Đối với những người ở tranh đấu bên trong ở thế yếu chư hầu, đại vương có thể đúng lúc dôi ra cứu viện, khiến cho trở thành đại vương thân tín thế lực, mà đối với những người ngu xuẩn mất khôn trước sau cùng đại vương đối nghịch chư hầu, thì lại có thể liên hợp cái khác chư hầu cộng đồng thảo phạt, đem triệt để diệt trừ. Bước thứ tư, nhất thống giang sơn, trước ba bước hoàn thành, đến lúc đó đại vương chỉ cần một chỉ chiếu lệnh liền có thể đem thiên hạ binh quyền, tài quyền tận quy trung ương. Chư hầu thành trì, đất phong đều hóa thành đại vương bản đồ trên châu huyện, dưới trướng nhu sĩ, võ tướng cũng sắp trở thành đại vương trị thế quang cố chi thần. Đợi đến khi đó, đại thương cương vực vạn giảm cùng phong, vạn dân chỉ biết có nhân hoàng, không biết có chư hầu. Chương 710, Thương Chu cuộc chiến sắp nổi lên. Chương 710, Thương Chu cuộc chiến sắp nổi lên. Đế Tân nghe được hai mắt tỏa sáng, long ỉ tay vị bị hắn nắm đến đốt ngón tay trắng bệnh, nơi cổ họng phát sinh trầm thấp tiếng cười. Hảo, 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 một cái phân hóa lôi kéo, tiêu diệt từng bộ phận. Chỉ là, hắn đột nhiên trầm mặt xuống, ánh mắt như mũi tên bắn về phía thân công báo. Như chư hầu nhìn thấu bản vương ý đồ, liên thủ kháng mệnh, lại nên làm như thế nào? Thân công báo trong lòng dùng mình, nhưng rất nhanh chấn định lại, bước lên trước, cùng kính mà nói rằng: Đại vương chớ ưu, thần cũng có lo lắng. Chư hầu tuy nhiều, nhưng lợi ích nhu cầu không giống nhau, khó có thể chân chính đồng lòng. Đại vương có thể ở thực thi phân hóa tan rã kê sách lúc, càng thêm bí ẩn làm việc, để chư hầu khó có thể nhận biết đại vương ý đồ chân chính. Cho đến công thành, dù cho những này chư hầu có ý thức, cũng đã không thể cứu vãn. Nghe được thân công báo lời nói, Đế Tân cười ha ha, trong mắt mù mịt quét đi sạch sành sanh, trên mặt lộ ra vui sướng vẻ. Không thẹn là xiển giáo cao đồ, quả nhiên có mấy phần thủ đoạn. Không giống sơn giã chi nhân, nói nói ta đại thương nội ưu ngoại hoạn, để ta tử tế chư hầu, giải sâu đại quân thế mỗi cái chư hầu tọa chấn, thực sự là đáng ghét đáng ghét. Nghe được Đế Tân lời nói, thân công báo tự nhiên biết rõ Đế Tân nói người chính là chính mình sư đệ Khương Tử Nha. Cũng chỉ có Khương Tử Nha mới gặp đưa ra ý tưởng như vậy, còn tưởng rằng là viễn cổ nhân tộc thời gian, như toàn lấy nhân chính đến củng cố đại thương thống trị. Tuy rằng trong lòng âm thầm khinh bị Khương Tử Nha ngây thơ, nhưng mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, khẽ vớt cằm nói: Đại vương thánh minh, sơn giã chi nhân ánh mắt thiệt cận, không biết đại vương hùng đồ bá nghiệp chi hồng xa, chỉ biết một mực cô tức dưỡng gian, tử tế chư hầu, không khác nào nuôi hổ thành mạn, phái đại quân thế chư hầu tọa chấn, càng là lẫn lộn đầu đuôi, đồ háo quốc lực, để chư hầu ngồi mát ăn bát vàng, ngày sau tất có ý nghĩ gian dối. Dứt lời, thân công báo lại bước lên trước, trong ánh mắt để lộ ra một tia tàn nhẫn. Bây giờ đại vương muốn thành tựu vô thượng nhân hoàng vị trí, chính cần quả đoán làm việc, đem chư hầu thai họa nổ tận gốc. Thần kế này tuy cần phí chút tâm tư, nhưng chỉ cần làm từng bước, tất có thể thành công. Chờ chư hầu giải quyết vấn đề, đại thương quốc lực tập trung, khi đó thiên hạ ai có thể ngăn đại vương ai? Đế Tân hơi meo mắt lại, trong mắt lóe ra một tia hàn quang. Không sai, liền theo lời ngươi nói, hãy yên tâm đi làm. Như thiếu nhân thủ, có thể từ thân vệ bên trong phân phối, như cần tài vận, quốc khố cũng mặc ngươi lãnh. Nhưng phải nhớ kỹ, việc này liên quan đến bản vương bá nghiệp, không thể sai sót. Thân công báo trong lòng dâng lên một trận mừng như điên, vội vã lại lần nữa không người, kích động nói rằng: Đại vương ưu ái như thế, thần tan xương nát thịt khó báo vạn nhất. Thân ổn thỏa cúc cung tận tụy, tới chết mới thôi, chắc chắn không phụ lòng đại vương tín nhiệm cùng phó thác. Đế Tân khẽ gật đầu, trong mắt lóe ra một tia thỏa mãn. Đứng lên đi. Người sau khi trở về, mau chóng nghĩ ra một phần tỉ mỉ kế hoạch, hiện với bản vương xem qua. Vâng, đại vương. Thân công báo cung kính mà đứng dậy, rút lui đi ra đại điện, cho đến lui ra cửa điện, mới xoay người, bước nhanh rời đi. Nhìn thân công báo rời đi bóng người, Đế Tân trong lòng cũng bắt đầu đảo tưởng từ bản thân đăng lâm nhân hoàng vị trí, uy lâm tứ cực lúc cảnh tượng. Thời gian liền như vậy một chút trôi qua, theo thân công báo bắt đầu bắt tay thực thi kế hoạch, Khương Tử Nha bên này cũng thành công được cơ sương tín nhiệm, toàn bộ đại thương quần quần sóng ngầm. Mà có thân công báo mưu tính, Đế Tân tự giác đã nắm chặt ngăn được chư hầu lưỡi dao sắc, trong lòng không còn cố kỵ nữa. Lại đang đắc kỷ đầu độc dưới, càng tiêu căng xa mỹ, sai người xây dựng thêm lục đài, vơ vét thiên hạ chân bảo bỏ thêm vào trong đó. Mỗi ngày cùng đắc kỷ ở ao rượu rừng thị tiến ở mua vui, xem cung nữ chân trần bước qua nóng bỏng của đồng, nghe bị cha tấn người kêu thảm thiết lẫn vào tà âm. Hoàng thúc bị kiền không đành lòng, Đế Tân tự hủy tông miếu xã tắc, không để ý cung cấm nghiêm ngặt, trực tiếp xông vào lục đài, nhưng cuối cùng tự sát với lộc trên đài. Nhìn thấy bị kiền kết cục, trong triều đình cũng lại không người dám mở miệng khuyên can, Đế Tân càng tứ không e dè. Ở Đế Tân dung tùng dưới, phí trọng, vưu hồn hàng ngũ càng hung hăng ngang ngược, công nhân bán quan bán tước, đem lại thương luật pháp đạp lên như bùn. Thuế má hàng năm tăng thêm, bách tính áo rách quần manh, bụng ăn không no, đầu đường người chết đói khắp nơi, nhưng còn muốn bị ép phục lao dịch, vì là Đế Tân xây dựng càng nhiều xa mỹ cung thất. Đối với này thân công báo nhưng lựa chọn làm như không thấy, bởi vì thân công báo tự tin chính mình phân hóa chư hầu kế sách có thể để Đế Tân vững vàng khống chế thế cuộc, thực hiện đại thương phục hưng. Cho tới Đế Tân hoang dâm tàn bạo, ở trong mắt hắn có điều là người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết biểu hiện. Theo thân công báo, chỉ cần chư hầu thế lực bị suy yếu, không cách nào đối với Đế Tân tạo thành uy hiếp, mặc dù Đế Tân làm việc quái đản, cũng không ngại đại cục, thậm chí Đế Tân hung ác có thể tiến một bước kinh sợ những người lòng mang ý đồ xấu chư hầu, để bọn họ không dám manh động. Liền, thân công báo điên cuồng điều động mật thám chúng quanh hoạt động, ở chư hầu trong lúc đó gây xích mích ly gián, gây mâu thuẫn cùng phân tranh. Một ít chư hầu bị giả tạo tội danh vu hại, lãnh địa bị suy yếu, mà khác một ít thì bị lợi ích mê hoặc, từ từ đi ngược nguyên bản liên minh. Nhưng thân công báo dù sao không phải nhân tộc, sao biết được thủy năng trở thuyền, cũng có thể lật thuyền đạo lý, mất dân tâm. Cho dù đại thương lại làm sao binh cường mã tráng, nắm giữ rộng lớn danh giới cùng vô tận của cải, cũng khó có thể lâu dài. Ở thân công báo bảo đảm dưới, Đế Tân càng thêm làm trầm trọng thêm, không ngừng nghỉ địa điều động sức dân, dùng cho xây dựng xa hoa cung điện cùng lâm viên, khiến lượng lớn đồng ruộng không người trồng trọt, lương thực sản lượng giảm mạnh. Đồng thời, nặng nghề thuế má để dân chúng không chịu nổi gánh nặng, rất nhiều gia đình vì giao nộp thuế má, không thể không bán nhi dục nữ, trôi dạt khắp nơi. Đầu đường cuối ngõ, đâu đâu cũng có xanh sao vàng vọt, áo rách quần manh mách tính, bọn họ đối với Đế Tân thống trị tràn ngập oán hận. Những người nhân lợi ích mê hoặc mà đi ngược liên minh chư hầu, tuy rằng tạm thời thu được một chút thổ địa cùng của cải, nhưng ở từng người lãnh địa bên trong cũng noi theo Đế Tân, đối với bách tính siêu cao thế nặng, dẫn đến kêu ca sôi trào. Những này chư hầu vì lấy lòng Đế Tân, không ngừng hướng về hắn tiến vào hiến kỳ chân dị bảo cùng mỹ nữ, tiến một bước cổ vũ Đế Tân hoang dâm vô độ. So sánh với đó, Tây Kỳ phát triển nhưng phát triển không ngừng, ở Khương Tử Nha phụ tá dưới, cơ xương rộng rãi thi nhân nước, cứu tế bách tính, thu nhận hiện tại. Tây Kỳ cảnh nội một mảnh an lành, bách tính an cư lạc nghiệp, quân đội sĩ khí đắt đỏ, ngoại cảnh, cơ xương sâu chuỗi chư hầu cũng là càng ngày càng nhiều. Ở tình huống như vậy, Tây Kỳ danh vọng càng ngày càng cao, rất nhiều chịu đủ Hà Chính nỗi khổ bách tính dồn dập trốn hướng về Tây Kỳ, vì là Tây Kỳ phát triển cung cấp sung túc sức lao động cùng binh nguyên. Mà theo đại thương dân tâm từ từ đánh mất, các nơi phản kháng sức mạnh cũng mọc lên như nấm giống như không ngừng hiện lên. Chịu đủ đế tân bạo chính dằn vặt bách tính, dồn dập khởi nghĩa vũ trang, xây dựng lên đại đại nho nhỏ khởi nghĩa đội ngũ. Một ít đã từng đối với đại thương trung thành tuyệt đối quan viên địa phương, mắt thấy đế tân ngu ngốc vô đạo, cũng dần dần đối với đại thương mất đi tự tin, thậm chí trong bóng tối chống đỡ những này phản kháng sức mạnh. Đại thương giang sơn bắt đầu lảo đảo lảo đảo, khác nào cuồng phong bên trong gỗ mục chi châu. Chương 711, Tây Kỳ phản thương, chương 711, Tây Kỳ phản thương. Nhìn thấy thời cơ đã đến, Tây Kỳ cũng dựng thẳng lên phản thương đại kỳ, khai hỏa phạt trụ trận chiến đầu tiên. Ngay hôm đó, Tây Kỳ thành môn mở ra, cơ xương đầu đội miện lưu, người mặc huyền sắc vương bào đứng ở điểm tướng đài. Khương Tử Nha thì lại cầm trong tay linh bảo đả thần tiên đứng ở một bên, dâu bạc theo cường phong bay khắp. Điểm tướng đài dưới, 36 mặt hành hoàng xoáy kỳ bay phần phật, dưới đài mấy vạn hổ bí quân giáp trụ ánh nhật, qua mâu như rừng. Nhìn dưới đài tướng sĩ, cơ xương chậm rãi tiến lên nửa bước, miện lưu dưới khuôn mặt nghiêm nghị như xương. Nhìn thấy cơ xương động tác, toàn trường nhất thời yên lặng như tờ, mấy vạn con mắt đồng loạt tập trung ở trên người hắn. Sau đó liền thấy cơ xương ánh mắt như điện, nhìn quét dưới đài sĩ khí đắt đỏ các tướng sĩ, chậm rãi mở miệng nói rằng: "Chư vị, Tích Thành Thang lập quốc, nhân ân trạch bị thiên hạ, Kim Đế tân bạo ngược, Hoàng thúc bị kiền đoàn tâm mà chết, Mai Bá đại phu bảo cách thành cho, Lê dân bách tính đổi con mà ăn. Cửu Châu sinh linh đều hãm thủy hỏa, thiên hạ này lợn máu, nên thảo." Cơ xương âm thanh tuy rằng không lớn, nhưng dường như mang theo kim thạch thanh âm, mỗi chữ mỗi câu xuyên tấu trời cao. Lần này Tây Kỳ giơ lên cờ khởi nghĩa, không phải vì lợi ích một người, mà là thiên mệnh sở quy. Cùng ngày mệnh quy bốn chữ hạ xuống, bầu trời bỗng hiện kết tường chi như, lại có ngũ sắc tường vân tự Kỳ Sơn đỉnh trải ra mà đến, bách điểu vờn quanh xoáy kỳ xoay quanh. Một đám tướng sĩ thấy thế sĩ khí đại trấn, dồn dập vung tay hô to. Nhìn thấy trời giáng kết tường, cơ xương trên mặt cũng lộ ra một vẻ kích động. Lập tức cởi xuống huyền sắc vương bào, lộ ra nội bộ vải thô áo ngắn, quay về mọi người dưới đài hô: "Thiên mệnh ở ta, cơ xương từ hôm nay trở đi, cùng chư vị cùng căng khổ, cùng sống cùng chết, không phá thương đều, thế không trở về." Cơ xương dứt lời, toàn trường yên tĩnh trong nháy mắt bị như lôi tiếng kêu gào đánh vỡ. "Không phá thương đều, thế không trở về. Không phá thương đều, thế không trở về." Nhìn thấy sĩ khí có thể dùng, cơ xương khẽ gật đầu, trong mắt lập lòe vui mừng cùng mong đợi ánh sáng. Sau đó xoay người nhìn về phía Khương Tử Nha, trầm giọng nói: "Khương tiên sinh, hôm nay ta Tây Kỳ đại quân sĩ khí như hồng, đều lại tiên sinh nhu tính, lần này xuất chinh, mong rằng tiên sinh nhiều nhọc lòng, giúp ta chờ sớm ngày thành tựu đại nghiệp." Khương Tử Nha khẽ gật đầu, dâu bạc tung bay, ánh mắt kiên định địa trả lời: "Hầu gia yên tâm, đế tân tội ác đầy trời, thiên hạ cộng khí, ta chờ thuận lòng trời ưng người, điếu dân phạt tội, tất có thể chiến thắng trở về, thần ổn thỏa dùng hết khả năng, phụ tá hầu gia, không phụ sự mong đợi của mọi người." Nghe được Khương Tử Nha lời nói, cơ xương hài lòng gật gật đầu, tiếp tục mở miệng nói: "Hành quân đánh trận, thay đổi trong nháy mắt, mong rằng tiên sinh tùy cơ ứng biến, linh hoạt chỉ huy, như có cần, không cần xin chỉ thị, có thể tự mình quyết đoán." Khương Tử Nha trong lòng ấm áp, ôm quyền hành lễ, trịnh trọng nói rằng: "Thần rõ ràng, đến hầu gia như vậy tín nhiệm, Tử Nha định không có nhục sứ mệnh." Cơ xương nghe vậy, cũng không lên tiếng nữa, tướng chủ chàng giao cho Khương Tử Nha. Khương Tử Nha cũng không chút do dự nào, trực tiếp đi tới cơ xương bên cạnh người, pháp lực phun trào, quay về điểm tướng đài bên dưới vạn ngàn tướng sĩ cao giọng nói rằng: "Kim Đế tân thô bạo, tàn hại trung lương, đồ thán sinh linh. Ta chủ cơ xương phụng thiên thừa vận, hành điếu dân phạt tội cử chỉ, ắt phải công thành." Nghe được Khương Tử Nha âm thanh, một đám tướng sĩ dồn dập vung tay hô to, tiếng gầm như nước thủy triều: "Phạt thương, phạt thương, điếu dân phạt tội, công thành có ta." Tiếng kêu gào liên tiếp, chấn động đến mức điểm tướng đài dưới thổ địa đều khẽ run. Nhìn sĩ khí tăng vọt các tướng sĩ, Khương Tử Nha hài lòng gật gật đầu, mà sau sẽ đả thần tiên giơ lên thật cao, hạ lệnh: "Toàn quân nghe lệnh, xuất phát." Theo này ra lệnh một tiếng, Tây Kỳ đại quân dường như mãnh hổ ra khỏi lồng giống như, mênh mông quần quận địa bước ra Tây Kỳ. Chống trận đánh động, tiếng vó ngựa nát, quân kỳ bay phần phật, đại quân hướng về thương đều phương hướng anh dũng đi tới. Đương nhiên, Tây Kỳ nếu dám trước tiên dựng thẳng lên phản thương đại kỳ, tự nhiên không phải muốn bằng Tây Kỳ sức một người đi đối kháng khổng lồ thương triều. Dù sao Tây Kỳ khu vực như thế nào đi nữa phồn thịnh cũng có điều là đại thương một góc nhỏ, khẳng định không có cách nào cùng toàn bộ đại thương là địch. Mà cơ xương sở dĩ dám dựng thẳng lên phản thương đại kỳ, cũng là cùng một đám chư hầu hoàn thành rồi sâu chuỗi. Khởi đầu cơ xương sâu chuỗi thời gian, cũng không có thiếu chư hầu mang trong lòng nghi ngờ. Nhưng khi cơ xương không tiếc đem đế tân áp đặt với mình thân khuất đục nói ra lúc, một đám chư hầu cũng không còn chút nào do dự. Vì lẽ đó, ngay ở Tây Kỳ cử binh thời gian, Đông Bá hầu Khương Văn Hoán cũng xuất Đông Lô Thiết Kỵ 10 vạn tự ven biển lao ra, Nam Bá hầu Ngạc Thuận lĩnh Nam Cương Tượng binh 5 vạn vùng ven sông mà lên, Bắc Bá hầu Sùng Ưng Bưu Chi Tử Sùng Hắc Hổ cũng cử binh hưởng ứng. Trong lúc nhất thời, thiên hạ khắp nơi chư hầu hưởng ứng, tụ binh lính lại có 100 vạn số lượng. Mà lúc này trong đô thành, Đế Tân vẫn như cũ ở lộc trên đài cùng Đắc Kỷ tầm hoan mua vui, đối với Tây Kỳ phản thương tin tức không biết gì cả. Mãi đến tận thân công báo đến đây, Đế Tân mới từ sống mơ mơ màng màng bên trong thoáng phục hồi tinh thần lại. Hắn dựa dựa vào trên giường nhỏ, ánh mắt mê ly, khóe miệng còn lưu lại dính rượu, không nhịn được nhìn về phía vội vã đi tới thân công báo. "Thân ái khanh, chuyện gì hốt hoảng như vậy? Không thấy bản vương đang cùng ái phi tiêu khiển sao?" Thân công báo lòng như lửa đốt, nhưng cũng không dám biểu lộ mảy may, cưỡng chế tâm tình, quỳ một chân trên đất, trầm giọng nói: "Khởi bẩm đại vương, việc lớn không tốt. Tây Kỳ cơ xương đã dựng thẳng lên phản thương đại kỳ, chính xuất lĩnh đại quân hướng ta triều ca mà đến. Đế Tân nghe vậy, đầu tiên là sức sở, lập tức bắt đầu cười ha ha, tiếng cười ở lộc đài bên trong cung điện vang vọng, có vẻ đặc biệt chói tai. Ha 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 ha, cơ xương lão thất phu kia, dám tạo phản. Tây Kỳ một góc nhỏ, những năm này sớm đã bị cướp đoạt hầu như không còn, còn lại có điều là một đám người ô hợp thôi, sao đủ gây cho sợ hãi? Thân Ái Khanh, ngươi cũng quá mức hoang mang. Đắc Kỷ nhẹ lay động trong tay quạt tròn, mị nhãn như tơ địa liếc thân công báo một ánh mắt, cười duyên nói: Đại vương nói tới là, cái kia Tây Kỳ còn có thể có năng lực gì? Có điều là không tự lượng sức thôi. Thân công báo trong lòng âm thầm sốt ruột, nhưng cũng chỉ có thể kiên nhẫn tính tình giải thích. Đại vương, cơ xương thường có hiền danh, ở Tây Kỳ rộng rãi thi nhân đức, rất được dân tâm. Lần này hắn cử binh phạt trụ, định là sớm có mưu tính. Thú hồ, bên cạnh hắn còn có Khương Tử Nha phụ tá, không thể khinh thường à? Đế Tân khẽ nhíu mày, trong ánh mắt né qua một tia không thích. Hừ, Khương Tử Nha, có điều là sơn giã chi nhân thôi. Hắn cơ xương một cái nho nhỏ Tây Kỳ chi chủ ở sơn giã chi nhân đầu độc dưới, vọng tưởng lay động ta thành thang 600 năm cơ nghiệp. Ta đại thương sở hữu thiên hạ, hổ bí giáp sĩ trăm vạn, chiến xa liệt trận có thể che kín bầu trời. Tây Kỳ này điểm đom đóm ánh sáng, cũng dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy. Cơ xương này điểm binh lực, có điều là châu chấu đa xe, không biết tự lượng sức mình thôi. Còn có cái kia Khương Tử Nha, có thể có cái gì bản lãnh thật sự? Có điều là gặp chút bảng môn tà đạo phép thuật, dọa dọa người thôi. Đắc Kỷ thấy Đế Tân nổi giận, vội vã y ôi tại bên cạnh hắn, nũng nịu nói rằng: Đại vương bất giận, hà tất vì cái kia chỉ là Tây Kỳ cùng một cái sơn dạ thôn phu tức giận chứ? Y thì tiếp thân xem, bọn họ có điều là vai hề, không thể thành cái gì khí hậu. Đại vương ra lệnh một tiếng, phái mấy viên đại tướng, đem bọn họ giết đến không còn manh giáp chính là. Đế Tân nghe Đắc Kỷ lời nói, sắc mặt hơi hoãn, cười lạnh nói: Không sai, lựa bọn họ cũng không lật nổi cái gì sóng lớn, khiến đô thành quân coi giữ tấn công, ta ngược lại muốn xem, cơ xương cùng Khương Tử Nha có thể lớn bao nhiêu năng lực. Chương 712, cơ xương sự phát, chương 712, cơ xương sự phát. Thân công báo thấy Đế Tân nhưng không phản đối, chỉ là điều động đô thành phòng giữ tấn công, trong lòng lo lắng vạn phần, tiếp tục khuyên nhủ: Đại vương, bây giờ dân tâm đã mất, tứ phương chư hầu dồn dập hưởng ứng cơ xương, này xu thế đã thành liệu nguyên tư thế. Nếu không hơn nữa coi trọng, khủng sinh đại họa a, mong rằng đại vương mau chóng triệu tập binh mã, chuẩn bị sớm, lấy bảo vệ ta đại thương giang sơn vững chắc. Nghe được thân công báo lời nói, Đế Tân sắc mặt cũng là biến đổi, sau đó mở miệng nói rằng: Cái gì? Còn có cái khác chư hầu hưởng? Thân công báo nghe vậy, cũng không có ẩn giấu, đem mỗi cái chư hầu xuất binh tình huống hết mức báo cáo. Đông Bá hầu Khương Văn Hoán tự mình dẫn 10 vạn Đông Lô thiết kỵ, đã vượt qua Hoàng Hà, Nam Bá hầu Ngạc Thuận điều động Nam Cương tự binh, chính duyên Hoài Thủy lên phía bắc, liền ngay cả Bắc Bá hầu Sùng Ưng như vậy. Hắn hạ thấp giọng: Hắn em ruột Sùng Hắc Hổ đã phản chiến Tây Kỳ, đem Bắc Điệu tinh nhuệ tất cả mang đi, bây giờ cơ xương dưới trướng hội tụ chư hầu đại quân, có tới 100 vạn chi chúng, mà đều là hổ lang chi sư. Nghe được thân công báo lời nói, Đế Tân sắc mặt âm trầm như sắt, trong tay áo nổi gân xanh, đột nhiên đập nát bên cạnh người mới án. Phản? Đều phản? Một đám vai hề, thật sự coi ta đại thương không người. Truyền cho ta ý chỉ, mệnh thái sư tức khắc về triều, lại để Ma gia tứ tướng tụ tập binh mã, đi vào nên chiến Tây Kỳ phản quân. Thân công báo thấy Đế Tân rốt cục bắt đầu coi trọng việc này, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, liền vội vàng nói: Đại vương anh minh, có điều cái kia Khương Tử Nha tinh thông kỳ môn độn giáp thuật, dưới trướng cũng không có thiếu người mang tuyệt kỹ người có tài dị sĩ, ta quân thiết không thể khinh địch, thần nguyện đi đến tiền tuyến hiệp trợ Ma gia tứ tướng, định có thể đem Tây Kỳ phản quân một lần tiêu diệt. Nghe được thân công báo lời nói, Đế Tân cơn giận còn sót lại chưa biến mất, nhưng cũng khôi phục mấy phần lý trí, quay về thân công báo mở miệng nói rằng: Chuẩn tấu, Ái Khanh lúc này đi, cần phải cho ta bắt giữ cơ xương cùng Khương Tử Nha, ta định đem hai người lột ra chuẩn rút, lơ lửng ở đô thành đầu tường. Đế Tân dứt lời, trong mắt lóe ra khát máu ánh sáng, đột nhiên rút ra bên hông bội kiếm, mũi kiếm ở ánh nến chiếu rọi dưới hiện ra sâm lanh ánh sáng. Nếu dám thả chạy một người, bản vương liền đưa ngươi cùng Ma gia tứ tướng cùng tập trung vào sái buồn. Hắn một cước đá bay bên chân đồng thau bình rượu, tôn thân đánh vào bàn lòng cột trên phát sinh nổ vang. Mặt khác truyền chỉ cho Đặng Cửu Công, mệnh hắn xuất 20 vạn đại quân cắt đứt Tây Kỳ lương đạo, để cơ xương lão thất phu kiên đếm thử cạn lương thực nỗi khổ. Thân công báo nằm sấp trên đất, cái trán kề sát lạnh lẽo gạch xanh, âm thanh nhưng lộ ra khó có thể ức chế hưng phấn. Thần tuân chỉ, lần này chắc chắn đem cơ xương cùng Khương Tử Nha bắt giữ, giao cho đại vương xử trí. Dứt lời tầng tầng dập đầu, đứng dậy ra cuối cùng, cũng không quay đầu lại địa hóa thành khói đen đi vội vã. Chờ thân công báo thân ảnh biến mất sau, Đắc Kỷ bước liên tục nhẹ nhàng, nước hành giống như ngón tay liên lụy Đế Tân căng thẳng kiên cảnh, đôi môi ở hắn bên thai hơi thở như hoa lan. Đại vương hà tất nổi giận? Có điều là mấy cái vai hề, có thân công báo cùng Ma gia tứ tướng ra tay, định có thể đem Tây Kỳ phản quân giết đến không còn manh giáp. Nàng đầu ngón tay xẹt qua Đế Tân nổi gần xanh mu bàn tay, cổ tay trung vàng phát sinh nhỏ vụn tiếng vang. Đúng là đại vương khí hỏng rồi thân thể, có thể để thiếp cả người đau. Đế Tân trở tay nắm lấy nàng cổ tay trắng ngần, sức mạnh lớn đến mức hầu như muốn nghiền nát Đắc Kỷ xương cốt. Nếu không là những này chư hầu phản bội, cần gì hao phí khổ tâm như vậy? Dứt lời, hắn đột nhiên đem Đắc Kỷ quăng vào trong ngực, miễn lưu đụng phải đình đường văn vọng. Chờ bình Tây Kỳ, bản vương nhất định phải đem những người phản thần tặc tử chém đầu cả nhà, để người trong thiên hạ biết, dám ngỗ nghịch bản vương hạ chẳng. Đắc Kỷ thuận thế y ôi tại trước ngực hắn, sóng mắt lưu chuyển tất cả đều là đầu độc. Đại vương thần uy, định có thể san bằng Tây Kỳ, có điều tiêu hao chút thời gian thôi. Có điều, nô tỳ ngược lại có một kế, có thể trợ đại vương càng nhanh hơn tan rã Tây Kỳ quân tâm. Mắt thấy đại thương sắp rơi vào trong hỗn loạn, Đắc Kỷ làm sao không đổ thêm dầu vào lửa, để cái này lửa đốt càng mãnh liệt chút. Nghe được Đắc Kỷ lời nói, Đế Tân hơi nhíu mày, trong mắt lộ ra một tia hứng thú, vung ra ôm lấy Đắc Kỷ cánh tay, ngồi thẳng người, trầm giọng nói: "Ồ, Ái phi có gì diệu kế, nói nghe một chút, nếu thật có thể như lời ngươi nói, trợ đại quân bình định loạn quân, bản vương tầng tầng có thưởng. Đắc Kỷ cũng không có cố ý thừa nước đục thả câu, nhẹ nhàng bước liên tục, chậm rãi mở miệng nói. Cái kia Cơ Xương tuy đánh điếu dân phạt tội cơ hiệu, dưới trướng rất nhiều tướng sĩ đều là bị hắn nhân nghĩa chi danh hấp dẫn, có thể ăn tử việc nhưng không người hiểu rõ. Nói, Đắc Kỷ nhẹ nhàng nâng lên tay, xoa xoa đế tân gò má, hơi thở như hoa lan đạo. Đại vương có thể phái người chung quanh tản tin tức, nói Cơ Xương chính là giả nhân giả nghĩa đồ, liền con trai ruột đều có thể nhận tâm ăn, lại sao chân tâm vì thiên hạ bách tính? Đã như thế, những người được hắn che đậy tướng sĩ, chắc chắn lòng sinh nghi ngờ, Tây Kỳ nội bộ tất nhiên sinh loạn. Đến thời điểm, bọn họ không cần chúng ta tấn công, chính mình liền sẽ hỏng. Đế Tân hơi meo cặp mắt lại, trong mắt lóe ra một tia nham hiểm ánh sáng, đưa tay nắm chặt Đát Kỷ nhu đề, cười lạnh nói: "Ái phi quả nhiên tâm tư kín đáo, kế này rất diệu. Liên y ngươi nói, phái người đi làm, chờ Tây Kỳ quân tâm đại loạn, bản vương lại ra lệnh đại quân để lên, sẽ làm cho bọn họ quân lính tăng dã." Đát Kỷ cười duyên ở Đế Tân bả vai sợ sượn, bị tiếng nói: "Đại vương anh minh, có đại vương bày mưu nghĩ kế, lo gì Tây Kỳ bất diệt." Đế Tân đem Đát Kỷ kéo vào trong ngực, gật đầu nói: "Ái phi nói rất có lý, bản vương vậy thì phái người đi làm, chờ bản vương đem những người phản tặc một lưới bắt hết, nhất định phải để người trong thiên hạ biết, ta đại thương uy nghiêm không thể xâm phạm." Nhìn Đế Tân trên mặt giữ tợn ý cười, Đát Kỷ sóng mắt lưu chuyển, một vệt vẻ ngoan lệ cũng là lặng yên né qua. Rất nhanh, Đế Tân đem Cơ Xương thực tử tin tức truyền ra. Tin tức này cũng như ôn dịch giống như, cấp tốc ở toàn bộ đại thương lan tràn ra. Phố phường trong lúc đó, đoàn người tụ tập ở âm u góc xó, thỉnh thoảng có người cảnh giác nhìn xung quanh bốn phía, sau đó hạ thấp giọng nghị luận. "Nghe nói không, cái kia Cơ Xương vì là cầu bảo mệnh, càng tự tay ăn con trai ruột thịt canh. Không phải là như vậy liền thân sinh cốt nhục đều có thể tàn hại người, làm sao chân tâm vì là bách tính suy nghĩ? Ta nhìn hắn chính là cái sói đội lốt cừu." Tin tức càng truyền càng xa, càng truyền càng quỷ quái, thậm chí có người thêm mắm dặm muối địa nói Cơ Xương thực tử sau còn trên mặt mang theo ý cười, không hề có nhân tính. Mà ở Tây Kỳ bên trong trại lính, này cô ám lưu cũng lặng yên phun trào. Nguyên bản si khí đắt đỏ quân đội, bầu không khí dần dần trở nên ngột ngạt. Trên sân huấn luyện, các binh sĩ không còn xem ngày xưa như vậy tinh thần chấn hưng, trong âm thầm bắt đầu xì xào bàn tán. Mấy cái tiểu đầu mục vây quanh cùng một chỗ, cau mày, đầy mặt sầu dung. Nếu thật sự là như thế, chúng ta bán mạng hiệu lực, chẳng phải là trợ trụ vi ngược. Ta cũng không muốn cùng một cái người như vậy. Một ít lính mới trong lòng càng là dao động, bọn họ vốn là hướng về phía Cơ Xương nhân nghĩa chi danh đi lính. Bây giờ nghe nói chuyện như vậy, đối với tương lai tràn ngập mê man cùng nghi hoặc. Toàn bộ quân doanh, phản phất bị một tầng mù mịt bao phủ, một hồi tín nhiệm nguy cơ chính đang lặng yên ấp ủ. Chương 713, Cơ Xương dừng dao, chương 713, Cơ Xương dừng dao. Trung quân trong lều, trung đèn đồng ở gió lùa bên trong sáng tối chập chờn, đem Cơ Xương mặt mũi tái nhợt ánh đến hốt ấm hốt tỉnh. Án trên thẻ tre tán lạc khắp mặt đất, phản phất bị cuồng phong bao phủ quá chiến trường, nổn ngang mà sói tạ. Cơ Xương khô gầy ngón tay nhiều lần vuốt nhẹ ố vàng trúc chủ, móng tay sâu sắc bấm tiến vào mảnh trúc hoa văn. "Đế Tân, ngươi thẹn là quân vương, dĩ nhiên thi loại độc này kế." Cơ Xương âm thanh trầm thấp mà khàn khàn, tràn ngập phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Vừa dứt lời, Cơ Xương đột nhiên kịch liệt ho khan lên, vận đục nước mắt theo nếp nhăn lướt xuống, ướt nhẹp loang lổ vào áo. Trong lúc hoảng hốt, ký ức như mãnh liệt như nước thủy triều vào tới. Âm u trong phòng giam, chính mình bị ép nuốt xuống ái tử máu thịt, tim như bị dao cắt nhưng không được không mạnh trang trấn định dáng dấp lại lần nữa hiện lên ở trước mắt. Đang lúc này, ngoài trướng truyền đến tiếng bước chân dồn dập, đánh vỡ này làm người nghẹt thở yên tĩnh. "Phụ thân." Cơ Phát vén rèm mà vào, áo giáp trên còn dính đêm tuần nước xương. Nhìn Cơ Xương đông nhiên giàn mua khuôn mặt, Cơ Phát viền mắt trong nháy mắt từng hồng, ba chân bốn cẳng tiến lên đỡ lấy lão đảo lão nhân, trong thanh âm tràn đầy lo lắng cùng thân thiết. "Phụ thân, bảo trọng thân thể quan trọng." Cơ Xương nghe vậy, nhưng là bỗng nhiên lắc lắc đầu, sau đó tóm chặt lấy tay của con trai cổ tay, vận đục trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng cùng bi phẫn, phản phất thiêu đốt hai đám ngọn lửa báo cửu. "Phát Nhi, Đế Tân này độc kế, không chỉ có là muốn loạn ta của tâm, càng là muốn hướng về ta trong lòng cắt thịt ta." Năm đó, lời còn chưa dứt, lại là một trận kịch liệt ho khan, giữa ngón tay chảy ra điểm điểm vết máu. Lúc này, Khương Tử Nha cầm trong tay Hạnh Hoàng Kỳ vững bước đi vào trong lều, tóc bạc ở ánh nến dưới hơi rung động. "Chúa công, đây là Đế Tân kế ly gián, ý ở dao động quân tâm, chúa công vạn không thể bị bi phẫn rối loạn tâm trí." Nói, Khương Tử Nha chậm rãi triển khai trong tay thẻ tre, mặt trên lít nha lít nhít ghi chép đô thành phân tán lời đồn mật thám hướng đi. "Việc cấp bách là phải nhanh một chút ổn định quân tâm, vạch trần Đế Tân âm mưu." Cơ Xương hít sâu một hơi, gắng gượng đứng dậy, trong mắt một lần nữa dấy lên kiên định ánh sáng. "Khương thừa tướng nói rất có lý, truyền lệnh xuống, ngày mai toàn quân tướng sĩ tụ hội thảo trường, bản hầu muốn đích thân." Hắn dừng một chút, nhìn phía ngoài trướng đêm đen nhưng không. "Muốn đích thân nói cho chúng tướng sĩ, như thế nào nhân đức, như thế nào chính đạo. Dù cho Đế Tân dùng hết tâm cơ, cũng đừng muốn dao động ta Tây Kỳ mảy may." Dứt lời, Cơ Xương vung tụ chậm rãi triển khai một quyển sách lụa, mặt trên lít nha lít nhít ghi chép bá ấp khảo ngộ hại đầu đôi, mỗi một chữ đều là Cơ Xương dùng máu tươi viết thành lên án. "Ngày mai, thảo trường bên trên, mấy vạn tướng sĩ tụ hội một đường." Trong không khí tràn ngập căng thẳng mà hơi thở ngưng trọng, phản phất bao táp đến trước kiến tĩnh. Cơ Xương thân mang thuần trắng tăng bảo, bên hông buộc phai màu mà thao, ở thân vệ nâng đỡ chậm rãi leo lên điểm tướng đài, mỗi một bước đều tự đạp ở gỉ xét trên xiềng xích, phát sinh trầm trọng vang trầm. Nhìn thấy Cơ Xương bóng người, thao trường bên dưới cũng truyền đến nhất thiết thanh âm, dường như một trận gió nhẹ lướt qua bình tĩnh mặt hồ, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Nhìn hầu ra dáng dấp, thật sự xem bị rút đi nửa cái mạng. Có thể đô thành tin tức truyền đến. "Xuyệt, không nên loạn ngôn, cẩn thận quân pháp xử trí." Tiếng bàn luận bên trong, có lao tướng đột nhiên dậm chân, chấn động đến mức mặt đất bụi bặm tung bay. "Tất cả im miệng cho ta, hầu gia tự có phân giáo." Hắn lời còn chưa dứt, liền thấy trên giáo trường Cơ Xương giơ tay ra hiệu thân vệ lui ra, khô gầy ngón tay gắt gao mò ở bên đài đồng thau ly văn, nổi gân xanh như cây giả bản căn. "Chư vị tướng sĩ." Khan khan giọng nói đột nhiên xé rách yên tĩnh, cả kinh nghỉ lại ở viên môn bên trên quạ xá mịch vịch bay loạn. Cơ xương lung lay triển khai trong lòng sắt lụa, tố vàng mảnh lụa ở trong gió bay phần phật. "Tin tưởng các ngươi đã nghe nói." Cơ xương âm thanh như là từ yết hầu nơi sâu xa bỏ ra đến, mang theo dị xét giống như thô lệ, mỗi một chữ đều bao hàm thống khổ cùng bi phẫn. "Nói ta Cơ xương vì là cầu sống mệnh, tự tay ăn con trai ruột huyết đủ." Tiếng nói rơi xuống đất, thao trường rơi vào yên tĩnh một cách chết chóc, chỉ có quân kỳ ở trong gió chuyển động ào ào thanh. Cơ xương đột nhiên kịch liệt ho khan lên, nắm sách lụa tay bởi vì quá mức dùng sức không có một chút hưởng hảo. "Không sai, ta là ăn." Tiếng nói của hắn nghẹn ngào trụ, vẫn đục nước mắt theo nếp nhăn lăn xuống, nện ở trên đài ngất mở sẫm màu dấu vết. Trên giáo trường tướng sĩ nghe vậy trong nháy mắt bắt đầu gây rối, xì xào bàn tán như thủy triều mặn mở, phản phất bình tĩnh mặt biển bị tập trung vào một viên đá tảng, gây nên ngàn cơn sóng. Chỉ có điều chưa kịp mọi người phục hồi tinh thần lại, cơ xương âm thanh lại vang lên, dường như một đạo kinh lôi hòa phá thiên thế. "Nhưng đó là đế tân ác độc kế sách, hắn đem ta nhi bá ấp hảo." Nơi cổ họng dâng lên tinh ngọt để cơ xương lời nói im bặt đi, hắn tầng tầng lau khỏe miệng vết máu, đem sách lụa mạnh mẽ tung ra, dường như muốn đem sở hữu hoa nước cùng phẫn nộ đều biểu diễn cho mọi người thấy. "Phía trên này mỗi một chữ đều là ta ở đô thành trong tủ dùng huyết viết xuống. Đế tân giam cầm ta 7 năm, lấy phanh giết con ta tướng mức, nếu ta không chịu nuốt xuống cái kia bắt thịt canh, tây kỳ 10 vạn bách tính liền muốn theo chôn cùng." Thao trường rối loạn lên, hàng trước sĩ tốt nắm chặt trường thương tay hơi run. Cơ xương gỡ bỏ thuần trắng tăng bào, trong lòng giữ tợn vết tích ở gió lạnh bên trong hiện ra quỷ dị hồng. "Thương thế kia là chính ta gây nên. Từ ta biết được chính mình nuốt xuống chính là bá ấp khảo máu thịt bắt đầu từ giờ khắc đó, ta liền hận không thể tự sát tạ tội, nhưng ta cuối cùng nhưng không có ra tay, là ta sợ chết sao?" Nói tới chỗ này, cơ xương đột nhiên kịch liệt thở dốc, đốt ngón tay gắt gao mò ở ngực vết thương, dường như muốn đem thối giữa chuyện cũ cùng nhau ăn ra, mỗi một cái động tác đều tràn ngập thống khổ cùng dãy rủa. "Không, bởi vì ta biết chỉ có sống sót mới năng lực con ta báo này lợ máu, vì thiên hạ đòi cái công đạo, ta chịu đục mấy năm, mỗi một ngày đều tim như bị đau cắt, nhưng ta không thể ngã xuống, ta không thể chết được." Dứt lời, cơ xương đột nhiên kịch liệt lay động, thân vệ cuốn quýt tiến lên nâng, lại bị hắn vung tụ bỏ qua. "Đế tân u mê, tù ta, nhục ta, cũng không đáng kể, nhưng đem ta nhi huyết đục buộc ta nuốt xuống, cỡ này thâm cửu đại hận, ta có thể nào không báo?" Hắn cho rằng dùng bực này bị ổi thủ đoạn liền có thể để ta thất bại hoàn toàn, liền có thể để Tây Kỳ quân tâm dao động, quả thực là mơ hão. Cơ xương âm thanh mang theo vô tận bi phẫn, tại đây trên giáo trường không vang vọng, xuyên thẳng tâm tư của mọi người để. Cơ xương chậm rãi thả tay xuống, ánh mắt đảo qua dưới đài cái kia từng đôi mắt, có phẫn nộ, có nghi hoặc, cũng có dần dần dấy lên đấu trí, phản phất nhìn thấy hy vọng ánh rạng đông. "Chư vị tướng sĩ, ta Cơ xương hôm nay đứng ở chỗ này, đem nghĩ lại mà kinh chuyện cũ truyền tin, chính là muốn cho các ngươi biết, đế tân làm ác tội lỗi chồng chất. Hắn hành động, người người oán trách, cỡ này đại thương nếu không diệt, thiên lý khó chứa. Như chư vị cảm thấy cho ta Cơ xương giả nhân giả nghĩa, chịu đế tân cái kia bẩn thỉu lời đồn đãi đầu độc, đều có thể rời đi, ta Cơ xương tuyệt không ngăn trở. Như cảm thấy cho ta Cơ xương nói là thật, đế tân cái kia hôn quân đáng chém, cái kia liền theo ta đồng thời, giơ lên cao cờ khởi nghĩa, cộng phạt vô đạo." Dưới đài tướng sĩ nghe vậy châu đầu ghé tai, nghị luận sôi nổi. Có binh lính nắm chặt trường thương trong tay, trong ánh mắt để lộ ra kiên định quyết tâm, có thì lại mặt lộ vẻ suy tư vẻ, tự ở cân nhắc hơn thiệt. Thao trường bên dưới có lao tướng trước tiên quỳ một chân trên đất, lớn tiếng nói: "Hầu gia, mặt tướng thể chết theo hầu gia, cộng phạt bạo quân, vì là công tử báo thủ. Chúng ta nguyện theo hầu gia, san bằng triều ca, vì là công tử báo thủ." Càng ngày càng nhiều các tướng sĩ quỳ một chân trên đất, cùng kêu lên hô to, âm thanh liên tiếp, vang vọng vân tiêu. Cơ xương nhìn trước mắt một màn, trong mắt tràn đầy vui mừng vẻ, nước mắt lại lần nữa mơ hồ hai mắt của hắn. Hắn khẽ run hai tay, ra hiệu các tướng sĩ đứng dậy, trong thanh âm tràn ngập cảm kích cùng vui mừng. "Được, được, có chư vị tướng sĩ giúp đỡ, lo gì đế tân bất diệt, đại thương không vong. Ta Cơ xương ở đây hứa hẹn, chờ phạt trụ thành công, định còn thiên hạ thái bình, để bách tính trải qua ngày tốt." "Còn thiên hạ thái bình, còn thiên hạ thái bình." Trên giáo trường lại vang lên sơn hô sóng thần giống như tiếng kêu gào. Chương 714, Tị thủy quan trước, chương 714, Tị thủy quan trước. Ngay ở Cơ xương thao trường thể sư cùng thời khắc đó, đô thành Trích Tinh lâu bên trong, thú thủ Lư Đồng phun ra nuốt vào màu đỏ tươi lửa khói, đem toàn bộ đại điện chiếu rọi đến khác nào luyện ngục. Trong không khí tràn ngập nồng nặc long tiên hương, nhưng không che giấu được cái kia cốt như có như không mùi máu tanh. Đắc Kỷ nghiêng người dựa vào ở cựu vĩ hồ gia nhục trên, đầu ngón tay vòng quanh một tia tóc đen, nhìn trong gương đồng chính mình yêu dị lún đồng tiền, trong ánh mắt tất cả đều là giảo hoạt cùng đắc ý. "Đại vương, Tây Kỳ đại quân bên kia sợ là muốn ồn ào lật trời." Đế Tân thưởng thức nạm đầy máu ngọc bình rượu, màu hổ phách rượu ở trong ly lắc ra quỷ quệ quang ảnh. Hắn ngửa đầu uống cạn rượu trong ly, đem rượu tôn đập tầm ầm ở trên bàn trà, phát sinh tiếng vang trầm nặng. Có điều là chút vai hề, chờ thái sư đại quân vừa đến, cũng phải hóa thành một mịn. Nghe được Đế Tân lời nói, Đắc Kỷ con ngươi híp lại, khóe môi làm nổi lên một vệt cười quyến rũ. Nàng nhẹ nhàng nhón chân lên, như linh xà giống như kề sát ở Đế Tân bả vai, mềm mại không xương ngón tay ở trên lồng ngực của hắn vẽ ra vòng, đôi môi khẽ mở. "Đại vương nói thật là, có thái sư ở, Cơ xương coi như có bản lãnh thông thiên, sợ cũng là khó có thể chống đỡ." Nói, nàng từ trong tay áo lấy ra một phương thêu cựu vĩ hồ khăn lụa, nhẹ nhàng vì là Đế Tân lau chùi khóe miệng, mỹ thái nảy sinh. "Chờ chiến thắng trở về, đại vương đừng quên nô tỳ vì là đại vương bảy mưu tính kế công lao nha." Đắc Kỷ ngữ khí mang theo làm nũng ý vị, âm cuối dương lên, nghe được Đế Tân trong lòng một trận khoan khoái. Hắn cười ha ha, nắm ở Đắc Kỷ vòng eo, dùng sức đưa nàng ôm chặt, trong mắt tràn đầy sủng địch. "Ái phi yên tâm, bản vương trong lòng hiểu rõ, chờ đánh bại Tây Kỳ, bản vương định tầng tầng có thưởng." Đắc Kỷ cười duyên ở Đế Tân trong lòng sượt sượt, sau đó ngồi thẳng lên, ánh mắt nhìn phía phương xa, phảng phất đã thấy Tây Kỳ thành phá, cơ xương mọi người quỳ xuống đất xin tha cảnh tượng, nhẹ giọng nói rằng: "Đại vương thần uy, thiên hạ sớm muộn tận quy ta đại thương, đến thời điểm, đại vương chính là thế gian này độc nhất vô nhị bá chủ, không người dám cãi lời đại vương ý chỉ." Đế Tân hài lòng gật gù, trong ánh mắt tràn đầy tham lam cùng dạ tâm. Hắn buông ra đắc ý, đi tới cửa điện, nhìn đèn đuốc huy hoàng đô thành, tự lẩm bẩm: "Không sai, nhân hoàng vị trí sớm muộn là bản vương, dám phản kháng bản vương người, chắc chắn biến thành tro bụi." Nhưng vào lúc này, có cung nhân bóng người cũng từ ngoài điện trong bóng tối đi ra, quỳ gối ở Đế Tân dưới chân. "Đại vương, Cơ Xương đại quân một lần nữa nghiêm túc, làm như phải có hành động, theo cơ sở ngầm đến báo, bọn họ trong quân sĩ khí tăng vọt, phản phất chút nào chưa được Cơ Xương thực tử tin tức chi khốn." Nghe được cung nhân báo cáo, Đế Tân sắc mặt trong nháy mắt âm trầm lại, trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn. Hắn đột nhiên xoay người, một cước đá vào cái kia cung nhân trên người, phẫn nộ quát: "Rác rưởi, một đám thùng cơm. Cơ Xương thực tử ngập trời tội ác, lại vẫn không thể để cho bọn họ lọt lên." Cung nhân bị đạp đến cút khỏi thật xa, cũng không dám có chút lời oán hận, vội vã dây rủa một lần nữa nằm sấp ở trên mặt đất, cái trán tầng tầng khái ở băng lạnh trên mặt đất, liên tục dập đầu. "Đại vương thứ tội, đại vương thứ tội." Đắc Kỷ bước liên tục nhẹ nhàng, khoản bãi thon thả đi tới Đế Tân bên cạnh, duỗi tay ngọc nhẹ nhàng khoát lên trên cánh tay của hắn, ôn nhu nói: "Đại vương bất giận, không nên tức chết rồi thân thể, Cơ Xương nói vậy là khiến cho cái gì yêu pháp đầu độc quân tâm, mới để những người các tướng sĩ như vậy khăng khăng một mực, có điều, điều này cũng chỉ là nhất thời thôi, Thái sư đại quân vừa đến, cho dù hắn Tây Kỳ tướng sĩ lại làm sao một lòng, cũng có điều là châu chấu đá xe, không đỡ nổi một đòn thôi." Đế Tân hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận trong lòng, lạnh lùng nói: "Ái phi nói rất có lý, truyền lệnh xuống, để thái sư cần phải mau chóng trở về, mặt khác, lại phái người đi nói cho thân công báo mau chóng hành động." "Tuân lệnh." Cung nhân như được đại xá, liên tục lăn lộn địa đứng dậy, vội vã lui ra. Đắc Kỷ thấy Đế Tân sắc mặt hơi có hòa hoãn, lại cười duyên kéo lại cánh tay của hắn: "Đại vương anh minh thần võ, thiên hạ này sớm muộn đều là đại vương vật trong túi, Cơ Xương có điều là sắp chết dây rồi thôi, đại vương cần gì phải vì hắn động khí đây? Không bằng cùng nô tỳ cùng về phía sau điện, nô tỳ vì là đại vương đánh đàn một khúc, ung dung tâm tình." Đế Tân khẽ miệng hơi dương lên, ôm đồn quá Đắc Kỷ vào eo, nói rằng: "Vẫn là ái phi chi kỷ, đi, theo bản vương về phía sau điện." Dứt lời, hai người dắt tay về phía sau điện đi đến, chỉ để lại trống rỗng đại điện, tràn ngập một luồng khí tức sơ xác. Đảo mắt lại là mấy ngày trôi qua, Cơ Xương đại quân đã đi đến Tị Thủy quan trước. Liên miên lều trại như trường thành bằng sắt thép giống như đâm vào con dưới, chiến kỳ ở trong gió bay phần phật. Trung quân trong doanh trướng, dưới ánh nến, đem ba bóng người chiếu vào ra châu lều vải trên. Cơ Xương lông mày cau lại, ánh mắt rơi vào trải ra hành quân trên bản đồ. Bên cạnh hắn, Cơ Phát một thân nhung trang, bên hông bội kiếm, vẻ mặt nghiêm túc. Một bên khác Khương Tử Nha khẽ vuốt râu dài, hơi híp mắt lại, tự đang suy tư phá địch kế sách. Bây giờ ta quân tuy sĩ khí đắt đỏ, nhưng Tị Thủy quan Trương Quế Phương đứa kia theo thành mã thủ, mà có một đám dũng tướng, lần này một trận chiến, định là gian nan. Cơ Xương chậm rãi mở miệng, trong thanh âm lộ ra một tia sầu lo. Cơ Phát nắm chặt nắm đấm, trầm giọng nói: "Phụ thân, nhi thần nguyện trước tiên phong bộ đội, xung phong ở trước, nhất định phải để cái tia Trương Quế Phương nếm thử ta Tây Kỳ tướng sĩ lợi hại." Khương Tử Nha khoát tay háo một cái, ánh mắt thâm thúy: "Không thể tùy tiện hành động, Trương Quế Phương chính là tà đạo bàng môn thuật sĩ, tu vi không địch lại, mà có pháp thuật hô tên đoạt hồn thuật hại người, ta quân như mạnh mẽ tấn công, sợ thương vong nặng nề, cần tìm được hắn phòng thủ kẽ hở, một đòn chiến thắng." Cơ Phát nghe vậy, bên hông bội kiếm sang sảng ra khỏi vỏ ba tấc, hắn mang ánh cho hắn tuổi trẻ khuôn mặt càng cương nghị. Lẽ nào cho phép do hắn ở đầu tường diễu võ dương ai? Thừa tướng có thể có phương pháp phá giải. Hắn lời còn chưa dứt, ngoài trướng đột nhiên truyền đến gấp gáp tiếng bước chân, hoàng phi hổ mấy người vén rèm mà vào. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin cớ lật trang kế tiếp tục xem mặt sau đặc sắc nội dung. "Chúa công, thừa tướng, Trương Quế Phương cử người đưa tới chiến thư, ước ngày mai buổi trưa ở quan dưới quyết chiến." Hoàng phi hổ đem quyển da dê tầng tầng vỗ vào án trên, mắt hổ trợn tròn. "Đứa kia còn tuyên bố phải làm toàn quân diện, bắt giữ chúa công." Cơ Xương trắng sáng ngón tay khẽ run, nhưng vẫn là chậm rãi đứng dậy. "Vừa đã chiến thư đưa đến, ta quân không thể khiếp chiến, thừa tướng, kính xin mau chóng an bài." Khương Tử Nha vớt râu trầm ngâm chốc lát, đột nhiên sáng mắt lên, trong mắt lóe ra rảo hoạt ánh sáng, quay về điện bên trong mọi người mở miệng nói rằng: "Ngày mai cuộc chiến, cần như vậy như vậy." Hắn hạ thấp giọng cùng mọi người thì thầm, nói đến chỗ mấu chốt, Cơ Phát trong mắt dấy lên hưng phấn ngọn lửa, phảng phất đã thấy thắng lợi ánh rạng đông, hoàng phi hổ cũng không nhịn được vỗ tay khen hay. "Chỉ là khổ mấy vị tướng quân." Khương Tử Nha cuối cùng thở dài một tiếng, ánh mắt đảo qua trong lều mọi người. "Trương Quế Phương này thuật cần gần người triển khai, chúng ta muốn dụ hắn rời thành, vẫn cần có người giả ý bên trong thuật." Mặt tướng mới đến. Theo hoàng phi hổ cùng đi đến trong lều Nam Cung Thích trước tiên ra khỏi hàng, ngăm đen khuôn mặt đỏ bừng lên, hắn đem khai sơn phủ tầng tầng hướng về trên đất đâm, phát sinh đùng một tiếng vang trầm thấp. Mặt tướng ngược lại muốn xem, hắn cái kia yêu thuật có thể hay không ngăn cản ta khai sơn phủ. Khương Tử Nha nghe vậy, trên dưới nhìn quét Nam Cung Thích, sau đó chậm rãi gật gật đầu. Giờ khắc này, ngoài trướng kinh lôi nổ vang, rọi sáng Khương Tử Nha vẻ ngưng trọng. Liền thấy hắn chậm rãi giơ lên đả thần tiên, ngọn roi ở trong gió bay phần phật. "Tối nay toàn quân nghỉ ngơi, ngày mai buổi trưa chính là phá địch thời gian." Chương 715, Trương Quế Phương trúng kế, chương 715, Trương Quế Phương trúng kế. Lại là một đêm trôi qua, ánh nắng ban mai đâm thủng dày nặng tầng mây, đem Tị Thủy quan đồng thau lầu quan sát nhuộm thành màu máu. Trương Quế Phương người mặc tỏa tử hoàng kim giáp, đứng ở đầu tường quan sát Tây Kỳ quân trận, trong tay hôn thiết côn nhẹ nhàng đánh tường thành, phát sinh đùng đùng vang trầm, chấn động tới một đám xoay quanh quá đen. "Báo!" Một tiếng gấp gáp la lên từ dưới tường thành truyền đến, sau đó liền thấy một tên sĩ tốt đầy mặt lo lắng chạy như đi tới, hắn khôi giáp trên dính đầy bụi bặm, khí tức gấp gáp. Tây Kỳ quân đã liệt trận xong xuôi, Nam Cung Thích ở trước trận chửi bậy. Trương Quế Phương nghe vậy, nhếch miệng lên một vệ cười gằn, trong mắt tràn đầy xem thường, mở miệng nói rằng: "Nho nhỏ Nam Cung thích, cũng dám ở bản tướng trước mặt ngang ngược. Có điều là cơ xương thủ hạ một giới mãng phu thôi, truyền lệnh xuống, chỉnh quân xuất chiến, hôm nay nhất định phải để cái kia Tây Kỳ tặc quân có đi mà không có về." Dứt lời, hai tay hắn vây quanh ở trước ngực, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Bên cạnh phó tướng nghe vậy vội vã đáp một tiếng, vội vã xuống truyền đạt mệnh lệnh. Chỉ chốc lát sau, thị thủy quan bên trong liền vang lên từng trận gấp gáp tiếng trống. Các binh sĩ cấp tốc tập kết, khôi giáp va chạm không ngừng bên hai. Trương Quế Phương chậm rãi đứng dậy, đi xuống đầu tường, đi đến trong thành. Từ một bên thân binh trong tay tiếp nhận hôn thiết côn, xài bước hoàng tu mạ, phía sau 800 thân binh cùng kêu lên hò hét, thanh chấn động khắp nơi. Cổng thanh ầm ầm mở rộng, hắn phóng ngựa mà ra. Xa xa trông thấy Nam Cung Thích một ngựa đứng ở trước trận, Khai Sơn phủ mang trên vai, đầy mặt xem thường, hét lớn một tiếng: "Nam Cung Thích, ngươi có điều là cơ xương dưới trướng một cái chó săn, lại dám ở bản tướng trước mặt làm càn." Nam Cung Thích đem cán búa tầng tầng dẫm đất, bắn lên một mảnh bụi bặm. "Trương Quế Phương, ít nói nhảm. Có bản lĩnh liền phóng ngựa lại đây, nhìn là ngươi yêu thuật lợi hại, vẫn là ra ra trong tay ta dịu sắc bén." Trương Quế Phương trợn mắt nhìn, trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn. "Đồ điếc không sợ súng, hôm nay liền nhường ngươi mở mang bản tướng thủ đoạn." Lời còn chưa dứt, hắn hai chân dùng sức thúc vào bụng ngựa, hoàng ù mạ hí dài một tiếng, như mũi tên rời cùng hướng về Nam Cung Thích vọt tới. Móng ngựa đạp lên mặt đất, vung lên từng trận bụi bặm. Hai người càng ngày càng gần, bầu không khí cũng càng căng thẳng. Hai mã tương giao thời khắc, Trương Quế Phương đột nhiên rìm lại dây cương, trong miệng nói lẩm bẩm: "Nam Cung Thích, còn chưa xuống ngựa." Lời còn chưa dứt, Nam Cung Thích chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh vô hình đánh thẳng mặt, vật cưỡi móng trước đột nhiên quỳ xuống đất, cả người không bị khống chế địa hướng về trước ngã xuống. "Ha ha ha ha." Trương Quế Phương cười lớn, hôn thiết côn đập xuống giữa đầu. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Nam Cung Thích lăn khỏi chỗ né tránh, lưỡi dịu trên đất vẽ ra một đạo hỏa tinh. "Phi." Chỉ đến như thế, hắn bò người lên, cố ý lung lay lùi về sau vài bước, trong tay phủ pháp nhưng càng ngổn ngang. Trương Quế Phương thấy thế cũng là sức sở, không nghĩ đến chính mình hô tên xuống ngựa thuật dĩ nhiên không thể triệt để chế phục Nam Cung Thích. Có điều hắn rất nhanh liền khôi phục chấn định, trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn, cười lạnh nói: "Hừ, chó mèo, còn có thể chống đỡ bao lâu? Hôm nay ngươi chắp cánh có thoát." Dứt lời, hắn lại lần nữa thúc ngựa về phía trước, trong tay hôn thiết côn vũ đến uy thế hùng hực, mang theo khí thế ác liệt, hướng về Nam Cung Thích đập mạnh quá khứ. Côn gió gào thét, dường như muốn đem không khí đều xé rách. Nam Cung Thích giả ý không địch lại, tránh trái tránh phải, bước chân lảo đảo, dịu đón đỡ cũng có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Trương Quế Phương thấy thế, trong mắt lóe ra một tia khinh bỉ. Liên điểm ấy năng lực, cơ xương dưới trướng quả nhiên đều là chút giá áo túi cơm. Trương Quế Phương một bên công kích, một bên trào phúng, trong mắt tràn đầy khinh bỉ. Nam Cung Thích cũng không nói lời nào, lại một lần nữa đỡ Trương Quế Phương hôn thiết côn sau, làm bộ không chịu nổi gánh nặng dáng vẻ, bước chân lảo đảo địa lui về phía sau vài bước, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, sau đó đánh mã liền đi. Trương Quế Phương thấy thế, nơi nào có thể buông tha, thúc ngựa đuổi. "Chạy đi đâu? Hôm nay sẽ làm cho ngươi máu tươi tại chỗ." Trương Quế Phương âm thanh ở trên chiến trường vang vọng, trong mắt tràn đầy tham lam sát ý. Dưới háng hoàng tu mạ bốn vó tung bay, bụi bặm tung bay, cấp tốc rút ngắn cùng Nam Cung Thích khoảng cách. "Trương Quế Phương, ngươi đừng muốn cản rỡ." Nam Cung Thích vừa chạy vừa quay đầu lại, khắp khuôn mặt là phẫn nộ cùng không cam lòng, nhưng mà trong tay dây cương nhưng không tự chủ gia tăng, thúc ngựa chạy trốn càng nhanh hơn chút. Trương Quế Phương thấy hắn dáng dấp như vậy, trong lòng càng đắc ý, trong tay hồn thiết côn vung vẩy đến vù vù vang vọng, làm như ở sớm chúc mừng trận thắng lợi này. Hai người một trước một sau, dần dần đã rời xa Trương Quế Phương nguyên bản trận doanh. Lúc này, Trương Quế Phương các thân binh muốn đuổi tới, lại bị nghiêng lệch đột nhiên giết ra một đội bộ binh gắt gao ngăn cản. Nay đội bộ binh cầm trong tay trường thương, xếp chỉnh tề phương trận, như tường đồng vách sắt giống như chặn lại rồi phi hổ binh môn đường đi. Mà Trương Quế Phương nhưng hồn nhiên không cảm thấy phía sau biến cố, một lòng một dạ chỉ muốn bắt giữ Nam Cung Thích. Ngay ở Trương Quế Phương sắp đuổi theo Nam Cung Thích thời gian, Nam Cung Thích đột nhiên rìm lại dây cương, đột nhiên xoay người. Hắn nguyên bản trên mặt vẻ thống khổ trong nháy mắt biến mất, thay vào đó chính là một vẻ giảo hoạt cười gằn. "Trương Quế Phương, ngươi trúng kế." Trương Quế Phương trong lòng cả kinh, vừa định muốn rìm ngựa lùi về sau, lại nghe Tây Kỳ trong trận đột nhiên vang lên một tiếng sắc bén tù và úc. Nguyên bản tán loạn trận hình trong nháy mắt như thùng sắt hướng về Trương Quế Phương hợp lại mà đến, phải đem Trương Quế Phương cùng một đám thân binh gắt gao nhốt lại. "Không được." Trương Quế Phương trong lòng thầm kêu không ổn, giờ khắc này hắn mới ý thức tới chính mình trúng rồi Tây Kỳ quân kế dụ địch. Nhưng hắn dù sao cũng là kinh nghiệm lâu năm xa trường tướng lĩnh, rất nhanh liền chấn định lại, vung vẩy hôn thiết côn, mong muốn quay đầu lại xông ra trùng đây. Đã thấy cách đó không xa Khương Tử Nha quạt lông nhẹ lay động, Hoàng Phi Hổ xuất lĩnh 3000 kỵ binh từ cánh rẽ ra, móng ngựa đạp lên bụi mù che kín bầu trời. Càng chết người chính là, những kỵ binh kia mỗi người dùng vải điều che đậy lỗ tai, trường thương trong tay sáng lấp loá. "Bắn tên!" Khương Tử Nha ra lệnh một tiếng, đầy trời mưa tên như châu chấu giống như kéo tới. Trương Quế Phương vung vẩy hôn thiết côn đó nữa, nhưng trong lòng âm thầm tiêu khổ, này Tây Kỳ quân cũng không biết khi nào tìm được phương pháp phá giải. "Trương Quế Phương, hôm nay chính là giờ chết của ngươi, còn không mau mau xuống ngựa đầu hàng." Nam Cung Thích hét lớn một tiếng, trong tay Khai Sơn phủ giơ lên thật cao, trong mắt tràn đầy lòng tin tất thắng. Nghe được Nam Cung Thích lời nói, Trương Quế Phương hét lớn một tiếng: "Nam Cung Thích, đừng vội đắc ý, muốn cho bản tướng xuống ngựa đầu hàng tuyệt đối không thể. Hôm nay chính là chết, ta Trương Quế Phương cũng phải kéo các ngươi theo mấy cái chịu tội thay." Trương Quế Phương hai mắt đỏ chót, trên mặt nổi gân xanh, đem hết toàn lực vung vẩy hôn thiết côn, đem phóng tới mũi tên dồn dập đón đỡ mở, có thể cái kia lít nha lít nhít mưa tên nhưng dường như vô cùng vô tận bình thường. "Đại thương tướng sĩ nghe lệnh, theo ta giết ra ngoài." Trương Quế Phương một bên ra sức chống đối mưa tên, một bên quay đầu hướng về phía sau cách đó không xa các thân binh hô. Những thân binh kia nguyên bản nhân mưa tên mà trận cước đại loạn, nhưng nghe đến chủ tướng mệnh lệnh, vẫn là cố nén hoảng sợ, vung vẩy binh khí, nỗ lực phá tan Tây Kỳ quân vây quanh. Nhưng Tây Kỳ quân trận hình như giống như tường đồng vách sắt, chặt chẽ chặn lại rồi Trương Quế Phương cùng một đám thân binh hội hợp. Chương 716, ngàn cân treo sợi tóc, chương 716, ngàn cân treo sợi tóc. Trương Quế Phương lòng như lửa đốt, nhìn bị Tây Kỳ quân phân cách ra các thân binh, trong mắt tràn đầy lo lắng. Hắn ra sức vung vẩy hỗn thiết côn, đem chu vi tới gần Tây Kỳ binh sĩ từng cái đẩy lùi, mỗi một kích đều mang theo lôi đình vạn quân lực lượng. Nhưng Tây Kỳ quân thế tiến công nhưng như thủy triều một làn sóng tiếp theo một làn sóng, không có giảm bất chút nào dấu hiệu. Các ngươi những này bọn chuột nhắt, dám cản bản tướng đường đi, hôm nay sẽ làm cho các ngươi nợ máu trả bằng máu. Trương Quế Phương gào thét, trong thanh âm mang theo một tia tuyệt vọng. Giờ khắc này hắn khôi giáp trên đã tiên đầy máu tươi, không nhận rõ là chính mình vẫn là kẻ địch, mồ hôi theo gò má của hắn lướt xuống, thấm ướt cổ áo của hắn. Trương Quế Phương, đại thương khí số đã hết, hà tất làm vô vị dãy rủa. Nam Cung Thích thấy Trương Quế Phương nhưng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, lại lần nữa cao giọng hô. Thức thời liền bỏ vũ khí xuống, hay là còn có thể lưu ngươi một cái mạng. Câm miệng. Cơ xương ông già kia có điều là cái mưu toan mưu nghịch phản tặc, ta đại thương mới là chính thống. Trương Quế Phương quay về Nam Cung Thích hét lớn lên tiếng. Hôm nay coi như chết, ta cũng phải để cho các ngươi biết, ta Trương Quế Phương không phải dễ chơi. Dứt lời, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, thúc ngựa về phía trước, hướng về Nam Cung Thích vào tới. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập điên cuồng, trong tay hồn thiết côn mang theo ác liệt tiếng gió, ép thẳng tới Nam Cung Thích mặt. Nam Cung Thích thấy thế, ánh mắt dùng mình, vội vã giơ lên khai sơn phủ, chuẩn bị đón đánh. Ngay ở hai người binh khí sắp tương giao thời gian, Trương Quế Phương đột nhiên cao giọng hô. Nam Cung Thích, còn chưa xuống ngựa. Nam Cung Thích không nghĩ đến Trương Quế Phương tại đây thế ngàn cân treo sợi tóc còn có thể sử dụng hô tên xuống ngựa thuật, trong lòng thầm kêu không tốt. Cái kia cố quen thuộc sức mạnh vô hình trong nháy mắt kéo tới, hắn chỉ cảm thấy đầu một trận mê muội, thân thể không bị khống chế địa quơ, trong tay khai sơn phủ cũng thiếu chút nữa không cầm được. Trương Quế Phương nơi nào sẽ bỏ qua cơ hội này, trong mắt lóe ra một tia mừng như điên, nhếch miệng lên một vệt cười tàn nhẫn ý. Hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, trong tay hồn thiết côn mang theo lôi đỉnh vạn quân lực lượng, hướng về Nam Cung Thích đỉnh đầu mạnh mẽ nện xuống. Tiếng gió rít gào, cái kia côn ảnh dường như một tia chớp màu đen, ép thẳng tới Nam Cung Thích chỗ yếu. Ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc, Nam Cung Thích cố nén đầu mê muội, dùng hết sức lực toàn thân, đem khai sơn phủ xoay ngang, che ở trên đỉnh đầu. Có một tiếng vang thật lớn, hồn thiết côn nặng nề nện ở khai sơn phủ trên. Lực xung kích cực lớn chấn động đến mức Nam Cung Thích cánh tay tê dại, miệng hổ ra nước, máu tươi theo cán đúa chảy xuống. Nhưng Nam Cung Thích dù sao kinh nghiệm lâu năm xa trường, có ý chí kiên cường cùng kinh người sức chịu đựng. Hắn cắn chặt hàm răng, hai chân chặt chẽ đóng ở trên mặt đất, mạnh mẽ địa chịu đựng được đòn đánh này. Ngay lập tức, hắn trợn tròn đôi mắt, hét lớn một tiếng. Trương Quế Phương, ngươi đừng nghĩ đến xính. Thừa dịp Trương Quế Phương nhân đòn đánh này lực phản chấn mà hơi hơi dừng lại trong nháy mắt, Nam Cung Thích đột nhiên đem khai sơn phủ gậy lên trên, nỗ lực đẩy ra Trương Quế Phương hôn thiết côn. Trương Quế Phương thấy Nam Cung Thích dĩ nhiên ở như vậy bất lợi tình huống còn có thể phản kích, trong lòng cũng âm thầm cả kinh. Hắn vội vã dùng sức nắm chặt hôn thiết côn, muốn đem Nam Cung Thích khai sơn phủ đè xuống. Hai người liền như vậy giằng co, binh khí tương giao nơi đốm lửa tung tóe, trong không khí tràn ngập một luồng gây mũi kim loại mùi khét. Nhưng Nam Cung Thích dù sao cũng là chúng rồi hô tên xuống ngựa thuật ảnh hưởng, đầu còn đang từng trận mê muội, thể lực cũng đang nhanh chóng trôi đi. Trương Quế Phương nhận ra được Nam Cung Thích trạng thái, nét miệng lên một vệt giữ tật cười, đột nhiên vừa phát lực, gia tăng trên tay sức mạnh. Nam Cung Thích chỉ cảm thấy một luồng áp lực cực lớn kéo tới, khai sơn phủ không bị khống chế địa chìm xuống phía dưới đi, cách mình cái chán càng ngày càng gần. Hai cánh tay của hắn nhân dùng sức quá độ mà run rẩy không ngớt, nổi gân xanh, trên mặt che kín mồ hôi hột. Ha 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 ha, Nam Cung Thích, hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Trương Quế Phương thấy thế, phát sinh một trận cười lớn, trong mắt tràn đầy đắc ý. Ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc, Tây Kỳ quân trong trận đột nhiên truyền đến quát to một tiếng. Đừng thương ta đem. Hóa ra là Hoàng Phi Hổ thấy Nam Cung Thích rơi vào hiểm cảnh, thúc ngựa tới rồi cứu viện. Hắn cầm trong tay kim nắm để lộ thương, dường như một tia chớp màu đen, hướng về Trương Quế Phương chạy nhanh đến. Trương Quế Phương nghe được tiếng la, trong lòng cả kinh, theo bản năng mà quay đầu nhìn tới. Ngay trong nháy mắt này phân thần, Nam Cung Thích nhân cơ hội đột nhiên co giật khai sơn phủ, thoát khỏi Trương Quế Phương áp chế. Hắn từng ngụm mà thở gấp khí thô, trong mắt tràn đầy lửa giận, nắm chặt khai sơn phủ, chuẩn bị lại lần nữa chiến đấu. Hoàng Phi Hổ rất nhanh liền vọt tới phụ cận, hắn hét lớn một tiếng, trường thương trong tay đâm thẳng Trương Quế Phương yết hầu. Trương Quế Phương vội vã vung lên hôn thiết côn đó nữa. Có một tiếng, tia lửa vang khắp nơi. Hoàng Phi Hổ dựa vào này cố lực xung kích, thuận thế một cái nghiêng người, trường thương như linh xà giống như vòng qua hôn thiết côn, đâm hướng về Trương Quế Phương lực. Trương Quế Phương vội vàng ngửa ra sau thân, tránh thoát đòn đánh này, nhưng hắn phía sau lưng nhưng nặng nề đánh vào trên yên ngựa, đau đến hắn rên lên một tiếng. Lúc này, Nam Cung Thích cũng hoán quá sức lực, hắn hét lớn lại lần nữa nhào trên, cùng Hoàng Phi Hổ hình thành vây công tư thế. Trương Quế Phương, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Nam Cung Thích cùng Hoàng Phi Hổ giận dữ hét lên, âm thanh chấn động đến mức không khí chung quanh cũng vì đó run rẩy. Trương Quế Phương trong lòng âm thầm kêu khổ, vốn cho là có thể nhân cơ hội giải quyết Nam Cung Thích, không nghĩ đến Hoàng Phi Hổ dĩ nhiên lại đột nhiên giết tới. Hắn biết mình hiện tại hai mặt thù địch, tình thế đối với mình cực kỳ bất lợi. Nhưng hắn không cam lòng liền như vậy bị đánh bại, liền cắn răng, vung vẩy hôn thiết côn, nỗ lực tại đây trong tuyệt cảnh giết ra một con đường sống. Hôn thiết côn vụ vụ xé gió, Trương Quế Phương đem vũ đến gió thổi không loạn, miễn cưỡng chống lại Nam Cung Thích khai sơn phủ cùng Hoàng Phi Hổ kim nắm để lộ thương. Nhưng Nam Cung Thích cùng Hoàng Phi Hổ hai người phối hợp càng hiệu ngầm, hai bên trái phải, một trên một dưới, không ngừng tìm kiếm Trương Quế Phương phòng thủ kẽ hở. Xem chiêu. Nam Cung Thích nhìn chuẩn một cơ hội, hét lớn một tiếng, khai sơn phủ mang theo ác liệt tiếng gió, hướng về Trương Quế Phương bên hông chém tới. Trương Quế Phương vội vã nghiêng người tránh né, lại không ngờ tới Hoàng Phi Hổ trường thương như hình với bóng, đâm thẳng ngực của hắn. Hắn kinh hãi đến biến sắc, vội vã dùng hôn thiết côn đi chặn, chỉ nghe con một tiếng, trường thương bị rời ra, nhưng lực xung kích cực lớn để hắn suýt chút nữa từ trên ngựa té xuống. Trương Quế Phương, ngươi đã cùng đường mặt lộ, hà tất làm tiếp vô vị dãy rủa? Hoàng Phi Hổ trợn mắt nhìn, lớn tiếng quát. Trương Quế Phương cắn răng, trên mặt lộ ra thần sắc dữ tợn. Hừ, muốn ta chết, không dễ như vậy. Nói, hắn đột nhiên đem hôn thiết côn mạnh mẽ đập về phía mặt đất, gây nên một mảnh bụi bặm. Thừa dịp Nam Cung Thích cùng Hoàng Phi Hổ tầm mắt bị nẹt trong nháy mắt, Trương Quế Phương lại là hét lớn lên tiếng. Nam Cung Thích, Hoàng Phi Hổ, mau mau xuống ngựa. Nam Cung Thích, Hoàng Phi Hổ, mau mau xuống ngựa. Nam Cung Thích cùng Hoàng Phi Hổ hai người không nghĩ đến Trương Quế Phương còn có thể lại lần nữa triển khai hô tên xuống ngựa thuật. Cái kia cũ quen thuộc sức mạnh vô hình lại lần nữa kéo tới, hai người chỉ cảm thấy đầu một trận mê muội, thân thể cũng theo cơ cơ. Trương Quế Phương hai người lộ ra cái hở, trong lòng mừng thầm, biết đây là chạy trốn tuyệt hảo cơ hội. Liền cũng không ham chiến, trực tiếp đánh mã hướng về thân binh mà đi. Tây Kỳ quân sĩ binh môn thấy Trương Quế Phương muốn chạy trốn, dồn dập giẫn thương ngăn cản. Trương Quế Phương vung vẩy hồn thiết côn, tả xung hữu đột, như vào chỗ không người. Hắn các thân binh cũng nhìn thấy chủ soái tình cảnh, vội vàng thúc ngựa tới rồi tiếp ứng, hai bên rất nhanh hội hợp cùng nhau. Chương 717, xiển giáo hạ tràng, chương 717, xiển giáo hạ tràng. Nam Cung Thích cùng Hoàng Phi Hổ ổn định thân hình sau, thấy Trương Quế Phương sắp chạy trốn, trong lòng lo lắng và phần. Hoàng Phi Hổ hét lớn một tiếng. Trương Quế Phương, chạy đi đâu? Dứt lời, hắn thúc vào bụng ngựa, hướng về Trương Quế Phương đuổi theo. Nam Cung Thích cũng không cam lòng yếu thế, theo sát sau lưng Hoàng Phi Hổ. Nhưng Trương Quế Phương dĩ nhiên thoát ra trùng đây, lại sao cùng hai người dây dưa nữa, mang theo một đám thân binh cũng không quay đầu lại địa hướng về Tị Thủy Quan phóng đi. Tây Kỳ một đám tướng sĩ thấy thế, tự nhiên không muốn để Trương Quế Phương chạy trốn, cũng đuổi theo Trương Quế Phương bóng người như mãnh liệt như nước thủy triều đánh về phía Tị Thủy Quan. Nhưng Tị Thủy Quan trên thành lầu sớm có phòng bị, làm Tây Kỳ mọi người áp sát Tị Thủy Quan lúc, đầu tường đột nhiên dựng thẳng lên ba mặt huyền thiết chiến kỳ. Bắn tên. Theo trên thành tường tướng lĩnh tiếng gào thét truyền ra, mấy trăm tấm cường nỏ đồng thời phát sinh làm người ghê răng ngọng ngọng, ngay lập tức hơn ngàn chi to lớn điêu linh tiễn phá không mà đến, ở giữa không trung dệt thành gió thổi không lọt tử vong liên mạc. Hàng trước kỵ binh dồn dập chúng tên xuống ngựa, người ngã ngựa đổ, phía sau đội ngũ cũng bị bách chỉ hoan truy kích bước chân. Hoàng Phi Hổ ở mưa tên bên trong tả xung hữu đột, kim nắm để lô thương vũ đến gió thổi không lọt, đem bắn về phía chính mình mũi tên dồn dập đẩy ra, nhưng nhìn càng ngày càng gần cổng thành, trong lòng càng lo lắng. Trương Quế Phương đã giục ngựa vọt vào cổng thành động, quay đầu lại lúc trên mặt còn mang theo đắc ý cười gằn. "Đừng chạy." Nam Cung Thích mắt đỏ gào thét, tảo hồng mã mong trước bị tên lạc bắn trúng, nhưng quật cường cả thọn. Trương Quế Phương không có một chút nào để ý tới, vọt vào cổng thành cửa động ngay lập tức liền đối với thủ thành sĩ tốt hét lớn lên tiếng. "Mau chóng đóng cửa." Thành lâu khẩu quân coi giữ nghe được chủ tướng mệnh lệnh, không dám có chút lơ biếng, lập tức chuyển động to lớn bàn kéo. Dây nặng cổng thành chậm rãi đóng kín. Lúc này, Hoàng Phi Hổ cùng Nam Cung Thích cũng đuổi tới bên dưới thành. Nhìn đóng chặt cổng thành, Hoàng Phi Hổ ghim lại dây cương, trên mặt lộ ra một tia ảo não. Để này tặc tử chạy. Nam Cung Thích nắm chặt nắm đấm, hận hận nói rằng: "Hừ, Trương Quế Phương hôm nay tuy rằng chạy trốn, nhưng lần sau sẽ làm cho hắn có đi mà không có về." Tây Kỳ quân tướng sĩ môn nhìn trên cửa thành trận địa sẵn sàng đón quân địch quân coi giữ, dồn dập làm nóng người, nóng lòng muốn thử. Hoàng Phi Hổ ngắm nhìn bốn phía, suy nghĩ phá thành kế sách. Lúc này, một tên binh lính chạy tới báo cáo: "Tướng quân, Khương Tử Nha thừa tướng có lệnh, để chúng ta trước tiên lui về nơi đóng quân, làm tiếp thương nghị." Hoàng Phi Hổ khẽ gật đầu, trong lòng tuy có không cam lòng, nhưng cũng biết thừa tướng ắt sẽ có thâm ý, liền hạ lệnh: "Toàn quân rút về nơi đóng quân." Tây Kỳ quân đều đâu vào đấy địa lui lại, chỉ chốc lát sau liền biến mất ở phương xa. Tị Thủy Quan bên trong, Trương Quế Phương vừa mới vọt vào cổng thành, liền tung người xuống ngựa, hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa ngã xuống đất. Một tên thân binh tay mắt lanh lẹ, vội vã đỡ lấy hắn: "Tướng quân, ngài bị thương." Trương Quế Phương cắn răng, gắng gượng đứng thẳng người, chau mày, trong ánh mắt lộ ra một tia không cam lòng. "Không sao, nhanh truyền lệnh xuống, tăng mạnh thành phòng thủ." Nghiêm phòng thủ Tây Kỳ quân chắc chắn đến công. Dứt lời, Trương Quế Phương nghẹo đầu, liền té xỉu ở tại chỗ. Đợi được Trương Quế Phương tỉnh lại lần nữa lúc, đã là đang ở phủ nha bên trong. Tuy nói Trương Quế Phương tu vi không thấp, nhưng trung quy không phải cảnh giới cao tuyệt người, vì lẽ đó bị thương sau khi cũng không có nhanh như vậy khôi phục thủ đoạn. Khi hắn từ hôn mê khi tỉnh lại, chỉ cảm thấy quanh thân như rơi vào hầm băng, ngũ tạng lục phủ phảng phất bị ngàn vạn dễ, cái kim thép tích góc gai. Vận công điều tức lúc, vùng đan điền truyền đến một trận sắc bén đâm nói, ngày xưa hùng hồn pháp lực càng như dòng chảy nhỏ giống như nước quãng, đừng nói triển khai hô tên xuống ngựa thuật liền ngay cả trụ cột nhất cương khí hộ thể đều khó mà ngưng tụ. Mà nhìn thấy Trương Quế Phương tỉnh lại, trong phòng cận thị cao mày, mở miệng nói rằng: "Tướng quân, thương thế của ngài không nhẹ, cần hảo hảo tĩnh dưỡng." Trương Quế Phương khoát tay áo một cái: "Bản tướng thương không lo lắng, bây giờ Tây Kỳ quân mắt nhìn chằm chằm, bản tướng có thể nào an tâm tĩnh dưỡng?" Đang lúc này, một tên tướng lĩnh đi vào xoáy trướng, quỳ một chân trên đất: "Tướng quân, Tây Kỳ quân đã rút về nơi đóng quân, chúng ta có hay không muốn phái người ra khỏi thành tra xét?" Trương Quế Phương trầm tư chốc lát, nói rằng: "Phái người đi thăm dò hư thực, ghi nhớ kỹ không thể manh động, mặt khác, tăng mạnh trong thành tuần tra, phòng ngừa Tây Kỳ quân phái người lẫn vào trong thành." Tướng lĩnh nghe vậy, cũng không nói lời nào, không người lĩnh mệnh mà đi. Trương Quế Phương dựa vào ghế, trong ánh mắt lộ ra vẻ hề vải cùng sầu lo. Bởi vì hắn biết, hôm nay tuy rằng may mắn chạy trốn, nhưng Tây Kỳ quân thực lực không thể khinh thường, những ngày kế tiếp chắc chắn là một hồi ác chiến. Nghĩ đến bên trong, hắn âm thầm nắm chặt nắm đấm, trong lòng âm thầm thề: "Cơ Sương, Khương Tử Nha, ta Trương Quế Phương định sẽ không để cho các ngươi thực hiện được. Chỉ có ta Trương Quế Phương một ngày chưa chết, các ngươi cũng đừng nghĩ tới Tị Thủy Quan." Cùng lúc đó, Tây Kỳ quân doanh địa bên trong, Khương Tử Nha chính đang triệu tập chúng tướng thương nghị phá thành kế sách. Hoàng Phi Hổ một mặt không cam lòng mở miệng nói rằng: "Đáng tiếc, nếu không là cái kia Tị Thủy Quan tường thành cao vót, mưa tên như hoàng, hôm nay tất có thể đem Trương Quế Phương chém ở dưới ngựa." Nam Cung Thích nghe vậy, cũng gấp vội và nói, chủ yếu là đứa kia pháp thuật khó lòng phòng bị, không phải vậy ta hai người hợp lực, chắc chắn sẽ không để hắn có chút chạy trốn cơ hội. Cái kia hô tên xuống ngựa thuật xuất quỷ nhập thần, hơi không lưu ý thì sẽ bị nó hạn chế, mặt tướng hôm nay bên trong thuật lúc, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, liền binh khi đều suýt nữa không cầm được. Hắn vừa nói vừa nắm chặt nắm đấm, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, khắp khuôn mặt là ảo não cùng phẫn hận. Thưa tướng, này yêu thuật chưa trừ diệt, ta quân mạnh mẽ tấn công Tị Thủy quan chắc chắn thương vong nặng nề. Nghe được Nam Cung Thích lời nói, trong lều mọi người dồn dập sắc mặt nghiêm nghị, xì xào bàn tán tràn đầy lo lắng. Khương Tử Nha vướt râu trầm tư, mong muốn nghĩ ra phá địch chi pháp, nhưng suy tư chỉ chốc lát sau, nhưng không có một chút nào manh mối. Dù sao hắn Khương Tử Nha tuy là tiên nhân cảnh giới, thật muốn hạ chàng nghiền ép Trương Quế Phương không phải vấn đề gì, nhưng then chốt chính là ở đây phiên chính là nhân tộc đại chiến, hắn cũng không thể trực tiếp thân tự hạ chàng, vì lẽ đó nghe được chúng tướng lời nói, chỉ có thể cau mày bất đắc dĩ mở miệng nói rằng: "Trương Quế Phương này tặc, am hiểu pháp thuật, mà theo thành mà thủ, muốn phá thành cũng không phải là chuyện dễ, mà trải qua này chiến dịch, tất nhiên sẽ không lại vào bẫy, tuy nói ta quân sĩ khí chính thịnh, nhưng không thể manh động, đợi ta nghĩ ra phá địch kế sách lại đại sự." Nghe được Khương Tử Nha lời nói, trong lều mọi người tuy lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng cũng biết rõ thừa tướng nói rất có lý, đều yên lặng gật đầu. Hoàng Phi Hổ nắm chặt song quyền, khớp xương trở nên trắng, trong mắt lửa giận cháy hừng hực. "Thưa tướng, mặt tướng chờ ổn thỏa chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, trận địa sẵn sàng đón quân địch, chỉ chờ ngài ra lệnh một tiếng, sẽ làm cho cái kia tặc tử có đi mà không có về." Nam Cung Thích cũng là một mặt kiên nghị, nặng nề ôm quyền nói: "Thưa tướng, mặt tướng nguyện làm tiên phong, như có phá địch chi pháp, định cái thứ nhất xông pha chiến đấu, đâm Trương Quế Phương." Khương Tử Nha nghe vậy, gật gật đầu, trong ánh mắt để lộ ra một tia vui mừng, sau đó chậm rãi đứng dậy, ở trong doanh trướng đi dạo, ánh đến chậm chờn, đem bóng người của hắn kéo đến thật dài, chiếu vào lều vải bên trên. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền vào trong lều: "Tử Nha sư thúc có thể ở, Na Cha phụng sư tôn chi mệnh, đến đây giúp đỡ." Vừa dứt lời, chỉ thấy Na Cha chân đạp phong hỏa luân, người mặc hôn thiên lăng, dường như một đoàn màu đỏ thấp ngọn lửa giống như hô địa một hồi xuất hiện ở lều trại ở ngoài, càn khôn quyển ở hắn cổ tay lập lòe lạnh lẽo ánh sáng lộng lẫy. Chương 718, Na Cha chiến trường Quế Phương, chương 718, Na Cha chiến trường Quế Phương. Nghe được ngoài trướng truyền đến âm thanh, Khương Tử Nha trên mặt trong nháy mắt né qua một vẻ vui mừng, lập tức liền vội vàng đứng lên, bước nhanh lên đến trướng trước. Khi đi tới trướng trước, liền thấy ngoài trướng liệt liệt thiêu đốt màu đỏ thấp ngọn lửa bên trên đứng một tên thiếu niên dáng dấp bóng người. Nó chân đạp phong hỏa luân, chân đạp địa phương kia lửa vang khắp nơi. Cầm trong tay hỏa tiêm thương ở trong màn đêm né qua ác liệt hàn mang, hôn thiên lăng như màu đỏ thấm dao long ở quanh thân bay khắp, mỗi một lần lay động đều nhấc lên nóng rực sóng khí. Càn khôn quyển hiện ra lạnh lẽo ánh sáng lộng lẫy cô với cổ tay, phù văn lưu chuyển hình như có lôi đình nhận hiện. Nhìn thấy người đến cầm trong tay pháp bảo, Khương Tử Nha cũng là ngay lập tức nhận ra chính là sư huynh Thái Ức chân nhân môn hạ, lập tức vội vã phát ra tiếng. Nhưng là Thái Ức sư huynh môn hạ sư điệt. Nghe được Khương Tử Nha câu hỏi, thiếu niên đơn đầu gối hơi cong, ôm quyền hành lễ, nói rằng: "Khởi bẩm sư thúc, Thái Ức chân nhân môn hạ Na Cha phụng sư tôn chi mệnh đến đây giúp đỡ." Khương Tử Nha nghe vậy, vội vã đưa tay nâng dậy Na Cha, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng mong đợi, cảm khái nói: "Sư điệt tới thật đúng lúc, lần này ta quân đi tới Tị Thủy Quan, nội Trương Quế Phương thủ tướng chặn đường, cả người ta thuật quỷ quệt khó lường, có hô tên xuống ngựa thuật chuyên lấy thanh nhiếp hồn, ta quân tướng sĩ phạm là bị hắn gọi ra họ tên, tựa như bị xét đánh, rơi được trói buộc, lần trước tuy nghĩ cách vây chặt, vẫn như cũ để cho chạy ra ngoài, bây giờ đóng thành cao trúc, mạnh mẽ tấn công bên dưới ta quân đã tổn hại không ít tinh nhuệ, không biết sư điệt có thể có phá được chi?" Phát. Nghe được Khương Tử Nha lời nói, Na Cha cũng không chút do dự nào. "Kính xin sư thúc biết được, sư tôn khiển ta đến đây, chính là vì là giải quyết này liêu. Ta chính là hoa sen hóa thân, không sợ cỡ này tà thuật, đợi ta xuất trận, tất để cái kia Trương Quế Phương biết xiển giáo đệ tử lợi hại." Khương Tử Nha nghe vậy, trong nháy mắt đại hỉ, trong mắt tinh quang hung bạo chán, hai tay tầng tầng nắm chặt Na Cha vai. "Được, được, không thẹn là Thái Ức sư huynh môn hạ. Sư điệt ngươi này hoa sen hóa thân, chính là phá cái kia yêu thuật khắc tinh. Thanh cựu xiển giáo môn hạ đệ tử lợi hại, Khương Tử Nha tuy không có 12 kim tiên như vậy cảnh giới địa vị, nhưng kiến thức nhưng cực kỳ uyên bác." Na Cha vừa mở miệng, Khương Tử Nha liền biết được này hoa sen hóa thân kỳ diệu địa phương, không hồn không phách, không bị nhiếp hồn loại tà thuật ảnh hưởng, tại đây hô tên xuống ngựa thuật trước mặt, vừa vặn là trời sinh khắc tinh. Dứt lời, Khương Tử Nha cũng lôi kéo Na Cha tiến vào bên trong trướng, quay về trong lều mọi người mở miệng nói rằng: "Chúa công, chư vị tướng quân, này chính là ta sư huynh Thái Ức chân nhân dưới trướng cao đồ Na Cha, bây giờ phụng sư mệnh đến đây giúp đỡ, quả thật ta tây kỳ may mắn, phá địch có hy vọng à." Mọi người nghe vậy, ánh mắt đồng loạt tìm đến phía Na Cha. Hoàng Phi Hổ trước tiên ôm quyền hành lễ, trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Nghe tiếng đã lâu xiển giáo môn hạ đệ tử cao tuyệt, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên anh khí bất phàm, có Na Cha giúp đỡ, cái kia Trương Quế Phương tất không thể được xính. Nam Cung Thích cũng theo tiến lên, lớn tiếng mà nói rằng: "Đúng đấy, ta chờ chính là cái kia yêu đạo tà thuật bần dầu, Na Cha ngươi này vừa đến, có thể coi là giải quyết tình hình khẩn cấp." Cơ Dương cũng nuốt dâu cười nói: "Hôm nay đến Thái Ức tiên trưởng giúp đỡ, khiển ái đồ đến đây, quả thật trời giúp ta tây kỳ, cái kia Trương Quế Phương dựa vào tà thuật, để ta quân luân phiên gặp khó, bây giờ Na Cha vừa đến, tất có thể xoay chuyển càn khôn." Dứt lời, khẽ gật đầu, ánh mắt ôn hòa mà nhìn Na Cha, trong mắt tràn đầy mong đợi. Na Cha nghe vậy, quay về mọi người ôm quyền nói rằng: "Chư vị, Na Cha phụng sư tôn chi mệnh mà đến, ổn thỏa đem hết toàn lực phá cái kia Trương Quế Phương yêu thuật, trợ tây kỳ đại quân đánh hạ Tị Thủy Quan." Nghe được Na Cha lời nói, trong lều cũng là một trận sôi trào. Khương Tử Nha trên mặt cũng lộ ra một nụ cười, sau đó lôi kéo Na Cha đi tới xa bàn trước, chỉ vào Tị Thủy Quan vị trí nói rằng: "Sư điệt, ngươi xem này Tị Thủy Quan, địa thế hiểm yếu, tường thành kiên cố, Trương Quế Phương lại có một đám thuộc cấp giúp đỡ, không thể khinh thường, trước đây ta quân công thành, nhân cái kia yêu thuật, thương vong không nhỏ, ngày mai xuất chiến, cần được cẩn thận làm việc. Na Cha chân đạp phong hỏa luân, chậm rãi tới gần xa bàn, mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Tị Thủy Quan đánh dấu, trầm giọng nói: "Sư thúc yên tâm, Na Cha đỡ phải, chờ ngày mai ta liền khiêu chiến, dẫn Trương Quế Phương đi ra, hắn nếu dám ra, ta lợi dụng hỏa tiêm thương, càn khôn quyển gặp gỡ hắn, sẽ làm cho hắn biết ta xiển giáo đệ tử lợi hại. Hắn như rùa rụt cổ không ra, ta còn có sư tôn tặng cho kinh hồn linh, có thể phá nó nhiếp hồn chi pháp, vì là đại quân công thành sáng tạo cơ hội." Khương Tử Nha vướt râu gật đầu, trong mắt tràn đầy vui mừng. "Được, được. Phương pháp này rất diệu, Na Cha, ngươi chính là hoa sen hóa thân, không sợ cái kia yêu thuật, ngày mai có thể trước tiên xuất trận hò hét, dẫn Trương Quế Phương đến đây." Dứt lời, Khương Tử Nha quay đầu quay về trong lều mấy người còn lại mở miệng nói rằng: "Hoàng Phi Hổ, ngươi xuất kỵ binh ở bên dự tiếp ứng, một khi Na Cha cùng Trương Quế Phương giao thủ, liền tùy thời mà động, nhiễu loạn trận địa địch, Nam Cung Thích, ngươi mang một đội tử sĩ, mai phục tại quang dưới, chờ đầu tường sinh loạn, liền cấp tốc phản tường, mở cửa thành ra." Mọi người dồn dập lĩnh mệnh. "Tuân mệnh." Nghe được Khương Tử Nha sắp xếp, Cơ Xương khẽ gật đầu, ánh mắt kiên định địa nhìn quét mọi người, chậm rãi nói rằng: "Lần này đại chiến, liên quan đến ta Tây Kỳ Hưng Suy, cũng liên quan đến thiên hạ thương sinh, Trương Quế Phương trợ trụ vi ngược, thi tà thuật tàn hại ta quân tướng sĩ, quả thật tội ác tại trời. Ta chờ Hưng chính là điếu dân phạt tội chi sư, hành chính là chính nghĩa cử chỉ, định có thể được lên trời che chở, vọng chư vị tướng quân anh dũng giết địch, không phụ ta Tây Kỳ bách tính nhờ vả. Nguyện làm Tây Kỳ cống hiến." Mọi người lại lần nữa cùng kêu lên hô to, thanh chấn động liều trại. Ngày mai đi đến, Na Cha cũng dựa theo hôm qua an bài, người mặc hôn thiên lăng, chân đạp phong hỏa luân, cầm trong tay hỏa tiêm thương, uy phong lấm lấm đi đến Tị Thủy Quan dưới. "Trương Quế Phương, ngươi này rụt đầu ô quy, còn không mau mau đi ra nhận lấy cái chết." Tị Thủy Quan trên, trải qua một đêm nghỉ ngơi, Trương Quế Phương dù chưa có thể hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng có ngày xưa 7, 8 phân tinh khí thần, nghe được bên dưới thành khiêu chiến thanh, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm lại. Mặc dù Trương Quế Phương không biết bên dưới thành Na Cha là xiển giáo môn hạ, nhưng thấy Na Cha như vậy không sợ, trong lòng cũng bao nhiêu là có chút kiêng kỵ. Có điều, tự cao có hô tên xuống ngựa thuật này một tà thuật, ngược lại cũng không thế nào sợ sệt. "Hừ, nho nhỏ mau đứa bé, cũng dám ở trước mặt của ta làm càn." Trương Quế Phương hừ lạnh một tiếng, mặc giáp trụ lên ngựa, cầm trong tay hôn thiết côn, mang theo một đám thuộc cấp, khí thế hùng hổ địa xuất quan lên chiến. Chờ Trương Quế Phương vừa xuất quan, liền nhìn thấy Na Cha cái kia phó ảnh tư hiên ngang rằng dấp, trong lòng không khỏi căng thẳng, nhưng vẫn là làm ra vẻ chấn định mà quát lên: "Ngươi là người nào? Dám ở đây ăn nói ngông cuồng? Ta chính là Thái Ức chân nhân môn hạ, Linh Châu tự chuyển thế, Trần Đường quan Lý Tĩnh Tam tử Na Cha là vậy. Hôm nay chính là đến lấy ngươi trên gáy đầu chó." Na Cha lớn tiếng đáp lại, trong mắt lập lòe sắc bén ánh sáng. Nghe được Na Cha lời nói, Trương Quế Phương trong mắt cũng né qua một chút hoảng hốt vẻ, dù sao thánh nhân môn hạ vẫn có không nhỏ lực uy hiếp, nhưng nghĩ đến mình còn có hô tên xuống ngựa thuật này một đón sát thủ, mà phía sau còn có nhân tộc thành tựu dựa dẫm, trong lòng hoảng loạn liền thoáng bình định rồi chút. Hắn làm ra vẻ trấn định, hừ lạnh một tiếng, nói rằng: "Hừ, có điều là dựa vào sư môn tiểu bối thôi. Hôm nay ngươi đã dám đến, ta liền gọi ngươi có đi mà không có về." Trương Quế Phương trong tay hôn thiết côn du lên, dùng ngựa về phía trước, ép thẳng tới Na Cha mà tới. Na Cha không hề sợ hãi, chân đạp phong hỏa luân, đón Trương Quế Phương xông lên trên. Chương 719, Tiệt giáo hạ tràng, chương 719, Tiệt giáo hạ tràng. Hai người trong nháy mắt chiến ở cùng nhau, hôn thiết côn cùng hỏa tiêm thương tương giao, bắn ra tia lửa chói mắt. Trương Quế Phương côn pháp cương mãnh ác liệt, mỗi một chiêu đều mang theo vạn cân lực lượng. Mà Na Cha hỏa tiêm thương thì lại linh hoạt đa dạng, như dao long xuất hải, khiến người ta khó lòng phòng bị. Mấy hiệp hạ xuống, Trương Quế Phương dần dần có chút lực bất tòng tâm. Trong lòng hắn âm thầm lo lắng, biết tiếp tục như vậy không phải là đối thủ của Na Cha, liền nhìn chuẩn một cơ hội, đột nhiên lùi về phía sau mấy bước, kéo dài cùng Na Cha khoảng cách. Ngay lập tức, trong miệng hắn nói lẩm bẩm, trong mắt lóe ra một tia hung tàn ánh sáng, hét lớn một tiếng: "Na Cha, còn không mau mau hạ xuống." Nhưng ra ngoài Trương Quế Phương dự liệu chính là, Na Cha vẫn chưa xem cái khác Tây Kỳ tướng sĩ như vậy rơi được trói buộc, mà là vẫn như cũ vững vàng mà đứng trên phong hỏa luân, khóe miệng còn mang theo một tia trào phúng nụ cười. "Ngươi yêu thuật đối với ta cũng mặc kệ dùng." Na Cha cười lớn một tiếng, trong tay hỏa tiêm thương đột nhiên đâm ra, ép thẳng tới Trương Quế Phương yết hầu. Trương Quế Phương thấy thế, kinh hãi đến biến sắc, vội vã nghiêng người tránh né, nhưng vẫn bị hỏa tiêm thương cào sức cánh tay. Bưng bị thương bay, Trương Quế Phương trong lòng tràn ngập hoảng sợ. Hắn biết mình hôm nay gặp phải khắc tinh, nếu không mau mau lui lại, chắc chắn khó giữ được tính mạng. Liền, hắn quay đầu ngựa lại, cũng quyết hướng về Tị Thủy Quan bỏ chạy. Na Cha đâu chịu buông tha hắn, dưới chân phong hỏa luân hơi chuyển động, liền đuổi tới Trương Quế Phương phía sau. Cùng lúc đó, Hoàng Phi Hổ xuất lĩnh kỵ binh cũng ở bên dự phát động công kích mãnh liệt, Tị Thủy Quan quân coi giữ nhất thời rơi vào hỗn loạn. Mà Nam Cung Thích dẫn dắt tử sĩ môn thì lại thừa dịp hỗn loạn, cấp tốc leo lên tường thành, cùng đầu tường trên quân coi giữ triển khai kịch liệt chém giết. Trương Quế Phương chạy trốn tới quan dưới, đang chuẩn bị gọi cửa, lại phát hiện cổng thành đã bị Nam Cung Thích mọi người khống chế. Trong lòng hắn tuyệt vọng, biết mình đã không đường có thể trốn. Lúc này, Na Cha đã đuổi theo, trong mắt hắn né qua một tia quyết tuyệt vẻ, xoay người lại lần nữa cùng Na Cha chiến ở cùng nhau. Nhưng lúc này Trương Quế Phương đã bị thương nặng, mà tâm cho ý lạnh, căn bản không phải là đối thủ của Na Cha. Mấy hiệp hạ xuống, Na Cha liền đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh. Tuy rằng Trương Quế Phương không cam tâm, nhưng không có chút nào biện pháp. Cuối cùng, Na Cha trong tay càn khôn quyển vung lên, tàn nhẫn màn đện ở Trương Quế Phương trên đầu. Trương Quế Phương kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất, cũng không còn động tĩnh. Theo Trương Quế Phương bỏ mình, một đám đại thương tướng sĩ cũng hóa thành chim muông tán. Tị Thủy Quan một trận chiến, Tây Kỳ đại quân hoàn toàn thắng lợi. Sau đó, Trương Quế Phương bỏ mình, Tây Kỳ đại quân vào ở Tị Thủy Quan tin tức cũng truyền đến trong đô thành. Thu được tỉ mỉ tình hình trận chiến thân công báo, cũng là ngay lập tức biết rồi xiển giáo môn hạ hạ chàng tin tức, lập tức sắc mặt trong nháy mắt âm trầm lại. Khá lắm Khương Tử Nha, khá lắm Na Cha, dám làm hỏng ta đại kế. Thân công báo nghiến răng nghiến lợi mà nói rằng, hai mắt đỏ chót, dường như muốn phun ra lửa. Hắn vốn là coi chính mình phụ tá Đế Tân, liền có thể thuận lý thành chương điệu tiếp nhận Khương Tử Nha trong tay phong thần đại nghiệp. Nhưng không nghĩ Khương Tử Nha kẻ này không nói võ đức, dĩ nhiên trực tiếp gọi ra xiển giáo đệ tử hạ chàng, điều này làm cho thân công báo làm sao có thể tiếp thu. Hừ, Khương Tử Nha ngươi dám để ta xiển giáo đệ tử hạ chàng, cái kia thì đừng trách ta bất nhân bất nghĩa, ta thân công báo cầu viện không được xiển giáo, vẫn chưa thể gọi tiệt giáo người. Dứt lời, thân công báo đột nhiên dừng bước lại, trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn ánh sáng. Hắn sờ tay vào ngực, lấy ra một mặt màu đen cờ nhỏ, mặt cờ trên hội quỷ dị phù văn, ở ánh nến chiếu rọi dưới lập lòe u quang. Nay kỳ, chính là Đế Tân đưa cho liên hệ văn trọng đồ vật, hôm nay vừa vặn phát huy được tác dụng. Thân công báo nhếch miệng lên một vệ cười âm hiểm, tự lẩm bẩm. Chỉ thấy hai tay hắn nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, cái kia màu đen cờ nhỏ trong nháy mắt không gió mà bay, bay phần phần. Theo hắn thi pháp, mặt cờ trên phủ văn hào quang chói lọi, một luồng âm u khí tức tràn ngập ra. Trong phòng nhiệt độ chợt giảm xuống, ánh nến cũng chập chờn bất định, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Đợi ta lấy kỳ vì là dẫn, báo cho văn trọng xiển giáo hạ tràng tin tức, để văn trọng đưa tới tiệt giáo những người cái nhân vật lợi hại, nhất định phải nhường ngươi Tây Kỳ đại quân đẹp đẽ. Thân công báo trong thanh âm lộ ra một luồng điên cuồng, trong mắt lập lòe ngọn lửa báo cửu. Một lát sau, phù văn ánh sáng từ từ thu lại, thân công báo thu hồi cờ nhỏ, trong mắt lộ ra vẻ mong đợi vẻ. Tin tức đã truyền ra, nói vậy văn trọng biết được tin tức, tất nhiên có thể đưa tới rất nhiều tiệt giáo đại năng, kha kha, Tây Kỳ ngày tốt, cũng nên đến cùng. Cùng lúc đó, ở Tị Thủy quan Tây Kỳ trong quân doanh, Khương Tử Nha đang cùng Na Cha, Hoàng Phi Hổ các tướng lãnh thương nghị bước kế tiếp chiến lược. Ngay ở thân công báo cùng văn trọng đưa tin thời khắc, Khương Tử Nha lông mày đột nhiên vừa nhíu, trong lòng cũng trong nháy mắt dâng lên một luồng linh cảm không lành. Thưa tướng, nhưng là có cái gì không thích hợp? Hoàng Phi Hổ thấy Khương Tử Nha vẻ mặt khác thường, liền vội vàng hỏi. Khương Tử Nha khẽ lắc đầu, ánh mắt ngưng trọng nói rằng: "Ta mơ hồ cảm giác thấy hơi hứa không ổn, hay là Thương Triều lại muốn điều động trọng thần xuất chinh?" Na Cha nghe vậy, ánh mắt dùng mình, nắm chặt trong tay hỏa tiêm thương. Bất kể hắn là cái gì người, tới một người ta liền giết một cái, đến hai cái ta liền giết một đôi. Có ta ở, định sẽ không để cho người đến thực hiện được. Khương Tử Nha nghe vậy, cười lắc lắc đầu, nói rằng: "Không thể khinh địch, Thương Triều bên trong người có tài không ít, chúng ta cần làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, truyền lệnh xuống, tăng mạnh đề phòng, mật thiết quan tâm bốn phía hướng đi." Các tướng lĩnh cùng kêu lên lĩnh mệnh, từng người xuống sắp xếp. Mà ở thời khắc này, từ Bắc Hải mà ra Văn Trọng cũng thu được thân công báo tin tức. Biết được có xiển giáo đệ tử hạ tràng, đánh hạ Tị Thủy quan, đánh chết Trương Quế Phương, Văn Trọng sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm như mực. Hắn chau mày, trong mắt tràn đầy lửa giận cùng không cam lòng. "Khá lắm Khương Tử Nha, khá lắm xiển giáo." Càng công nhiên nhúng tay tà nhân vào việc. Văn Trọng tuy là Thương Triều ủy thác trọng thần, càng là tiệt giáo môn hạ. Thành tựu tiệt giáo đệ tử, Văn Trọng từ trước đến giờ bất mãn xiển giáo tác phong làm việc, cảm thấy cho bọn họ ở bề ngoài ra vẻ đạm mạo, kỳ thực có bao nhiêu thiên vị. Bây giờ xiển giáo đệ tử trực tiếp tham dự nhân tộc chính phạt, phải giúp trợ Tây Kỳ lật đổ đại thương. Theo Văn Trọng, này không chỉ là đối với mình khiêu khích, càng là đối với tiệt giáo tôn nghiêm đặt lên. Nghĩ đến bên trong, Văn Trọng cũng có quyết định, không chút do dự nào, trực tiếp cơi trên mặc kỳ lân liền hướng về Đông Hải mà đi. Nếu Khương Tử Nha có thể mang theo xiển giáo đệ tử hạ tràng, vậy hắn Văn Trọng thân là tiệt giáo môn hạ, Thương Triều ủy thác trọng thần, tự nhiên cũng có thể mời ra tiệt giáo một đám sư huynh đệ đến trợ chiến. Mặc kỳ lân bốn vó sinh phong, trong nháy mắt liền đã chạy đi mấy chục dặm. Không lâu lắm, Văn Trọng liền tới đến bên bờ Đông Hải, tìm được một đám tiệt giáo sư huynh đệ. Làm những đám đệ tử tiệt giáo này nghe xong Văn Trọng từng nói, hiểu rõ đến xiển giáo môn hạ dĩ nhiên bắt nạt đến tiệt giáo trên đầu, tự nhiên là khó nén trong lòng oán giận, dồn dập theo Văn Trọng xuống núi. Từ đó, xiển tiệt hai giáo chính thức hạ tràng. Chương 720, đại kết cục, chương 720, đại kết cục. Theo xiển tiệt hai giáo đệ tử hạ tràng, thế cuộc cũng là càng lúc càng kịch liệt. Tị thủy quan trước khói lửa chiến tranh, trong không khí đều tràn ngập một luồng khí tức sơ sát. Văn Trọng xuất lĩnh một đám tiệt giáo cao thủ đến Tị thủy quan dưới, liền thấy hắn người mặc giáp đen, cưỡi ở mặc kỳ lân trên, uy phong lẫm lẫm. Phía sau tiệt giáo các đệ tử mỗi người khí thế hùng hổ, phát bảo ánh sáng lấp lóe, phản phất bất cứ lúc nào chuẩn bị đem trước mắt Tây Kỳ quân xé thành mảnh vỡ. Khương Tử Nha, còn không mau mau đi ra nhận lấy cái chết. Ngươi xiển giáo vô cớ nhúng tay nhân gian chiến sự, xấu ta đại thương căn cơ, hôm nay sẽ làm cho ngươi có đi mà không có về. Văn Trọng âm thanh vang vọng tứ phương, mang theo vô tận phẫn nộ. Khương Tử Nha ở trên thành lầu nghe được rõ ràng, nhìn Văn Trọng phía sau một đám tiệt giáo môn hạ, thần sắc hắn nghiêm nghị, khẽ thở dài một cái. Sau đó hắn sửa sang lại đà bảo, cất bước đi ra thành lầu, cất cao giọng nói: "Văn Thái sư, Thương Triều khí số đã hết, đây là thiên mệnh. Người ta đều vì người tu đạo, hà tất đi ngược lên trời? Thiên mệnh, ta chỉ biết thân là Thương Triều thần tử, tự nhiên tận trung. Hôm nay ngươi xiển giáo vừa đã tham chiến, cái kia thì đừng trách ta không khách khí." Văn Trọng gầm lên một tiếng, trong tay thư hùng song tiên vung lên, phía sau tiệt giáo các đệ tử tựa như nước thủy triều xông lên. "Hừ, vậy thì đánh đi." Khương Tử Nha cũng không cần phải nhiều lời nữa, trong tay đả thần tiên vung lên, truyền đạt chỉ lệnh tác chiến. Tây Kỳ trong quân, Na Cha chân đạp phong hỏa luân, cầm trong tay hỏa tiêm thương trước tiên xông ra ngoài, hồn thiên lăng trên không trung bay phần phần, khác nào một cái màu đỏ thâm giao long. Mới tới trợ giúp Tây Kỳ Dương Tiễn cũng không cam lòng yếu thế, trong tay Tam Tiêm Lưỡng nhận đao hàn quang lấp lóe, ngạch thiên nhàn ánh sáng vi chán, dưới chân bắn lên một tia sáng trắng, giống như là một tia chớp bay nhanh mà ra, đến thẳng tiệt giáo một tên cao thủ. Lần này đại chiến, tầm thường sĩ tốt tự nhiên là tham dự không được, chỉ có thể là trơ mắt nhìn không trung từng đạo sán lạn mà vừa nguy hiểm ánh sáng lấp lóe, trong hai đầy dây pháp bảo va chạm tiếng nổ vang rền cùng với các tu sĩ tiếng giống giận dữ. Bọn họ nắm thật chặt trong tay binh khí, trong ánh mắt vừa có đối với những tiên nhân kia giống như tồn tại kính nghệ, lại mang theo một tia bất đắc dĩ cùng căng thẳng. Giữa không trung bên trên, xiển tiệt hai giáo tiên nhân không hề bảo lưu, nhưng không có đối với phía dưới tầm thường sinh linh tạo thành cái gì ảnh hưởng. Không phải nói bọn họ mang trong lòng thương hại, mà là bởi vì có chút du khiển ra chuẩn thánh tọa trấn. Trận chiến này sau khi kết thúc, xiển tiệt hai giáo tiên nhân mỗi bên đều có thương vong. Nhưng hai giáo đệ tử không những không có một chút nào dừng tay ý tứ, trái lại nhân thương thế kia vong gây nên càng to lớn hơn lửa giận, dồn dập hô bằng hoán hữu, tham dự đến tranh đấu bên trong. Theo mâu thuẫn càng trở nên gay gắt, chiến đấu trình độ kịch liệt chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Xiển giáo bên này xuất hiện kim tiên, thiệt giáo bên này tất nhiên hiện thân thái ất, xiển giáo bên này tiên thần đại la, thiệt giáo bên này chuẩn thánh áp trận. Cuối cùng thế cuộc rơi vào rằng co trạng thái rằng co, hai bên ngươi tới ta đi, không ai nhường ai. Giờ khắc này, nhân tộc đại thương cùng Tây Kỳ tranh đấu đã không quá quan trọng. Cuộc chiến tranh này nghiễm nhiên biến thành xiển giáo cùng tiệt giáo trong lúc đó đánh nhau vì thể diện cùng thực lực tranh tài, thậm chí cuối cùng Nguyên Thủy cùng Thông Thiên đều thân tự hạ tràng. Tuy nói hai người biết được lần này xiển tiệt tranh chấp bắt nguồn từ Phong Thần Đại Kiếp, nhưng đánh tới cái này mức, đã không chỉ là Phong Thần Đại Kiếp sự tình, còn liên quan đến hai người đại đạo tranh chấp. Mà khi Nguyên Thủy Thông Thiên hạ tràng thời điểm, Chu Du cũng từ hỗn độn ở ngoài Tử Tiêu Cung đi ra, giáng lâm xiển tiệt phía trên chiến trường. Theo Chu Du hiện thân, Nguyên Thủy Thông Thiên hai người vốn tưởng rằng sẽ phải chịu trừng phạt, nhưng không nghĩ Chu Du chỉ là đối với hai người cảnh cáo một phen, không thể đối với Hồng Hoang bản nguyên tạo thành tổn hại, liền lần nữa biến mất không gặp. Nguyên Thủy Thông Thiên hai người vốn muốn ở Hồng Hoang nhất quyết thắng bại, nhưng có Chu Du lời nói, cũng không dám lại động tâm tư như vậy. Dù sao hai người có thể không cảm thấy chính mình là Chu Du đối thủ, Vu Yêu thời gian, mấy người hợp lực đều không đúng cái này tiện nghi đại sư minh đối thủ, càng khỏi nói hiện tại cái này cái thời điểm. Vì lẽ đó hai người cũng là chỉ có thể dựa vào đệ tử tay, đến tiến hành trận này mịt mờ tranh tài. Ngay lập tức, một cái lại một cái trận pháp xuất hiện, một cái lại một cái đệ tử ngã xuống. Cuối cùng Nguyên Thủy cờ cao một bậc, thắng được trận tranh đấu này. Mà theo xiển giáo thắng được, tiệt giáo khí vận cũng là bị trọng thương. Dù sao, phong thần bảng trên tiệt giáo đệ tử có thể chiếm hơn nữa. Đã từng cường thịnh nhất thời, môn đồ trải rộng Hồng Hoang tiệt giáo, bây giờ nguyên khí đại thương, phong quang không còn. Thông Thiên cũng không còn tranh đấu chi tâm, tự tù với trong hỗn độn. Phong Thần đại kiếp chính thức kết thúc, cả tòa Hồng Hoang thiên địa cũng nên đón nhanh chóng tăng trưởng. Đảo mắt lại là mấy chục ngàn năm trôi qua, Tử Tiêu cung bên trong Chu Du cũng có cảm ngộ mới. Từ lúc trước, Chu Du cũng đã là Hỗn Nguyên đại la đỉnh cao cảnh giới, nhưng đối với làm sao đột phá nhưng vẫn không có chút manh mối. Trải qua Phong Thần đại kiếp, Hồng Hoang thiên địa bản nguyên lại lần nữa mở rộng, Chu Du cũng một lần nữa sắp xếp một phen chính mình con đường tu hành, được tân dẫn dắt. Tử Tiêu cung bên trong, Hồng Quân hóa thân cùng Chu Du trước mặt mà ngồi, điện bên trong yên tĩnh không hề có một tiếng động, chỉ có cái kia như có như không đạo vận trên không trung nhẹ nhàng lưu chuyển. Không biết qua bao lâu, Hồng Quân âm thanh mới chậm rãi vang lên. Thiên đạo viên mãn nhưng vẫn cần một thời gian, sao không đợi thêm nhất đẳng, hay là ta có thể có đột phá? Hồng Quân âm thanh hạ xuống, Chu Du khe khẽ lắc đầu, mở miệng nói rằng: "Sư tôn, đệ tử tâm ý đã quyết. Trải qua lần trước đại kiếp, thiên địa bản nguyên càng mở rộng, thiên đạo từ từ viên mãn, tin tưởng sư tôn cũng có cảm giác, như lợi đến thiên đạo viên mãn, Hồng Hoang lên cấp vĩnh hằng, không riêng sư tôn lại không thoát ly ngày, ta chờ thánh nhân cũng sẽ dừng với Hỗn Nguyên đại la, lại không lên cấp Hỗn Nguyên vô cực cơ hội." Nghe được Chu Du lời nói, Hồng Quân cũng là có một chút hoảng hốt, trong đầu không khỏi hiện ra những năm gần đây thế giới Hồng Hoang các loại biến thiên. Từ Long Hán đại kiếp nạn, Vu Yêu đại kiếp nạn cấp liệt, đến Phong Thần đại kiếp phân tranh. Mỗi một lần dung chuyển cũng làm cho thiên địa bản nguyên phát sinh biến hóa, mà thiên đạo cũng tại đây lần lượt gột rửa bên trong từ từ xu hướng viên mãn. Hắn hơi nhắm hai mắt lại, tự ở cảm thụ thiên đạo cái kiếp như có như không triệu hoán, hồi lâu sau mới chậm rãi mở, trong ánh mắt lóe lên một tia phức tạp tâm tình. "Ngươi nói không sai, thiên đạo biến hóa ta lại sao lại không biết, chỉ là này đột phá con đường, nói nghe thì dễ, như tùy tiện làm việc, hơi bất cẩn một chút, chính là vạn kiếp bất phục hạ chẳng." Chu Du vẻ mặt kiên định, trầm giọng nói: "Sư tôn, đệ tử tự nhiên biết rõ trong đó hung hiểm, nhưng kỳ ngộ cùng tồn tại với phiêu lưu, như ngày hôm nay địa bản nguyên mở rộng, đối với chúng ta mà nói vừa là khiêu chiến, cũng là thời cơ, đệ tử đang bế quan tìm hiểu bên trong, đối với nhân quả chi đạo cùng đại đạo đã có cảm ngộ mới, tự nhận là đã có mấy phần tự tin." Hồng Quân khẽ gật đầu, ánh mắt xem kỹ Chu Du, nhìn thấy Chu Du ánh mắt chăm chú, cũng không có tiếp tục khuyên. Bởi vì Hồng Quân rõ ràng chính hắn một cái đệ tử tuy rằng trong ngày thường tính tình ôn hòa, xử sự biết điều, nhưng một khi nhận định chuyện nào đó, thì có vượt qua thường nhân chấp nhất cùng kiên định. Nếu như thế, liền buông tay đi làm đi, nhưng thiết yếu nhớ kỹ, vạn sự không thể cưỡng cầu, như có nguy hiểm, đúng lúc bất ra, dù cho vi sư triệt để cùng thiên đạo hòa vào nhau, cũng không muốn ngươi quy về tịch diệt. Chu Du gật gật đầu, không có tiếp tục mở miệng. Sau đó, theo Hồng Quân bóng người chậm rãi tiêu tan, Chu Du cũng chậm rãi nhắm lại hai con mắt. Đem tất cả sắp xếp thỏa đáng sau, Chu Du chân thân bắt đầu tiêu tan, cuối cùng dần quy vắng lặng. Tử Tiêu cung đạo vận càng mờ mịt, tự ở chia buồn vị này đã từng hồng hoang tồn tại trí cao, lại như đang vì sắp đến kỷ nguyên mới làm không hề có một tiếng động làm nền. Không biết qua bao lâu, Tử Tiêu cung bên trong hỗn độn châu lại lần nữa rung động.